Chương 100, lôi đình đánh giết. Phương Vân hô hô thở hào hẹn, mới mang giận ra chiêu, mỗi một cái truy pháp đều dùng hết toàn lực, lúc này cảm thấy một tia mệt mỏi, được từ huyết sát trận khí huyết chi lực bị tiêu hao hơn phân nửa. Cái này Bạch Nhất Sơn sẽ không cứ như vậy chết đi. Phương Vân nheo mắt lại, thả ra thần niệm cẩn thận lục soát, cảm giác Bạch Nhất Sơn khí tức mặc dù yếu bất rất nhiều, nhưng cũng không hề hoàn toàn biến mất. Ngay tại hắn dự định tiến lên dò xét thời điểm, đột nhiên một đạo hồng quang từ đống đá vụn bên trong sông lên mà ra, nương theo lấy Bạch Nhất Sơn gầm thét, "Tiểu tử, ta ghi nhớ khí tức của ngươi, lần sau gặp lại, ta tất sát ngươi." Kia Bạch Nhất Sơn hung hăng trừng Phương Vân một chút, vậy mà không biết dùng phương pháp gì, hóa thành độn quang trốn đi. Ngưỡng vọng cái này độn quang tốc độ cực nhanh, chỉ là lóe lên vài cái, liền bay ra hồ to, biến mất tại chân trời. Phương Vân không khỏi kinh ngạc nháy nháy mắt, xem ra chính mình đối với tu tiên hiểu rõ quả thực quá ít, tối thiểu cái này Bạch Nhất Sơn chạy trốn thủ đoạn liền không biết là cái gì. Bất quá nghĩ lại, Bạch Nhất Sơn liều mạng thủ đoạn như vậy cũng muốn chạy trốn, nói rõ hắn là sợ hãi, không còn dám cùng mình đánh xuống, như thế nói đến mình thực lực cũng không thể khinh thường, tối thiểu tại trúc cơ kỳ trở xuống cũng là rất mạnh tồn tại. Trận chiến ngày hôm nay đại hoạch toàn thắng, tiếp xuống liền phải giải quyết Lý Bình Sơn đám người phiền phức. Nghĩ tới đây, Phương Vân quay người đem ánh mắt từ Lý Bình Sơn bốn người trên mặt lần lượt lướt qua. Lý Bình Sơn bốn người không khỏi đáy lòng rụt rè, Phương Vân ánh mắt lạnh lẽo như lao, tràn đầy sắc cơ, liên tưởng đến người này sử xuất bộ kia thần bí truy pháp đánh bại Bạch Nhất Sơn, bốn người miệng bên trong liền có chút phát khổ, không biết cái này ma hóa người có thể hay không đối tự mình động thủ. Ha ha, vị này anh hùng, kia Bạch Nhất Sơn âm hiểm xảo trá, hẳn là về núi viện binh đi, chúng ta hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, không bằng ngươi cũng rút lui trước đi. Chúng ta bốn người đều là chú kiếm cung, cùng Tiêu Toản đều là đồng môn, chuyện hôm nay chúng ta cái gì cũng không thấy, trở về cũng sẽ không đối tông môn sách một chữ, không bằng. Lý Bình Sơn gượng cười thuyết phục, đột nhiên nụ cười trên mặt cứng đờ, miệng đại trường, cả người đều sửng sốt. Bởi vì hắn nhìn thấy Phương Vân trên mặt ma văn dần dần nhạt đi, hiện làm ra một bộ 18-19 tuổi người tuổi trẻ bộ dáng đến, mà lại bộ dáng này xem ra rất có mấy phần chính tất. Lý Bình Sơn quay đầu cùng ba vị sư đệ liếc nhau, đột nhiên đều kịp phản ứng, hô to một tiếng, "Phương Vân, người là Phương Vân." Phương Vân cảm giác thể nội khí huyết chi lực chính đang nhanh chóng biến mất, toàn thân cũng bắt đầu đau nhức không còn chút sức lực nào, trong lòng biết huyết sát chi trận ra chỉ khí huyết chi lực đã đến thời hạn, đang đánh xong Bạch Nhất Sơn về sau liền bắt đầu biến mất. Bất quá hắn nhìn xem Lý Bình Sơn bốn người lại không có chút nào e ngại, tại cùng Bạch Nhất Sơn một trận chiến về sau, niềm tin của hắn phóng đại, trước mắt hai cái luyện khí 8 tầng, một cái luyện khí 9 tầng, chỉ có Lý Bình Sơn là luyện khí 10 tầng. Nếu là đặt ở bình thường hắn còn có chút kiêng kỵ, thế nhưng là tại kinh lịch liên tục đại chiến cùng huyết sát trận hấp thu khí huyết về sau, trước mắt bốn người đều là khí huyết pháp lực thiệt tỏi lớn, 10 thành thực lực tối thiểu đi 5 thành, đã là không đáng để lo. Càng quan trọng chính là, Phương Vân lúc này trong lòng chiến ý cuồn cuộn, mà bốn người này lại e ngại e sợ chiến. Lý Bình Sơn nhận ra Phương Vân về sau, kinh ngạc một lát sau, hướng về phía ba vị sư đệ quát, người này một thân bí mật, lại là sư phụ nghiêm lệnh nhất định phải cầm nã, chẳng lẽ chúng ta bốn người còn đối phó không được hắn một người a? Lên a, cầm xuống người này trở về chính là một cái công lớn. Nói, Kho Lãng rút ra linh kiếm, hóa thành một con mãnh hổ. Ba vị sư đệ vừa nghĩ tới Phương Vân trên thân có không ít bảo vật, nếu là thật sự có thể bắt giữ người này trở về, nhất định có thể đạt được sư phụ trọng thưởng, lập tức trong mắt toát ra tham lam chi quang, nhao nhao rút ra linh kiếm, hóa thành gấu đen, báo gấm, hoàng sư. Vừa lên đến liền bày ra kiếm trận sát chiêu, bốn thu giết. Phương Vân, trốn. Trốn a. Lúc này Tiêu Toản vậy mà từ sắp chết trạng thái hồi quang phản chiếu, mở mắt thấy cảnh này lòng nóng như lửa đốt, suy yếu nói. Phương Vân quay đầu nhìn qua Tiêu Toản, kiên quyết lắc đầu. Giết. Lý Bình Sơn thừa dịp Phương Vân phân thần, huy kiếm hô to một tiếng, lập tức mãnh hổ, gấu đen, báo gấm cùng hoàng sư từ bốn cái phương vị nhào tới. Mỗi một cái thân ảnh đều có dài hơn một trượng, tựa như bốn tòa núi nhỏ ép hướng Phương Vân. Phương Vân không chút hoang mang, lấy ra được Tử Vương Kim Sơn kim cương cháo phủ, hướng trên thân gỗ, lập tức toàn thân kích thích lên vàng cam cam lồng ánh sáng. Phanh 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 phanh, bốn thú đâm đến kim cương cháo không ngừng lay động, nhưng căn bản không phá nổi phòng ngự. A, ngươi làm sao có kim cương cháo phủ? Lão gái này một chương liền muốn 100 linh thạch a. Lý Bình Sơn giật nảy cả mình. Phương Vân bật lên, quay đầu chính là cánh cửa lớn kiếm bản rộng chặt đi xuống, mang theo hiển hách phong thanh. Lý Bình Sơn vội vàng tránh ra, nhìn chăm chú nhìn lên, kinh phẫn nộ quát, đây là đại lực kiếm, quả nhiên là ngươi giết Vương sư huynh. Liên tưởng tới Vương Kim Sơn cũng có một chương kim cương cháo phủ, chính là sư phụ giao cho hắn phòng thân, lúc này tự nhiên minh bạch cái này kim cương cháo phủ cũng là được từ Vương Kim Sơn, không khỏi hận đến hàm răng nữa. Phương Vân muốn được chính là hắn chân kinh, khóe miệng dẫn ra một tia cười lạnh, tay trái hắc thiết truy sử xuất hỗn nguyên càn khôn truy sáu liên chiêu, lập tức một con cực đại truy ảnh đánh tới hướng luyện khí 8 tầng một tên địch nhân. Vang một tiếng, người kia pháp lực hao tổn rất lớn, nơi nào có thể ngăn cản dạng này sát chiêu, cả người đều bị nện thành bánh thịt. Cùng lúc đó, Phương Vân khu động mãnh hổ phi vân kiếm, hóa thành mãnh hổ hướng về phía một tên khác luyện khí 8 tầng địch nhân bổ một cái khẽ cắn răng rắc một tiếng cắn đứt cổ của hắn. Lý Bình Sơn quá sợ hãi, không nghĩ tới Phương Vân trong cái nhấc tay liên sát bạn Phương hai người, tranh thủ thời gian triệu hồi linh kiếm, tay lấy ra phủ, hướng trên đùi vỗ, thả người nhảy một cái mấy trượng xa, sử xuất nhẹ nhàng phụ dự định chạy trốn, miệng bên trong hô hào, tách ra trốn. Hắn cái kia sư đệ phản ứng hơi chậm, sửng sốt một chút mới quay đầu. Đông nhiên trước mắt lam long lánh, sau một khắc mi tâm lạnh buốt, một đóa băng lam chi hoa nở rộ tại hắn mi tâm, một tia kinh hãi ngưng kết tại hắn ánh mắt bên trong. Hàn Lam Châm mang theo một sợi tơ máu từ phía sau nào xuyên qua trán, hắn như cũ lảo đảo chạy ra mấy bước, mới phủ phù một chút ngã nhào xuống đất. Lúc này Lý Bình Sơn thả người bên trên hang động vách tường, chính như viên hầu nhanh chóng hướng lên nhảy vọt, nghe tới tiếng vang quay đầu, cái này xem xét cả kinh trận mắt hốt mồm, chỉ thấy một tên sau cùng sư đệ cũng chết rồi, dưới mắt chỉ còn lại có chính hắn. Nhìn xem khoảng cách Phương Vân chừng trăm trượng, Lý Bình Sơn đoán chừng tiểu tử này không có khả năng đuổi kịp mình, hướng về phía Phương Vân giận quát một tiếng, "Phương Vân, ngươi liền chờ chết đi. Chờ ta trở về báo cáo sư phụ, chắc chắn ngươi thiên đạo vạn quả." Đột nhiên Phương Vân trong mắt lệ mang lóe lên, hai đạo đùa chú màu bạc hóa thành tinh tia bắn ra. Lý Bình Sơn liền cảm giác đầu một choáng, cả người buông tay từ cao trăm trượng chỗ rất xuống, trong lòng kinh hô một tiếng, "Xong." Bị Phương Vân thủ lên truy rơi, đem nó đầu nện cái nát nhừ. Phương Vân thở dài ra một hơi, cuối cùng cái này một cái giết Lý Bình Sơn quả thực hiểm tới cực điểm. Thần niệm như tơ phối hợp vọng khí thuật nhất cự ly xa chính là 100 trượng, nếu không phải gia hỏa này tìm đường chết quay đầu lại hướng hắn hô một câu, Phương Vân có thể thi triển thần niệm công kích, liền để gia hỏa này trốn đi. Xem ra ta thực lực bây giờ còn là chưa đủ a. Tối thiểu khuyết thiếu bỏ chạy truy sát thủ đoạn, sau khi trở về phải nghĩ cách bổ túc phương diện này. Phương Vân âm thầm thầm nghĩ, nhớ tới Bạch Nhất Sơn hóa thành độn quang bay đi, không khỏi rất là ao ước. Chương 101, mai táng. Phương Vân đi tới Tiêu Toản bên cạnh, chỉ thấy Tiêu Toản hơi thở mong manh, bên phải ngực chảy ra máu tươi đem hắn nửa người đều nhuộm đỏ. Thậm chí mang theo từ dưới đáy tích một vũng nhỏ huyết tuyển. Phương Vân, ta cái này liền muốn đi. Tiêu Toản nhìn xem Phương Vân, trong ánh mắt lộ ra một tia vui mừng, thanh âm trầm thấp nói, nhìn thấy ngươi bây giờ lợi hại như thế, ta thật cao hứng. Ngươi nhất định tốt. Hảo hảo con sống, hảo hảo đúc kiếm, trở thành thanh lam một đời đúc kiếm đại sư, liền rốt cuộc không ai dám khi dễ ngươi. Phương Vân cổ họng nghẹn nào, đem hắn ôm vào trong ngực, nhẹ gật đầu. Sư huynh ta là cái người vô dụng, tại cái này chú kiếm môn sống được rất mệt mỏi, hôm nay vừa đi chưa chắc không phải. Không làm một chuyện tốt, kia Bạch Nhất Sơn phía sau trắng một biển phi thường lợi hại, ngươi không có tuyệt đối nắm chắc không muốn. Trêu chọc hắn, để tránh rước họa vào thân. Tiêu Toản càng ngày càng suy yếu, âm thanh nhỏ bé mấy không thể nghe thấy, thần thái trong mắt cũng bắt đầu tan rã. Phương Vân biết hắn sắp rời đi, trong ngực bi thương càng ngày càng đậm hơn, nhẫn nửa ngày nước mắt rốt cục chảy xuống. Lạch cạch, một giọt nước mắt rơi vào Tiêu Toản trên mặt, đem hắn từ di lưu bên trong tỉnh lại, chỉ thấy khóe miệng của hắn hiện hiện mỉm cười, bờ môi có chút mấp máy. Phương Vân vội vàng thanh lỗ tai tiến đến miệng hắn bên cạnh. Liền nghe hắn mơ hồ không rõ mà nói, "Đừng khóc. Lăng Tiêu kiếm bích, phá giải thiên ngoại phi tiên." Phương Vân chờ giây lát, không nghe mảy may thanh âm, ngay cả vội ngẩng đầu đi nhìn, chỉ thấy Tiêu Toản khỏe miệng ngưng kết lấy ý cười, "Đã là đi." Trong chốc ngắn này, Phương Vân tựa hồ lại nhìn thấy lúc trước cùng Tiêu Toản kết bạn một màn kia màn. Trung niên hán tử thanh mình ba người lĩnh tiến vào trong đó một gian lầu cát, phủi tay, từ trong nhà đi ra 7-8 người, hắn chỉ một ngón tay mình, mở lời nói, "Bản nhân Tiêu Toản, sau này chính là các ngươi tại chú kiếm cung sư phụ." Tiêu Toản thân sắc dừng một chút, nói, "Phương Vân, nguyên lai ngươi miệng không thể nói, nhị sư huynh ngươi đã đem ngươi sự tình đều nói với ta. Nhập môn thời điểm ngươi liền nên chọn làm mất cùng tập dịch, lại bởi vì chỗ thiếu hụt này bị xuống làm bính các loại, cuối cùng ngươi đứa nhỏ này biết cố gắng, lại thăng làm mất cùng. Tốt ta, ngươi ta cũng coi như hữu duyên, ngươi liền đứng ở chỗ này, chờ một lúc nhìn vi sư như thế nào rèn sắt đúc kiếm đi." Tiêu Toản mồ hôi nhễ nhại, tóc ướt xuống tiếp ở trên mặt, xem ra thoáng có chút mỏi mệt. Hắn hô hô thở dốc mấy lần, thanh trên thân đúc kiếm quần áo một cởi một cái đi, đến lúc cuối cùng một kiện nội y cởi xuống, trần trụi ra tráng kiện thân trên lúc. Phương Vân chú ý tới tại hắn tâm khẩu vị trí, thình lình có một khối đồng tiền lớn vết sẹo, tựa hồ từng bị người trọng thương qua. Chỉ gặp hắn vô ý thức đưa tay vuốt ve khối kia vết sẹo, trong mắt đông nhiên hiện lên một tia cửu hận, vung lên thiết truy, phanh một chút thanh kia vừa rèn đúc tốt linh kiếm nhất đập xuống phải chia 5 x 7. Nay cung thấp kém linh kiếm, có mặt mũi nào tồn tại ở thế, còn không bằng hủy đi tốt. Hắn mặt có tiêu điều vắng vẻ, tựa hồ muốn nói kiếm, lại tựa hồ muốn nói chính mình. Tiêu Toản nhãn tình sáng lên, nhìn Phương Vân một chút, nói, "Ngươi đứa nhỏ này ngày đầu tiên đến quan sát rèn sắt, liền có thể thể ngộ đến tầng này. Có thể thấy được ngươi linh tính không sai, sau này nếu có không hiểu chỗ, có thể tùy thời đến hỏi ta." Lời vừa nói ra, chúng đệ tử xôn xao. Tiêu Toản lại đem mặt trầm xuống, đối những đệ tử này quá lớn, các ngươi hiểu được cái gì? Rèn sắt đúc kiếm chi đạo giảng cứu phải là cái trời phân, Phương Vân ngày đầu tiên quan sát là có thể đem nắm trong đó quyết hiếu, nó trời phân đâu chỉ cao hơn các ngươi gấp một toạc, ngươi nếu có người không phục, không ngại hạ chàng đến cùng hắn đọ sức một phen, ta tự tin nhìn người sẽ không sai. Tiêu Toản ánh mắt phức tạp nhìn một chút Vương Bảo Bảo cùng Phương Vân, nói, "Từ nay về sau, ba người chúng ta cùng là ngoại môn đệ tử, ta mặc dù là ngoại môn tinh anh, nhưng kỳ thật cùng các ngươi cùng thế hệ, hai ngươi về sau tôn ta một tiếng sư huynh là được, không cần lại hô sư phụ ta." Tiêu Toản cười ha ha một tiếng, sảng khoái nói, "Kỳ thật ta cũng không tính các ngươi nghiêm ngặt trên ý nghĩa sư phụ, nhiều lắm là dẫn các ngươi bước vào đúc kiếm con đường, về mặt tu luyện vẫn chưa cho các ngươi cái gì chỉ điểm. Hai ngươi cũng không cần khúc mắc, sau này ở ngoại môn sư huynh đệ chúng ta ba người còn phải lẫn nhau chiếu cố đâu." Từng cảnh tượng ấy tình cảnh xoay quanh tới lui, đều là vị này Diệp sư cũng huynh Tiêu Toản đối với mình lo lắng che chở chi tình. Dần dần, bọn chúng dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một tôn cao lớn thân ảnh, đón thiên ngoại phi tiên trắng lóa quang mang cản đi lên, bị quang mang kia banh một chút nổ bay, rơi vào trong ngực của mình. Tiêu Toản mỉm cười nhìn xem chính mình. Chỉ có cái này mỉm cười cuối cùng ngưng kết tại Phương Vân trong đầu. Phương Vân trái tim run lên bần bật, rốt cuộc minh bạch cái này mỉm cười chân chính ý nghĩa. Tiêu Toản sư huynh nguyên vốn cũng là có tốt đẹp tiền đồ, lại đều bị Bạch Nhất Sơn cho hủy, nếu là không thể báo thù thì cả một đời đều sống ở cái này khuất nhục bóng tối hạ. Khi hắn nhìn thấy Phương Vân xuất hiện, tựa như nhìn thấy mình năm đó nhập môn, cũng là một cái có được tốt đẹp thiên phú đúc kiếm thiên tài, Tiêu Toản che chở hắn tựa như che chở mình năm đó. Hy vọng Phương Vân thuận thuận lợi lợi trưởng thành, vĩnh viễn không phải tao ngộ mình đã từng tao ngộ qua ngăn trở khuất nhục, thành liền tự mình không thể thành tựu vinh quang cùng quang huy, để Bạch Nhất Sơn cùng tất cả mọi người biết. Phương Vân là hắn Tiêu Toản một tay vỡ lòng mang ra đúc kiếm đại sư. Cái này chính là kia mỉm cười hàm nghĩa. Phương Vân đem Tiêu Toản táng tại cổ kiếm không gian trong rừng trúc, dùng một tấm ván gỗ làm mộ địa, trên đó viết một hàng chữ: "Thầy ta huynh của ta Tiêu Toản chi mộ, gây nên dũng cảm nhất nhất cơ trí đúc kiếm đại sư." Đúng vậy, tại Phương Vân trong lòng hắn chính là đúc kiếm đại sư. Mặc dù tài nghệ của hắn chưa hẳn, thế nhưng là hắn làm người phẩm hạnh, nhân cách mị lực lại là đại sư. Phương Vân tin tưởng nếu như không có vấn lạc, cho hắn đầy đủ thời gian, chậm rãi chữa trị nội tâm thương tích, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ trở thành chân chính đúc kiếm đại sư. Yên lặng nhìn chăm chú lên mộ bia một lát, Phương Vân túi người chào thật sâu, trong lòng mặc nói: "Tiêu Toản sư huynh, ta ơn ân cứu mạng của ngươi, dạy bảo chi tình. Ta sẽ hảo hảo sống sót, hảo hảo đúc kiếm, hoàn thành ngươi chưa hoàn thành mộng tưởng. Ngươi trước hết ở đây ngủ yên một lát, chờ sẽ có một ngày thực lực của ta đại thành, lại bắt đến Bạch Nhất Sơn đến ngươi trước mộ tạ tội." Ba sau khi túi người chào, Phương Vân lệ rơi mà ra. Đem Lý Bình Sơn bọn người tản mát hồn phách đều hút đi, túi chữ vật đều thu nhập cổ kiếm không gian, tuần sát một phen không gặp mảy may vết tích, liền lái mãnh hổ phi vân kiếm bay lên hố to, rời đi cái này ma đạo truyền thừa chi địa. Phương Vân không có chú ý tới, ngay tại cái này hố to chỗ sâu nhất, có một chỗ vỡ ra khe hở, nơi đó là thượng cổ cấm chế phá vỡ địa phương. Xương khô tu sĩ toàn thân vỡ nát, hóa thành đầy đất xương vỡ, trong hốc mắt quang mang cũng triệt để dập tắt. Lúc này, đang có từng đợt thanh phong từ bên trong thổi ra, mang ra trận trận ngọt ngào hương hoa cùng cỏ xanh khí tức. Kia đứng lặng tại cửa động cao lớn thân ảnh lại là một bộ bạch cốt khô lâu, chỉ gặp hắn thân cao tới một trượng, hai tay cắt chấp một con như ngọn núi lớn cự phủ, trên vách núi đá lưu lại từng đầu rãnh sâu hoắm, đúng là người này dùng cự phủ chém ra đến. Tại phía sau hắn chính là một cái sân cốc, chim hót hoa nở, ánh nắng tươi sáng, dòng suối nhỏ róc rách, vậy mà có khác thuận theo thiên địa. Chỉ là không biết sao, người này lại không tiếc dùng cự phủ chặt đục cũng muốn rời khỏi cái này như thơ như họa sân cốc, tựa hồ nơi này có cái gì đáng sợ trì vật như. Hô, một trận thanh phong thổi ra. Một con sắc thái lộng lấy hồ điệp phiêu diêu bay ra, tại cái này hố to bên trong nhẹ nhàng nhảy múa. Chương 102, trở về. Phương Vân ra ma đạo truyền thừa hang động về sau, cẩn thận bốn phía dò xét một phen, không gặp bất kỳ khác thường gì. Lúc này mới có chút nhẹ nhàng thở ra. Xem ra bất luận là Bạch Nhất Sơn đào tẩu hay là Lý Bình Sơn bốn người chết đi, đều tạm thời không có đưa tới tông môn chú ý. Bất quá Chú Kiếm Cung cùng Khắc Kiếm Cung gần 30 tên đệ tử ở chỗ này chết tuyệt đại đa số, vì một cái ma đạo chuyển thừa tranh đoạt náo ra động tĩnh lớn như vậy, càng có Bạch Nhất Sơn, Lý Bình Sơn cùng Tiêu Toản dạng này luyện khí kỳ cao thủ chết thì chết, trốn thì trốn, tuyệt đối sẽ dẫn tới tông môn điều tra. Cũng may hắn lúc ấy là ma hóa hiện thân, biết hắn thân phận chân thật người đều chết rồi, Bạch Nhất Sơn mặc dù kêu gào ghi nhớ khí tức của hắn, Phương Vân hạ quyết tâm trở về liền không dễ dàng lộ diện, ngày bình thường đem khí tức đều dùng hôn nguyên nhất khí công thu liễm, ai có thể nghĩ tới hắn một cái nho nhỏ ngoại môn tân tấn đệ tử, chính là ở chỗ này quấy đến long trời lở đất người đâu. Sờ lên cằm suy nghĩ một phen, Phương Vân cảm giác phải trở về không có nguy hiểm gì quá lớn, duy nhất cần phải đề phòng chính là Tôn Sùng Hỉ chết bốn tên đệ tử, lão gia hỏa này chỉ sợ muốn càng thêm hoài nghi mình. Không sợ, ta có cung chủ cho kim sắc hạt giấy, nói là hai cung lớn so trước đó, không người có thể đụng đến ta. Cái này Tôn Sùng Hỉ không dám công khai đến. Phương Vân tạm thời đem lo lắng thu hồi, tìm nơi yên tĩnh vừa muốn thanh thương thế trên người xử lý một chút, nghĩ dứt khoát mặc kệ, đã mình đến ma sát cốc mạo hiểm, thụ một thân tổn thương chật vật trở về chính hợp tu vi của mình thân phận, tương lai tông môn điều tra cũng không đáng chú ý. Thế là hắn chỉ là ăn vào một viên thuốc, hơi khôi phục một chút tinh thần thể lực, liền đêm tối đi gấp hướng tông môn đuổi, vì sợ gặp lên tông môn chạy đến điều tra người, dứt khoát lượn một vòng lớn mới trở lại tông môn. Kể từ đó, hắn trọn vẹn kéo 5 ngày mới trở về, một tiến vào tông môn lập tức cảm giác bầu không khí dị dạng, thật nhiều đệ tử tập hợp một chỗ xì xào bàn tán. Trên mặt đã có khẩn trương cũng có vẻ hưng phấn. "Uy, các ngươi nghe nói không? Ma sát cốc bên kia giống như xảy ra chuyện, cung chủ đại nhân cùng mấy vị trưởng lão đều tiến đến xem xét đi." "Xảy ra chuyện gì có thể kinh động cung chủ đại nhân cùng mấy vị trưởng lão, chẳng lẽ là chúng ta Chú Kiếm Cung cùng Khắc Kiếm Cung đánh lên rồi?" "Tình huống bây giờ còn không rõ, ta nghe nói Khắc Kiếm Cung cung chủ cũng đi, mà khác tin tức không biết làm sao truyền ra ngoài, ngay cả phụ cận mấy môn phái đều phái người đến điều tra." Một vị thân mang chấp pháp đường phục sức đệ tử cao mày nói. "Cái gì? Xảy ra chuyện lớn như vậy?" Đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Mấy vị đệ tử đều kinh hô lên. Tin tức kia tương đối linh thông chấp pháp đường đệ tử, nhìn bốn phía một cái, để phòng đối mấy vị kia nói, việc này không thể coi thường, nếu không phải ta và các ngươi quan hệ tốt, tuyệt không có khả năng lộ ra một tơ một hào. Đến, chúng ta chuyển sang nơi khác nói chuyện. Những người kia tu vi đều tại luyện khí kỳ 10 tầng tả hữu, xem như ngoại môn thâm niên đệ tử, Phương Vân không dám biểu hiện ra mảy may dị dạng, như cũng bảo trì bình thường đi tiến vào tốc độ, lại đem thần niệm lặng lẽ thả ra thám thính. Nghe sau một lát, không khỏi càng ngày càng là kinh ngạc. Kia chấp pháp đường đệ tử nói ma sát cốc xuất hiện một cái hố to bên trong vỡ ra một cái khe hở thông hướng cái nào đó thần bí chỗ, tựa như là bên trên cổ tu sĩ cùng ma giới tu sĩ đại chiến cổ chiến trường. Chỗ kia đã bị phong tồn mấy chục ngàn năm, linh khí một mực bảo trì phong tồn, có thể nghĩ so ngoại giới muốn nồng đậm rất nhiều, trong tự nhiên cũng tẩm bổ không thiếu niên phần cao linh dược. Hiện tại mấy đại môn phái trưởng môn tập hợp một chỗ, chính là tại thương nghị như thế nào liên thủ phái người đi vào tìm tòi. Phương Vân nghe đến đó, không khỏi kinh ngạc hít vào một hơi, chẳng lẽ mình một phen đánh bừa lầm đụng, còn thanh thượng cổ chiến trường cho mở ra rồi. Ngẫm lại kia huyết sát tử mẫu trận quỷ dị, Phương Vân bỗng nhiên có loại không hiểu cảm giác, kia ma đạo chuyển thừa bố trí chỉ sợ cũng cùng chiến trường thượng cổ này có quan hệ. Nếu không giải thích như thế nào huyết sát tử mẫu trận bạo tạc về sau, nổ ra hố to liền cùng chiến trường thượng cổ này liên thông đây. Nghĩ đến đây, hắn lập tức có chút không kịp chờ đợi nghĩ phải chạy trở về, trong tay ma sắt cùng thẻ ngọc màu đỏ ngòm, hai thứ đồ này nhất định cùng việc này có nặng nhiều quan hệ a. Bất quá càng là đến lúc này, càng phải vững vàng, để tránh gọi người nhìn ra dị dạng đến, thế là vẫn như cũ làm từng bước đi tới tông môn nhiệm vụ chỗ. Nộp lên trên nhiệm vụ. A, nhiệm vụ này là ngoại môn đệ tử Lý Tư đón lấy, ta nhớ đến lúc ấy báo danh năm người, làm sao chỉ có một mình ngươi trở về? Vị kia chấp sự tiếp nhận nhiệm vụ bảng hiệu, có phần hơi kinh ngạc hướng Phương Vân hỏi thăm. A ba. Phương Vân ngay cả điệu bộ, trong miệng y y lìa nhà nhà, trên mặt lại là hoảng sợ lại là bi thương, cuối cùng thở dài một tiếng lắc đầu. Kia chấp sự trên dưới dò xét hắn vài lần, nhìn thấy hắn tàn tạ không chịu nổi quần áo, còn có toàn thân thương thế, không khỏi đồng tình nói, không dễ dàng a. Ma sát cốc gần nhất không quá hòa, ngươi một cái võ đồ cấp 4 có thể còn sống trở về xem như vận hạnh, nộp lên trên nhiệm vụ đi. Ngay tại Phương Vân chuẩn bị đem ma vật trong tài liệu giao nộp lúc, bỗng nhiên nghe một tiếng, chấm đã. Chấp pháp đường Trương Kính Tùng đi ra, trong tay cầm nhiệm vụ sổ, nhìn Phương Vân một chút, nói, Phương Vân, ngươi lại nói tỉ mỉ nói lần này ma sát cốc chi hành kinh lịch cái gì, Lý Tư bọn người tại sao lại vẫn lạc. Phương Vân chỉ miệng của mình, ra hiệu chính mình đạo không được lời nói. Vậy ngươi liền viết xuống đây đi. Có phần này ghi chép, bên trong tông môn sẽ không còn có những người khác đối ngươi dây dưa hỏi thăm, ta đây cũng là thay ngươi nghĩ. Trương Kính Tùng lấy ra giấy bút đưa tới, thầm ý sâu sắc nhìn Phương Vân một chút. Phương Vân nghe ra hắn trong lời nói có hàm ý, ánh mắt có chút ra bên ngoài nhìn lướt qua, mơ hồ nhìn thấy Tôn Sùng Hỉ thân ảnh liền đứng bên ngoài một bên, xem ra lão gia hỏa này cũng là ngay lập tức biết được Lý Bình Sơn, Lý Tư bọn người mất tích, lại liên tưởng đến ma sát cốc hố to sự tình, chạy đến điều tra tin tức. Phương Vân gật gật đầu, lấy ra giấy bút giản lược viết một phần ghi chép, đại ý là nói một tiếng vào ma sát cốc liền tao ngộ Bạch Nhất Sơn bọn người, về sau bọn hắn nói là muốn liên thủ tầm bảo, mình cảm thấy quá nguy hiểm, tìm một cơ hội chạy đi, Lý Tư bọn người có hay không cùng đi theo cũng không biết. Dù sao phần này lời chứng có Vương Bảo Bảo cùng Tiêu Toàn vị sư đệ kia làm chứng, việc này trải qua Đường Hải báo cho, Phương Vân đã biết mình đi sau xảy ra chuyện gì, tuyệt đối không có lỗ thủng. Quả nhiên Trương Kính Tùng nhìn qua ghi chép về sau, không có chút nào hoài nghi gật đầu nói, "Ừm, ngươi phần này ghi chép cùng Vương Bảo Bảo, Trịnh Bình ghi chép hoàn toàn đối được." "Đúng, ngươi biết Tiêu Toàn, Lý Bình Sơn bọn người mất tích chuyện này sao?" Phương Vân mặt mũi tràn đầy giật mình, mở mịt lắc đầu. "Tốt, không có việc gì, ngươi giao nhiệm vụ liền đi về nghỉ ngơi đi. Gần nhất tông môn không quá hòa, ngươi không có việc gì không muốn đi ra đi lại." Trương Kính Tùng gật gật đầu, quay người rời đi. Phương Vân vô ý thức ánh mắt ra bên ngoài quét qua, chỉ thấy Tôn Sùng Hỉ thân ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa. Cái này khiến trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút, xem ra lão gia hỏa này trải qua lần trước sự kiện hồng oan, lại không còn chặn lấy mình áp chế quát hỏi, mà là tại một bên ẩn nút, tựa như một đầu như độc xà tê tê thổ tín, không chừng lúc nào xuất hiện, liền hung hăng cắn một cái. Đáng chết. Nhất định phải nhanh chế tạo ra tu ma kiếm lại tìm cơ hội đột phá trúc cơ kỳ mới được. Phương Vân thầm nghĩ trong lòng. Nộp lên trên ma vật vật liệu lúc, Phương Vân không dám xuất ra toàn bộ, chỉ xuất ra một dáng vẻ, liền đã dẫn tới vị kia chấp sự có chút giật mình. Khá lắm, cái này vị đệ tử số ngươi cũng may a. Cái này hơn 20 cái khô lâu đều là một mình ngươi diệt sát. Phương Vân lắc đầu, a ba vài tiếng, ra hiệu đều là Lý Tư bọn người chiếu cố mình, mọi người giết ma vật về sau, để cho mình nhiều nhặt một chút. Dạng này nói láo biên đến nỗi ngay cả Phương Vân chính mình cũng âm thầm đỏ mặt, nếu là Lý Tư ở dưới suối vàng có biết nghe tới, chỉ sợ muốn chọc giận phải nhảy dựng lên phun máu ba lần đi. Ừ, ngươi tính gặp một người tốt, kia Lý Tư nhìn thấy người dối trá, người còn rất khá. Vị này lắm lời chấp sự lắc đầu, hạch toán xong vật liệu, cho Phương Vân tại tông môn nhiệm vụ lệnh bài bên trên nhớ hơn 100 điểm cống hiến giá trị. Phương Vân tiếp nhận nhiệm vụ lệnh bài, gật đầu nói tạ về sau, đi nhanh lên rơi, sợ lưu lại biên cái gì nói láo, mình đừng lộ ra sơ hở gì đến. Ngay tại hắn đi không lâu sau, bóng người nhoáng một cái, Tôn Sùng Hỉ âm mặt đi tới, nhìn kia chấp sự một chút. Kia chấp sự liền vội vàng không người nói, Tôn trưởng lão, tiểu tử này kín miệng cực kỳ, bất luận ta làm sao dụ hắn nhiều lời, hắn cũng không nói. Ừm, biết, ngươi xử lý rất khá. Tôn Sùng Hỉ lấy ra một cái bình thuốc thả tiến vào trong tay hắn, dẫn tới người này kinh hỉ gật đầu, chuyện này cứ như vậy đi. Về sau có quan hệ ma sát cốc bất cứ tin tức gì, đều giúp ta lưu ý một chút. Vâng, Tôn trưởng lão. Tôn Sùng Hỉ xoay người lại, ánh mắt lấp loé giống như rắn độc nhìn xem Phương Vân rời đi phương hướng, trong lòng cười lạnh, Phương Vân á Phương Vân, tiểu tử ngươi không tệ lắm. Lý Tư bốn người chết rồi, Lý Bình Sơn bốn người chết rồi, đừng nói cho ta cái này đều không có quan hệ gì với ngươi. Ha ha, không nóng nảy, chúng ta thời gian có là, lão phu chậm rãi cùng ngươi chơi. Chương 103, mục tiêu mới. Phương Vân trở lại chỗ ở, đi trước tấm sư nơi đó bái kiến. Dù sao lần này ma sát cốc chi hành xảy ra chuyện lớn như vậy, Lý Tư cùng bốn vị đệ tử mất tích, về tình về lý chính mình cũng phải đi hồi bẩm một chút. Bất quá để hắn kỳ quái là, tấm sư cũng không tại, tựa hồ có chuyện gì gấp đột nhiên rời đi. Ngay tại hắn âm thầm suy tư, phải chăng cùng ma sát cốc sự tình có quan hệ lúc, một bên bỗng nhiên chuyển đến thanh âm, "A, Phương Vân ngươi thế mà trở về, chúng ta còn tưởng rằng ngươi cũng mất tích đây." Phương Vân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tấm sư tọa hạ đại đệ tử Đàm Chí Đồng dẫn mấy vị sư huynh sư đệ đi ra, ánh mắt hơi có chút kinh ngạc cùng ngạc nhiên. Mấy vị khác sư huynh sư đệ gặp hắn một thân chật vật, đều là mặt có đồng tình, bất quá càng nhiều hơn là kinh ngạc. Cái này Đàm Chí Đồng chính là luyện khí hậu kỳ, tuổi chừng 27-28, tướng mạo phổ thông, tính tình cũng tương đối đôn hậu, cùng tấm sư chừng 7-8 năm, một mực cũng không có thăng vào nội môn, lúc này mới ngao thành đại đệ tử, bình thường tấm sư có việc không tại, đều là từ hắn chiếu khán đệ tử khác. Phương Vân đối cái này Đàm Chí Đồng ấn tượng không tệ, mặc dù ngày bình thường tiếp xúc không nhiều, nhưng cho hắn ấn tượng người này có chút khoan hậu, không giống Lý Tư như vậy láo cá giả nhân giả nghĩa, thế là vội vàng hướng lấy Đàm Chí Đồng chắp tay làm lễ, đánh mấy thủ thế giản lược nói rõ chuyến này trải qua. Minh Bạch, Lý Tư bốn người cũng chưa trở lại, chỉ có một mình ngươi trở về, chuyện đã xảy ra ngươi quay đầu tự mình báo cáo sư phụ, ta chỗ này trước ghi lại. Đàm Chí Đồng hướng về phía Phương Vân gật gật đầu, lo lắng mà nói, nhìn ngươi một thân thương thế, nhanh đi về nghỉ ngơi chữa thương đi thôi. Có việc ta sẽ gọi ngươi. Uy, Phương sư đệ, nghe nói ma sát cốc xảy ra chuyện, ngươi nhưng từng thấy đến cái gì dị dạng? Phương sư đệ cùng chúng ta nói một chút nha. Đúng thế đúng thế, ma sát cốc đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Lý Tư bọn hắn đến cùng đi đâu rồi? Nó dư mấy vị sư huynh nhịn không được xông tới, mồm năm miệng mười hỏi thăm, nhìn bọn hắn dáng vẻ vội vàng, thật sự là đối ma sát cốc sự tình rất là quan tâm. Phương Vân Tử trong đầu tỏ ra là đã hiểu, dù sao ma sát cốc gần trong gang tấc, không ít đệ tử đột nhiên mất tích, dẫn tới tông môn cao tầng thậm chí môn phái khác đều đi điều tra, đổi thành ai ai không quan tâm a. Bất quá nội tâm mặc dù lý giải, Phương Vân lại không thể lộ ra mảy may phong thanh, chỉ có thể mở mịt lắc đầu. Tốt. Đừng dây dưa Phương Vân, không nhìn hắn hiện tại cần muốn nghỉ ngơi thật tốt a. Ma sát cốc sự tình về sau không muốn lại nghe ngóng, hết thảy đều cùng sư phụ chỉ thị lại nói. Đàm Chí Đồng thanh mặt trầm xuống, hướng về kia mấy vị sư huynh đệ quát lớn. Những người kia đối đại sư này mình có chút tôn trọng, xem xét hắn lên tiếng, vội vàng thối lui. Cái này khiến Phương Vân đối cái này Đàm Chí Đồng hảo cảm lại tăng lên không ít, đối với hắn cười cười, chắp tay thi lễ, liền quay người trở lại chỗ ở. Sau khi trở về, trước tiên đem thương thế trên người xử lý một chút, hảo hảo tắm rửa một cái buông lỏng. Lúc này Phương Vân chỉ cảm thấy nồng đậm bối rối đánh tới, tại ma sát cốc liên tục mấy ngày chém giết phân đấu, tinh thần cùng thân thể đều kéo căng tới cực điểm, lúc này rốt cuộc ngăn cản không nổi, ngã đầu ngã chồng vó ở trên giường. Một phen ngủ ngon, thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai, hắn mới mở mắt tỉnh lại. Duỗi lưng một cái, chỉ cảm thấy tinh thần sáng láng, toàn thân mệt mỏi đều quét sạch sành sanh. Dương mắt xem xét, một đạo đưa tin phủ lơ lửng giữa không trung, liền vội vàng tiến lên tiếp nhận. Chỉ nghe tấm sư thanh âm lang lãng vang lên, nghỉ ngơi tốt liền đến, ma sát cốc sự tỉnh vi sư còn muốn hỏi người một hai. Phương Vân trong lòng run lên, không dám thất lễ, vội vàng chạy tới bái kiến sư phụ. Để hắn có chút ngoài ý muốn chính là, Trương Hằng Viễn cũng không có lộ ra kinh ngạc hoặc là tức giận, nhìn thấy hắn sau chỉ là thản nhiên nói, ma sát cốc sự tỉnh vi sư đã cũng biết, Lý Tư bốn người ngộ nhập thượng cổ ma đạo truyền thừa, bị cuốn vào khắc kiếm cung Bạch Nhất Sơn đám người trong xung đột, đã bất hạnh mất mạng. Nói đến đây, dương mắt nhìn Phương Vân một chút. Phương Vân miệng ngập ngừng, giả trang ra một bộ chấn kinh chi sắc. Trương Hằng Viễn nhìn chằm chằm Phương Vân một lát, không có từ trên mặt hắn nhìn ra mảy may dị dạng, liền vô vô bả vai hắn nói, "Tốt, cái này không có cái gì, con đường tu tiên tràn ngập các loại nguy cơ, Lý Tư bốn người không biết tự lượng sức mình, nộ nhập hiểm cảnh, cái này mới đưa đến mất mạng. Ngươi có thể không để ý dụ hoặc, kịp thời bước ra, loại này tự mình hiểu lấy là phi thường đáng ngưỡng mộ. Ngươi báo cho chấp pháp đường Trương Kính Tùng ghi chép ta đã duyệt qua. Không có vấn đề gì, nếu là lại có người hỏi ngươi ma sát cốc sự tình, ngươi đều không cần tùy ý lộ ra, ai muốn hỏi liền để hắn đến hỏi ta tốt." "Tốt, đi xuống đi." Vung tay lên. Phương Vân trong lòng buông lỏng, không nghĩ tới tấm sư cửa này lại lốt như vậy qua, xem ra tấm sư gọi mình đến một là xác minh chuyện đã xảy ra, hai là để điểm mình giữ nghiêm ý, đừng đi ra ngoài nói lung tung, để tránh dẫn tới tai họa. Phương Vân có chút cảm kích, vội vàng hướng lấy Trương Hằng Viễn túi người hành lễ, liền quay người đi ra ngoài. Nhanh đi tới cửa bên cạnh lúc, Trương Hằng Viễn thanh âm từ phía sau lưng nhàn nhạt vang lên, "Phương Vân, ngươi tại đúc kiếm phương diện rất có thiên phú, còn có hơn 3 năm chính là cùng khắc kiếm cung lớn so, đến lúc đó cũng sẽ có đúc kiếm phương diện tranh tài. Khoảng thời gian này ngươi có thể cùng đại sư huynh của ngươi Đàm Chí Đồng nhiều thỉnh giáo một chút, hắn sẽ nói cho ngươi biết làm sao thông qua tông môn chú kiếm sư khảo hạch, chỉ cần trở thành tông môn tán thành chú kiếm sư, vi sư liền có thể giúp ngươi báo danh tham gia hai cung lớn so." Phương Vân trong lòng run lên, liền vội vàng xoay người cảm ơn. "Ừm, ngươi là thông minh hải tử, làm việc có chừng mực, không muốn giống Lý Tư như thế là được." Trương Hằng Viễn thâm ý sâu sắc nhìn Phương Vân một chút, phất tay mệnh hắn xuống dưới. Cái này khiến Phương Vân trong lòng nhảy một cái, xem ra tấm sư nhất định ngửi được cái gì, mới nói ra những lời ấy để điểm mình. Bất quá mình vẫn chưa lộ ra sơ hở gì, nhiều nhất chính là tấm sư biết tôn sùng hỉ thúc đẩy Lý Tư làm việc, khó chịu trong lòng. "Ân, nhất định là như vậy." Nghĩ tới đây, Phương Vân ám buông lỏng một hơi, vội vàng cảm ơn sư phụ rời đi. Trở lại chỗ ở, đem chọn sự kiện từ đầu tới đuôi cân nhắc một lần, cảm thấy không có lộ ra sơ hở gì, duy nhất cần phải đề phòng chỉ có Tôn Sùng Hỉ cùng Bạch Nhất Sơn hai người. Nghĩ tới hai người này, một cái là trúc cơ kỳ hậu kỳ, một cái là luyện khí hậu kỳ, Bạch Nhất Sơn sau lưng còn có cái trắng một biển. Phương Vân liền cảm thấy đau đầu. Quản không được nhiều như vậy, khoảng cách hai cung lớn so còn có 3 năm rưỡi, ta phải ở trước đó hoàn thành tu ma kiếm rèn đúc, mau chóng tăng thực lực lên mới được. Hai cung lớn so là một cơ hội, muốn tấn thăng nội môn chỉ có 3 cái phương thức đột phá trúc cơ kỳ, điểm cống hiến tông môn đạt tới 10.000, hoặc là tại hai cung lớn so sánh với lấy được ưu dị thành tích. Cái thứ nhất đột phá trúc cơ kỳ không nên nghĩ, Phương Vân hiện tại đối ngoại thực lực đặt ở võ đồ cấp 4, căn bản là không có bại lộ mình đã là luyện khí 8 tầng tu vi, cho nên con đường này đi không thông. Đầu thứ hai điểm cống hiến tông môn đạt tới 10.000, Phương Vân trước đó dùng nửa năm hoàn thành đúc kiếm nhiệm vụ, thu hoạch hơn 1.000 điểm cống hiến giá trị hoàn thành tấm sư chiếu khán dược viên cùng đúc kiếm nhiệm vụ hàng ngày, thu hoạch hơn 1.000 điểm lần này mà sát cốc chuyến đi, báo cho tông môn nhiệm vụ chỗ hơn 20 con khô lâu vật liệu, thu hoạch hơn 1.000 điểm. Như thế ba loại chung vào một chỗ, đã là hơn 3.000 điểm, Phương Vân sau này dự định điệu thấp làm việc, chỉ sợ lại nghĩ trong thời gian ngắn góp đủ 7.000 điểm cống hiến giá trị liền không như vậy dễ dàng. Đầu thứ ba tại hai cung lớn so sánh với lấy được ưu dị thành tích, cái này một hạng xem ra ngược lại là khả thi tương đối lớn, nếu thật có thể lấy được ưu dị thành tích, 3 năm rưỡi về sau liền có thể đặc biệt tấn thăng nội môn. Phương Vân cảm giác phải mình vô luận như thế nào đều muốn thử một chút, trong lòng hắn sư phụ cùng Thanh Vân thôn già trẻ báo thủ, là một cái không giây phút nào ép ở trong lòng đại sơn, chỉ có dùng tốc độ nhanh nhất tấn thăng nội môn, mới có thể tiếp xúc đến chú kiếm môn hạch tâm nhất tài nguyên tu luyện cùng cơ mật, chính mình mới có thể bay nhanh tăng thực lực lên, sớm ngày có đối kháng đại sư huynh cùng nhị sư huynh thực lực a. Nghĩ tới đây, Phương Vân nắm đấm một nắm, trong mắt giấy lên hừng hực đấu trí. Lật tay một cái lấy ra được từ ma đạo truyền thừa thẻ ngọc màu đỏ ngòm, dự định trước kiểm kê một chút chuyến này thu hoạch, kết quả đem ngọc giản hướng trên trán vừa kề sát, đông nhiên a một tiếng, trong mắt lộ ra vẻ kinh dị. Chương 104, ngọc giản. Trong ngọc giản rõ ràng là một bộ ma đạo công pháp rèn thể, tên gọi Cửu Khiếu Tinh Diệu Quyết, chính là dùng cường đại linh thú máu tươi bày ra huyết sát chi trận, tái dẫn tinh thần chi lực rèn thể, cho đến đem lục thân chín đại khiếu huyệt mở ra, liền có thể ngưng tụ ra pháp tướng chi lực, chính là đến đại thành. Mỗi đả thông một cái khiếu huyệt, liền có thể cực lớn tăng trưởng lục thân chi lực, nếu có thể đả thông 3 cái khiếu huyệt liền có điều chút thành tựu, lĩnh ngộ thức thứ nhất thần thông, tên cứ gọi huyết sát biến. Nay thần thông có thể đem khí huyết chi lực hóa thành ma văn trải rộng toàn thân, lục thân chi lực tăng vọt mấy lần, bất quá chỉ có thể duy trì một đoạn thời gian, đợi đến khí huyết chi lực hao hết, liền sẽ trở nên cực kỳ suy yếu, cần phải thời gian hơi dài điều dưỡng mới có thể phục hồi như cũ. Như thế xem ra, cái này huyết sát biến ngược lại cùng loại trước đó Phương Vân tại ma đạo trong truyền thừa, ngắn ngủi tiếp nhận huyết sát trận quán thâu khí huyết chi lực hiệu quả. Ma hóa biến thân về sau không người có thể biết hắn chân diện mục, mà nhục thân chi lực lại có thể tăng vọt gấp 3-4 lần, cái này nếu là phối hợp Hỗn Nguyên Càn Khôn truy sử dụng, có thể xưng uy lực vô cùng lớn, đoán chừng vượt cấp chiến đấu đều không có vấn đề gì. Phương Vân sờ sờ cái cằm, ánh mắt lóe ra hưng phấn, nếu là có thể làm đến một thanh tiện tay truy thức pháp khí, lại phối hợp huyết sắt biến biến thân hiệu quả, chính là đụng tới trúc cơ tu sĩ cũng có sức đánh một trận. Ừm, không sai. Hắn nhẹ gật đầu, có phần cảm thấy hứng thú. Lại nhìn xuống, nếu là đả thông 6 cái khiếu huyệt, liền có điều trung thành. Lĩnh ngộ thức thứ hai thần thông, tên cứ gọi tinh thần biến. Nay thần thông có thể ngắn ngủi kích phát khiếu huyệt bên trong tổn chữa tinh thần chi lực, bất luận thân pháp tốc độ hay là độn quang tốc độ đều có thể cực tăng lên nhiều, trong đó đặc thù một cái bỏ chạy thần thông tên là tinh thần độn, chính là mãnh liệt thiêu đốt tất cả tinh thần chi lực, tốc độ bay sẽ nhanh đến mức khó mà tin nổi tình trạng, chớp mắt thoát ra ở ngoài ngàn dặm đều không đáng kể. Đương nhiên làm như thế hậu quả chính là cả người sau đó sẽ lâm vào hôn mê, nhục thân chi lực rất là hao tổn, nếu không có thời gian hơi dài khôi phục, chỉ sợ cũng này cảnh giới rơi xuống, thậm chí phế bỏ cũng có thể. Không hổ là công pháp ma đạo, bá đạo. Vì mãnh, không tiếc đả thương địch thủ 8000 tự tổn 800. Chỉ cầu hiệu quả không để ý hậu quả. Phương Vân nhịn không được cảm thán. Trong lòng của hắn không có chút nào mâu thuẫn, ngược lại rất là tán thưởng, bởi vì hắn hiện tại đang lo thực lực không đủ, kết cựu địch một cái so một cái lợi hại, Bạch Nhất Sơn, Tôn Sùng Hỉ, Nhị Sư Minh, Đại Sư Minh, từ luyện khí hậu kỳ mãi cho đến kim đăng kỳ. Hắn một cái nho nhỏ luyện khí 8 tầng tu sĩ, vì cùng những này cường địch vịn một xoay cổ tay, không có điểm nhi khiêu chiến át chủ bài cái kia đi. Tiếp tục nhìn xuống, nếu là đả thông 9 cái khiếu huyệt, liền có điều đại thành, lĩnh ngộ thức thứ 3 thần thông, tên cứ gọi pháp tướng biến. Nay thần thông có thể đem khí huyết chi lực cùng tinh thần chi lực ngắn ngủi dung hợp, ngưng tụ ra một tôn cường đại thú pháp tướng. Đương nhiên cái này thú pháp tướng đến cùng là loại nào, còn như làm lựa chọn, cần phải thu hoạch được một giọt thú này tinh huyết mới có thể tu luyện lĩnh hội. Côn bằng, thao thiết, cửu anh, quái vật gây hạn hán, cỗ tại có thể chọn liệt kê. Nhìn đến đây, Phương Vân không khỏi hít sâu một hơi, một trái tim thình thịch đập loạn. Những linh thú này đều là khai thiên tịch địa lúc nương theo hồng hoàng sinh ra. Công pháp này khẩu khí cũng quá lớn đi. Không nói đến có thể hay không làm đến một giọt những linh thú này tinh huyết, chính là thật làm đến, nó liền thật có thể ngưng tụ được đi ra. Phương Vân trầm tư hồi lâu, cảm thấy chí ít trước hai cái thần thông xem ra hiệu quả không tệ, mình đi một bước nhìn một bước, trước bắt đầu luyện nhìn xem tổng không sai, cảm thấy không ổn lớn không được không luyện thành là. Lại nhìn xuống, đột nhiên bên trong ngọc giản hiện hiện một bộ khổng lồ địa đồ, thượng thư, Quỳnh Vũ giới tàn phiến. Ừm. Đây là cái gì? Phương Vân trong lòng nhảy một cái, ẩn ẩn cảm giác một tia không ổn. Liền nghe một tiếng nói giàn mua từ trong ngọc giản truyền đến, truyền thừa của ta người thừa kế, khi ngươi nghe tới đoạn này thanh âm lúc, lão phu đã vất lạc, đây là cuối cùng một tia thần niệm lưu lại tin tức. Cách nay 3 vạn năm trước, thượng tiên Quỳnh Vũ giới bộc phát một trận đại chiến, Quỳnh Vũ giới vỡ nát rơi vào nhân giới, trong đó một mảnh vụn vừa lúc ở vào nhân giới cùng ma giới giao diện khe hở, chúng ta ma giới tu sĩ vì tranh đoạt mảnh vụn này, phái ra số lớn tu sĩ tiến vào nhân giới, mà nhân giới cổ tu vì tranh đoạt, cũng quy mô tiến vào cái này Quỳnh Vũ giới mảnh vỡ. Vô số cái cả ngày lẫn đêm chém giết, chết đi số lớn nhân giới cùng ma giới tu sĩ. Ngay tại chúng ta ma tộc sắp thủ thắng thời điểm, hèn hạ tu sĩ nhân tộc thiết kế lần nữa vỡ nát Quỳnh Vũ giới mảnh vỡ, tộc ta số lớn tu sĩ bị lưu vong tiến vào thời không khe hở bên trong, vĩnh viễn không có cách nào luân hồi. Liền ngay cả thống lĩnh chúng ta ma tôn đại nhân cũng bị đánh giết, vì phòng ngừa hắn phục sinh, nhục thể của hắn bị chia làm mấy khối, phân biệt trấn áp tại nhân giới mấy chỗ bí cảnh bên trong. Mà ma tôn đại nhân tâm, liền trấn tại Quỳnh Vũ giới tàn phiến nơi nào đó. Người thừa kế của ta mời ngươi tiến đến cứu ra ma tôn chi tâm, ta sẽ chuyển cho ngươi Cửu Khiếu tinh thần quyết tầng thứ 3 pháp tướng cô đọng khẩu quyết, cũng chỉ điểm ngươi tòng ma tôn trong lòng thu hoạch cô đọng pháp tướng một giọt tinh huyết. Lão phu chính là ma tôn đại nhân chuyên môn trận pháp sư, chìm đắm trận pháp chi đạo đã có mấy ngàn năm, hiện vụng nửa phần trên trận pháp thật chuyện, giúp ngươi tu luyện cùng phá giải chấn tỏa ma tôn chi tâm cấm chế, chờ ngươi hoàn thành này hạng nhiệm vụ, lão phu lại dâng lên nửa bộ sau. Đến lúc đó ngươi có Cửu Khiếu tinh thần quyết cùng trận pháp chân truyền, đợi một thời gian tất thành một đời thiên kiêu, nhân giới ma giới mặc cho ngươi rong ruổi. Thanh âm lượn lờ, tràn ngập mê hoặc, dư âm quanh quẩn bên tai bờ hồi lâu. Phương Vân lại là sắc mặt sáng tối chập chờn, sự tình rốt cục làm rõ, nguyên lai kia ma đạo chuyển thừa phía sau lại có như thế lớn cố sự, mà kia hố to thông hướng không biết không gian hẳn là Quỳnh Vũ giới mảnh vỡ, ở trong đó hẳn là liền khóa lại ma tôn chi tâm. Chỉ là hắn lại không có chút nào hưng phấn, làm sao suy nghĩ đều cảm thấy vị này ma tộc trận pháp sư sẽ không hảo tâm như vậy dâng lên đĩa bánh, liền nói lúc trước bố trí huyết sát tử mẫu trận, nếu không phải là mình lợi dụng cổ kiếm phá giải, chỉ sợ hiện tại đã bị hút sạch toàn thân khí huyết, hóa thành một bộ khô lâu đi. Như thật dựa theo gia hỏa này lời nói đi làm, ai ngờ sẽ còn hay không có âm mưu gì. Vị kia ma tôn chi tâm thật sự có thể làm cho mình đạt được. Mà lại phụ cận môn phái hiện tại cũng biết việc này, chính thương nghị như thế nào tiến vào, đến lúc đó các đạo nhân mã chém giết, mình chỉ là một giới luyện khí 8 tầng tiểu tu sĩ, chỉ sợ đều không đủ những cái kia đại lao nhét cái răng. Việc này cần phải chậm rãi suy nghĩ, việc cấp bách hay là rèn đúc tu ma kiếm, tăng thực lực lên. Về phần bộ công pháp kia, Phương Vân nhìn lướt qua, trong lòng có chút không bỏ, dù sao công pháp ma đạo cường đại để lại cho hắn ấn tượng quá sâu sắc. Mình lập chí báo thủ, tu luyện cái này Cửu Khiếu tinh diệu quyết đối diện đường a. Có, việc này có thể đi hỏi một chút vị kia tiên nhân tiền bối. Phương Vân nhớ tới cổ kiếm không gian bên trong vị đại hán kia, lập tức hứng thú bừng bừng mang theo ngọc giản liền trốn vào đi vào. Vừa tiến vào cổ kiếm không gian, hắn không khỏi lấy làm kinh hãi, chỉ thấy cả vùng không gian đều trở nên càng thêm tiên diễm sinh động, trên núi cây lục rất nhiều, rừng trúc cũng sinh cơ rạng rào, bầu trời xanh thẳm tung bay đóa đóa mây trắng, thổ nhưỡng đen nhánh tràn ngập độ phì. Xem ra cái này cổ kiếm không gian từ huyết sát tử mâu trong trận tu nạp đại lượng khí huyết chi lực, ngay tại dần dần khôi phục. Chương 105, cổ kiếm lai lịch. Phương Vân sững sờ một lát, vội vàng đi tới phòng nhỏ, chỉ kiến không đung đưa, đại hán kia cũng không trong phòng. Tiền bối, ta có chuyện quan trọng hỏi, xin tiền bối hiện thân. Phương Vân dùng thần niệm hô to. Thế nhưng là trong phòng y nguyên trống rỗng, đại hán kia vẫn chưa hiện thân. Phương Vân nghĩ nghĩ, giơ lên thẻ ngọc màu đỏ, lại hô, tiền bối, ngọc giản này đề cập Quỳnh Vũ giới mảnh vỡ, tiền bối cũng biết việc này. Mới nói được Quỳnh Vũ giới ba chữ, đại hán kia liền đột nhiên hiện thân, một thanh tử trong tay hắn nắm qua ngọc giản. Thanh Phương Vân đều cho giật nảy mình. Đại hán đem ngọc giản dán tại cái trán, chỉ là quét qua sau liền hừ một tiếng, thanh ngọc giản ném vào Phương Vân trong ngực, chỉ là Quỳnh Vũ giới tàn phiến, ta còn tưởng là nhiều đại sự đâu. Phương Vân gặp hắn tựa như đối Quỳnh Vũ giới phản ứng rất lớn, vội vàng chắp tay thi lễ, thăm dò mà hỏi thăm, tiền bối, ta muốn tu luyện cái này Cửu Khiếu tinh diệu quyết, thế nhưng là vị này ma đạo tiền bối đề cập muốn đi vào Quỳnh Vũ giới mảnh vỡ, trợ giúp giải cứu ma tôn chi tâm, việc này không biết phải chăng là ổn thỏa, xin tiền bối chỉ điểm một hai. Nói xong, cung kính mà nhìn xem đối phương. Đại hán kia gật gật đầu, nói: "Cửu Khiếu tinh diệu quyết chính là ma giới tương đối nổi tiếng công pháp rèn thể một trong, trong đó huyết sát biến, tinh thần biến cùng pháp tướng biến thần thông đều khá mạnh mẽ, đối ngươi hiện giai đoạn tương đối hữu dụng, bất quá càng đến hậu kỳ càng là khó mà tu luyện, cần làm đến chân quý chân linh chi huyết, đây chính là công pháp này lớn nhất tệ nạn. Về phần công pháp bản thân ngược lại không có vấn đề gì, cường tráng nhục thân càng có thể đề cao ngươi rèn sắt đúc kiếm năng lực, ngươi có thể nếm thử tu luyện." Phương Vân đại hỉ, vội vàng nói: "Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Về phần cái này Quỳnh Vũ giới tàn phiến chuyến đi, ta nhìn ngươi cũng có thể đi nhìn một cái, dù sao ma tôn chi tâm cùng giới linh chi lực đều là cơ duyên lớn lao, ngươi nếu có thể làm đến giới linh chi lực còn có thể giúp ta cái này tu di tiên giới khôi phục." Đại hán nghĩ nghĩ lại nói, "Giới linh chi lực, tu di tiên giới, đây đều là cái gì?" Phương Vân kinh ngạc. Mỗi một chỗ giao diện đều có giới linh, chính là một chỗ giao diện tinh túy nhất nguồn suối chi lực, giao diện cũng không phải là vĩnh cửu tồn tại, mà là sẽ theo giới linh chi lực chậm chạp sói mòn mà dần dần suy bại, đợi đến triệt để mất đi giới linh chi lực về sau, giao diện liền sẽ sụp đổ hủy diệt. Quỳnh Vũ giới cũng phi tự nhiên suy vong, mà là năm đó có đại năng vỡ vụn giới này, cho nên rơi xuống nhân giới mảnh vụn này bên trong bao nhiêu ẩn chứa một chút giới linh chi lực, ngươi như có thể tìm tới nó liền có thể khôi phục giới này sinh cơ. Cái này cổ kiếm không gian kỳ thật tên thật gọi là tu di tiên giới, chính là năm đó ta thi triển quảng đại thần thông sáng tạo tạo nên, cái gọi là tu di chính là hơi tiểu nhân ý tứ, nó phương viên không quá ngàn dặm, nhưng là có dựng ngược kiếm sơn, có một phương rừng trúc, có bầu trời cùng đại địa, còn có phòng nhỏ cùng ta. Chỉ là bởi vì năm đó một trận biến cố, nó suy bại, sau đó cơ duyên xảo hợp rơi vào trong tay của ngươi. Đại hán chậm rãi nói, trong mắt lóe ra ánh sáng nhạt, như đang nhớ lại năm đó chuyện cũ. Phương Vân nghe được một trái tim thình thịch đập loạn, hắn vẫn cho là cái này cổ kiếm chỉ là một thanh kiếm, không nghĩ tới không gian bên trong vậy mà có lai lịch lớn, chính là tiên nhân đúc tạo nên tu di tiên giới a. Kia, vậy cái này tu di tiên giới nếu là khôi phục sẽ như thế nào? Phương Vân mạnh theo nhịp tim mở miệng, liền cảm giác yết hầu đều bởi vì khẩn trương mà phát khô. Ha ha, khôi phục. Đại hán mắt nhìn chỗ xa, mắt lộ ra kỳ quang, hào khí mà nói, ngươi như có thể tìm tới đầy đủ năng lượng chữa trị nơi đây, kia nơi đây liền sẽ trở nên gió xoáy vân dũng, thành là chân chính tiên giới. Nó có thể tỏa ra sự sống, một chút xíu trưởng thành, từ phạm vi ngàn dặm biến thành nghìn dặm, 100.000 dặm, 1.000.000 bên trong, cho đến lan tràn vô cùng vô tận. Nơi này cũng sẽ dựng dục ra các loại sinh linh, trở thành một phương có yên vui, mà ngươi liền sẽ trở thành nơi đây giới chủ, có được điều động giao diện chi lực năng lực. Cái gì? Phương Vân hai mắt sợ run, thật sự là bị hung hăng kinh đến. Bất quá thai nghén cái này tu di tiên giới cũng không phải là chuyện dễ, thậm chí có thể nói quả thực không có khả năng hoàn thành, nó sẽ theo khôi phục mà trở nên khẩu vị càng lúc càng lớn. Cần phải thời thời khắc khắc thôn phệ các loại năng lượng, ngươi như không muốn bị nó phản phệ, chỉ có thể không ngừng tu luyện, trở nên càng ngày càng cường đại mới được. Phương Vân trong lòng run lên, nhớ tới cổ kiếm thỉnh thoảng sẽ thôn phệ mình trong lòng khí huyết, gần nhất bởi vì hấp thu huyết sát chi trận khí huyết, tựa như yếu bất không ít. Để cho mình đều có chút quên lãng. Hiện tại xem ra chỉ cần cái này cổ kiếm bám vào mình tim một ngày, cái này ác mộng liền một ngày sẽ không thoát khỏi, mà là tận xương tùy hành theo sát mình a. Kia, nếu như ta áp chế không nổi cái này tu di tiên giới, bị nó hút khô trong lòng tinh huyết sẽ như thế nào? Ha ha. Sẽ như thế nào? Vậy ngươi liền thân tiêu nói chết, hóa thành cái này giao diện một bộ phận, mà nó lại biến thành vật vô chủ, tìm kiếm vị kế tiếp chủ nhân đi. Đại hán sờ sờ tim, cười khổ nói. Phương Vân hai nhiên, xem ra cái này cổ kiếm không biết tại bao nhiêu người bên trong luân chuyển qua, cuối cùng mới rơi vào trong tay chính mình, thật không biết phải chăng là ý trời khó tránh a. Đông nhiên một ý nghĩ chợt lóe, hỏi vội, tiền bối, chẳng lẽ ngài năm đó cũng là không cách nào chấn áp cái này cổ kiếm, bị nó phản phệ mới vẫn lạc. Đại hán nghe xong, lập tức nở nụ cười khổ, không sai. Năm đó ta bị cường địch đánh lén, thừa dịp ta lúc độ kiếp đem ta trọng thương, vừa lúc cái này cổ kiếm lại phản phệ, ta mới rơi vào thần tử đạo tiêu hoàn cảnh, dưới mắt nói chuyện cùng ngươi chỉ là một tia thần hồn mà thôi. Hắn mắt nhìn chỗ xa, sắc mặt buồn vô cớ, ai? Tại cái này tu di trong tiên giới không biết bao lâu, ta đã cùng cái này giới linh dung hợp lại cùng nhau, hiện tại ta chính là giới linh. Phương Vân rất là chấn kinh, nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Đại hán chỉ một ngón tay kia đúc kiếm lô, nói, cái này đúc kiếm lô chính là này hạch tâm, phía trên năm nguyên năng lượng khắc độ liền biểu hiện giới này năng lượng. Nếu là toàn bộ tràn ngập liền có thể tỏa ra sự sống, giới này liền triệt để đạt được chữa trị. Ngươi có thể tìm ra tìm sinh linh mạnh mẽ khí huyết, ẩn chứa năm nguyên thuộc tính linh thạch, cùng quý giá nhất giới linh chi lực đến để nó thôn vệ. Con đường này rất gian nan, hy vọng ngươi có thể so ta đi được càng xa một chút. Mắt thấy đại hán thân ảnh lắc lư, tựa hồ liền muốn biến mất, Phương Vân vội vàng hô, tiền bối, mời ngài báo cho tục danh. Lão phu khi còn sống chính là tiên giới thiên tôn một trong, tục danh hiện tại liền không nói, lấy ngươi giờ phút này tu vi thấp, nhiều biết vô ích. Tiền bối, vậy ta có thể bái ngài làm thầy? Mời ngài chỉ điểm tu luyện sao? Phương Vân, ngươi đã là đồ đệ của ta, bất quá ngươi bây giờ tu vi quá thấp, ta rất nhiều con đường tu luyện ngươi đều lĩnh ngộ không được, dưới mắt ngươi còn tiếp tục vững chắc Hỗn Nguyên Nhất Khí công, Hỗn Nguyên Càn Khôn truy cùng Hỗn Nguyên luyện thần quyết đi. Cùng ngươi chừng nào thì đột phá Kim Đan kỳ, lại đến nghe vi sư dạy bảo đi. Phương Vân giật nảy mình, đột phá Kim Đan kỳ không biết bao lâu chuyện sau đó, có thể thấy được vị sư phụ này khi còn sống tu vi nhất định cao tới đáng sợ, tiên giới thiên tôn kia được bao nhiêu cao tu vi a. Cung cung kính kính đưa vị sư phụ này rời đi, Phương Vân đứng ở nơi đó nghĩ một lát. Vị sư phụ này ẩn tàng rất nhiều bí mật không có nói với mình, thí dụ như ma giới xâm lấn chi tiết, vị kia ma tôn lai lịch vân vân. Cũng hứa sư phụ là cảm thấy những sự tình kia đều không đáng giá nhắc tới, có lẽ là cảm giác phải tu vi của mình cảnh giới quá thấp, sách cũng vô dụng, có lẽ cả hai cũng có thể a. Hắn đi đến đúc kiếm lô bên cạnh quan sát tỉ mỉ, chỉ thấy kim mộc thủy hỏa thổ năm nguyên năng lượng khắc độ đều chướng không ít, bất quá khoảng cách 100.000 đầy khắc độ, còn vẹn vẹn chỉ là tăng trưởng ngàn phần có một bộ dáng. Có thể nghĩ, nếu muốn để cái này tu di tiên giới triệt để khôi phục, cần lớn cỡ nào năng lượng a. Bất quá cho dù chỉ khôi phục ngàn phần có một, cũng có thể cung cấp Phương Vân rèn đúc năm nguyên tinh thiết, cùng ở phía sau phòng trồng càng nhiều linh dược. Vừa nghĩ tới đó, Phương Vân trên mặt hiện hiện vui mừng, cái này tu di tiên giới nếu là lợi dụng tốt, mình đột phá trúc cơ kỳ ở trong tầm tay a. Chương 106, trắng một biển. Phương Vân sau khi ra ngoài, liền đem ma sát cốc chi hành thu hoạch kiểm kê một phen. Bạch cốt khô lâu, âm thi cùng oán linh vật liệu trọn vẹn còn có một đồng lớn, trình báo cho tông môn bất quá một, còn lại những này hẳn là cũng có thể đăng cái 400 tông cửa cống hiến. Bất quá nếu như rời tay ngược lại là cái vấn đề. Phương Vân sờ sờ cái cầm suy nghĩ một lát, cảm thấy việc này không bằng giao cho Vương Bảo Bảo đi thao tác, người này linh lung tám mặt, giao tế rộng hiện, tin tưởng sẽ không để cho mình thất vọng. Sau đó chính là Lý Bình Sơn bốn người túi trữ vật, bên trong linh thạch, đan dược và ma vật vật liệu quả thực không già trẻ, thấy Phương Vân mừng khấp khởi. Linh thạch tổng cộng 533 mai, các loại đan dược 133 bình, ma vật vật liệu giá trị ước chừng 500 tông cửa cống hiến, còn có hóa hình linh kiếm tứ thanh, hồn châu một viên. Phương Vân vẻ mặt tươi cười, nếu bàn về phát tài mau lẹ nhất kính, không ai qua được giết người đoạt bảo a. Mấy người kia tu vi không cạn, đều là luyện khí 7-8 tầng trở lên, tại tông môn tu luyện nhiều năm, mỗi người đều góp nhặt không ít gia sản, lần này hết thảy tiện nghi cho Phương Vân. Linh thạch cái gì, bất luận có bao nhiêu đều cho ăn không no, cổ kiếm không gian lớn khẩu vị, đan dược mặc dù không chân quý, đơn giản dưỡng khí đan, dưỡng huyết đan loại hình, nhưng đầy đủ Phương Vân tại luyện khí kỳ sử dụng, thẳng đến đột phá trúc cơ kỳ trước đó, đều không cần lo lắng đan dược không đủ. Ma vật vật liệu tự nhiên hay là phải giao cho Vương Bảo bảo thủ tiêu tăng vật, hóa hình linh kiếm đều là trung phẩm bà tứ giai dáng vẻ, đoán chừng tổng cộng giá trị cái 800 linh thạch tả hữu, cái này còn phải tự mình nghĩ cách thủ tiêu tăng vật mới được, còn hồn châu chính là nơi này giá trị cao nhất, giữ lại nuôi nấng ma sát chi linh cũng không tệ. Cuối cùng lại đến thấy từ Bạch Nhất Sơn bảo vật, chỉ thấy hồn châu một viên, sáng long lánh ngón cái bụng lớn linh thạch một viên, ngọc giản một viên. Lại là một cái hồn châu, không sai không sai. A, linh thạch này so phổ thông lớn hơn một vòng a. Phương Vân cầm lấy kia khối lớn linh thạch nhắm mắt có chút cảm thụ một chút, liền cảm giác bên trong ẩn chứa tinh thuần linh khí so với phổ thông linh thạch cao ra rất nhiều, không khỏi mở mắt mừng thầm trong lòng, không sai, đây chính là trong truyền thuyết linh thạch trung phẩm. Cái gọi là linh thạch trung phẩm cùng hạ phẩm linh thạch hối đoái là 1:100, nói cách khác cái này một viên liền đáng giá 100 mai hạ phẩm linh thạch, như thế rồi rào năng lượng linh thạch trung phẩm, bất luận cung cấp trận pháp sử dụng, hay là cung cấp cổ kiếm không gian thần bí rèn đúc lô rèn đúc chi dụng, đều là cực giai lựa chọn. Phương Vân đem hồn châu cùng linh thạch trung phẩm đều cẩn thận thu vào. Lấy sau cùng lên kia cái ngọc giản hướng cái chán vừa kế sát, nhắm mắt liếc nhìn. Một lát sau mở mắt ra, sáng ngời lóe lên, cái này vậy mà là khắc kiếm cung khắc kiếm chi thuật, mặc dù cùng chúng ta đúc kiếm chi thuật một trời một vực, bất quá nếu là có thể lĩnh hội 1-2, đối với tinh tiến vào trận pháp chi đạo, hiểu rõ khắc kiếm chi thuật cũng là có trợ giúp rất lớn. Ân, vật này không sai, giữ lại ngày sau chậm rãi lĩnh hội đi. Lật tay một cái đem này ngọc giản cũng cẩn thận cất kỹ. Phương Vân hiện tại sơ đạp con đường tu tiên, thiếu một cái sư phụ đề điểm tu tiên phương diện thưởng thức. Rất nhiều thứ chỉ có thể dựa vào mình chậm rãi tìm tòi, bất kỳ cái gì đối với hắn kiến thức hữu dụng tuyệt sẽ không bỏ qua. Tuy nói hắn còn có cái tiên giới thiên tôn sư phụ, bất quá nhìn đại hán kia ý tứ, mình bước vào kim đan kỳ trước kia hắn cũng sẽ không qua hỏi mình tu hành, mặc cho mình sờ soạng lần mò, nghĩ đến đây cũng là một loại khảo nghiệm a. Phương Vân đem 300 mai linh thạch đều ném vào cổ kiếm không gian, mặc cho nó chậm rãi thu nạp luyện hóa, mình chỉ để lại hơn 200 mai, dạng này có đầy đủ năng lượng nuôi nâng cổ kiếm không gian, nó đối với mình trong lòng khí huyết mút vào cũng sẽ tạm hoãn một trận. Cái này khiến Phương Vân không khỏi cảm thán, kiếm bao nhiêu đều không đủ cái này cổ kiếm không gian ăn, nó thật đúng là tổ tông a. Cười khổ lắc đầu, Phương Vân tinh tế hồi tưởng tổng kết lần này mà sát cốc chi hành được mất, mình nơi nào phạm sai lầm, sau này nên làm như thế nào đổi tiến vào, vì tương lai lịch luyện tổng kết kinh nghiệm. Nghĩ tới mình thất thủ tại huyết sát trong trận, nếu không phải Đường Hải chạy đến, mình liền bị hút khô khí huyết, về sau đối mặt Bạch Nhất Sơn thiên ngoại phi tiên, nếu không phải tiêu toàn liều chết cứu, mình cũng liền chết. Hắn không khỏi phía sau lưng toát ra mồ hôi lạnh, ảm đạm thầm nghĩ, sai lầm như vậy ta sẽ không lại phạm. Đại ca Tiêu Toàn sư minh, các ngươi đều là ta sinh mệnh quý nhân, ta nhất định sẽ tại tu tiên trên con đường này 10 triệu lần cẩn thận, tuyệt không uổng nộp mạng, cô phụ các ngươi chờ đợi. Một năm năm đấm, trong mắt thoáng hiện lên quật cường chi quang, tựa hồ nhìn thấy trước mặt là một đầu phủ kín bụi gai con đường tu tiên, mình đón tia sáng, tia nghĩa vô phản cố vượt mọi trông gai tiến lên. Phương Vân mặt mũi tràn đầy bỗng nhiên hiện cương nghị chi sắc, nhắm mắt lại, bắt đầu tìm hiểu cửu khiếu tinh diệu quyết. Khắc kiếm cung bên trong, ca, ngươi lần này nhưng nhất định phải làm chủ cho ta, ta bị một cái chú kiếm cung gia hỏa khi dễ. Bạch Nhất Sơn đầy bụi đất, túi đầu đứng tại một gian ngoài mật thất cắn răng nói. Trong mật thất truyền đến thanh âm nhàn nhạt, nghe hùng hậu trầm thấp, rất có một cỗ trầm ổn, vào thể để cho đệ đệ thân ái của ta ăn thiệt thòi, cũng không thấy nhiều à. Nói nghe một chút. Vâng. Bạch Nhất Sơn đem chuyện đã xảy ra thêm mắm thêm muối nói một lần. Trắng một biển một mực giữ yên lặng, bất quá nghe tới Bạch Nhất Sơn tiên ngoại phi tiên bị Tiêu Toàn ngăn lại, ngay sau đó kia ma hóa người sử xuất thần bí truy pháp, đem Bạch Nhất Sơn dừng lại đánh nằm bẹp, đột nhiên lên tiếng nói, cái này truy pháp ngươi có thể biểu diễn một lượt a. Bạch Nhất Sơn trắng loan gương mặt đột nhiên đỏ lên. Gãi gãi đầu, có chút xấu hổ mà nói, ca, nói đến kỳ quái, kia truy pháp lúc ấy để ta kinh động như gặp thiên nhân, nhưng sau đó làm thế nào đều hồi tưởng không rõ rệt, chỉ có thể lưu lại một cái mơ mơ hồ hồ cái bóng, thật sự là kỳ quái. Trong mật thất trầm mặc một lát, đột nhiên một cái ngọc giản bị ném ra, ngươi xem một chút ngọc giản này bên trên đồ vật, có thể hay không ghi nhớ. Bạch Nhất Sơn tiếp nhận ngọc giản, dán lên cái chán xem xét, trong phiến khắc liền cái chán toát ra đại hãn, hướng về sau lảo đảo hai bước, hô hô thở mạnh nói, ca, đây là thứ quỷ gì? Một đoàn đường cong ở trước mắt nhảy tới nhảy lui. Tựa như là người đang khiêu vũ, lại hình như là người đang mua kiếm, cuối cùng tại sao ta cảm giác tâm thần cũng muốn thất thủ đi vào rồi. Người có thể ghi nhớ a? Ta có thể nào ghi nhớ thứ quỷ này a? Nhìn đều nhìn không hiểu là cái gì. Bạch Nhất Sơn không cam lòng ồn ào, cảm thấy ca ca lại cầm những cái kia đáng chết trận pháp đồ vật đến tra tấn hắn. Trắng một biển lại không có sinh khí thản nhiên nói, như vậy ngươi cảm thấy, nhìn ngọc giản này cảm giác cùng kia thần bí truy pháp có hay không cùng loại địa phương? A, quả thật có chút tương tự a. Một nhắc nhở như vậy, Bạch Nhất Sơn lập tức tỉnh ngộ, ca, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi nhất định biết thật sao? Trắng một biển hít sâu một hơi, chậm rãi nói, ngọc giản này bên trên nội dung là sư tôn nhiều lần lĩnh hội Lăng Tiêu kiếm trên vách Thiên Đạo kiếm ảnh về sau, chỗ khắc họa dưới tâm đắc. Ta lĩnh hội hồi lâu, cũng vẹn vẹn hiểu rõ vô cùng một, chính là kia vô cùng một lĩnh ngộ liền cho ngươi khắc họa ra thiên ngoại phi tiên. Cái gật thua ngươi nói là? Bạch Nhất Sơn đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Ta nói là, kia thần bí truy pháp cũng hẳn là đến từ thiên đạo, không phải người thường có khả năng tùy tiện hiểu rõ, liền như cái này thiên đạo kiếm ảnh. Người kia không thể coi thường, nhất định cũng có thiên đạo chuyển thừa cơ duyên, sau này ngươi nếu có hắn tin tức không nên khinh cử vọng động, nhanh chóng bẩm báo tại ta. Bạch Nhất Sơn cái trán chảy dòng dòng toát ra mồ hôi lạnh, không nghĩ tới kia ma hóa người tu vi cũng không cao, địa vị vậy mà như thế lớn, không khỏi một sợ hãi khôn cùng, may mắn mình xem thời cơ phải sớm, xem xét tình thế không ổn liền lái độn quang chạy đi, nếu không lưu lại đi thật không biết hậu quả như thế nào a. Ừm, chuyện này ngươi đừng rêu rao, chờ ta báo cáo sư tôn lại làm định đoạn, ngươi dưới đi nghỉ trước đi. Trắng một biển thản nhiên nói. Bạch Nhất Sơn như được đại xá, liền vội vàng không người rời đi. Bên trong mật thất, khắp nơi đều khắc rõ sáng long lanh trận văn, từng đợt đàn hương sương mù quanh quẩn, đem ngồi ở trung ương một thanh bảo tu sĩ thân ảnh thấp thoáng phải như ẩn như hiện. Người này trong mắt tinh quang lóe lên, lớn cảm thấy hứng thú thầm nghĩ, không nghĩ tới lại có thiên đạo chuyển thừa xuất hiện, sư tôn lão nhân gia ông ta đối chuyện như thế cảm thấy hứng thú nhất. Nếu là thật sự có thể cầm đến người kia, hiến cho sư tôn. Hắc hắc. Lấy sư tôn nguyên anh kỳ tu vi, ban cho ta một hai dạng linh đan, ta đột phá cái này trúc cơ hậu kỳ cũng liền ở trong tầm tay. Chương 107, liên thủ dò xét. Khắc Kiếm cung chủ phong nơi nào đó trong động phủ. Trắng một biển hướng về một cái đưa lưng về phía hắn bóng người cao lớn quỳ xuống bẩm báo, khởi bẩm sư tôn, đệ đệ ta Bạch Nhất Sơn hôm nay gặp được một người, người này hư hư thực thực đạt được thiên đạo truyền thừa. Ồ, thiên đạo truyền thừa. Nói nghe một chút. Qua hồi lâu, thân ảnh cao lớn kia chậm rãi nói. Vâng. Trắng một biển đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Thân ảnh cao lớn kia trầm tư một lát, chậm rãi nói, ừm, người kia tu vi cũng không cao, cũng chính là luyện khí hậu kỳ thực lực. Bất quá, việc này không thể lỗ mãng, người kia không biết phía sau có lai lịch thế nào, nếu là nóng vội ngược lại đánh cỏ động rắn. Đã ngươi đệ đệ đã quẳng xuống lời nói, cái này cựu đoán xem như kết xuống, cái kia nhân tính tử giống như là chạm thảo trừ căn hạng người, sớm muộn hắn đều sẽ tìm đệ đệ ngươi báo thù, ngươi cần phải làm là ôm cây lợi thỏ, chờ người kia xuất hiện. Thế nhưng là sư tôn, dạng này đệ đệ ta có thể hay không quá nguy hiểm, dịch hùng ta chỉ có thể bị động chờ đợi. Trắng một biển có chút chần chờ. Sẽ không chờ quá lâu, Quỳnh Vũ giới mảnh vỡ đã hiện thân, cùng các đại môn phái ước định cẩn thận, hẳn là tại hai cung lớn so sau liền sẽ liên thủ tìm kiếm bí cảnh, ta tin tưởng người kia mưu đồ không nhỏ, nhất định cũng sẽ tham gia, đến lúc đó liền có thể thấy rõ ràng. Cao lớn thân ảnh thản nhiên nói. Trắng một biển nhãn tình sáng lên, liền vội vàng không người, tạ ơn sư tôn đề điểm. Ừm, việc này làm được không sai, cái này một bình hoa nguyên đan đối ngươi củng cố tu vi có chỗ ích lợi. Cao lớn thân ảnh ngón tay búng một cái, một bình đan dược chậm chậm hướng trắng một biển bay đi. Trắng một biển rộng lớn vui, vội vàng tiếp nhận, thiên ân vạn tạ sau xuống dưới. Cao lớn thân ảnh xoay người lại, dưới ánh đèn lờ mờ lộ ra một trường khô quắc như cương thi mặt, nhìn thấy rất là doa người, chỉ gặp hắn ánh mắt lấp lóe, trong lòng thầm nghĩ, 300 năm trước Tây vực núi tuyết nghe nói phát hiện Quỳnh Vũ giới mảnh vỡ, đại sư huynh cùng các đại môn phái nguyên anh tu sĩ tiến đến tìm tòi, như vậy mất tích. Lần này Quỳnh Vũ giới mảnh vỡ lần nữa hiện thân, không biết lại muốn nhắc lên gì cùng thảm liệt gió tanh mưa máu. Lăng Tiêu kiếm bích phá giải đến thời khắc mấu chốt, chỉ kém cuối cùng một tia liền có thể có nặng đại đột phá. Cái này mấy lần hai cung lớn so đều không có tuyển ra có thể dùng chi tài, cái này trắng một biển xem như tư chất không tệ, hy vọng lần này hai cung lớn so có thể có thu hoạch đi. Nghĩ tới đây, hắn mắt nhìn bầu trời, phảng phất lại nhìn thấy chú kiếm môn một đời tổ sư bóng lưng, thì thào thầm nghĩ, tổ sư gia, ngài năm đó chính là tiền tôn hạ phàm, lưu lại cái này Lăng Tiêu kiếm bích không người có thể giải, thậm chí vì phá giải kiếm này bích liên náo tông môn chia ra thành hai phái, một phái nói đúc kiếm chi đạo mới có thể phá giải, một phái khác nói là khắc kiếm chi đạo mới có thể phá giải. Số vạn năm trôi qua, hai cung lớn so càng ngày càng nghiêm trọng, đến cùng cái này Lăng Tiêu kiếm bích khi nào có thể tìm hiểu ngọn ngành a. Người này ánh mắt lấp lóe một phen, chậm rãi hai mắt nhắm lại, lâm vào trong yên lặng. Ma sắc gốc, hố to bên trong. Các đại môn phái người chủ sự đều lo lắng nhìn xem kia khe hở, chỉ thấy hết mang lóe lên, trận trận thanh phong thổi ra, bên trong một mảnh chim hót hoa nở. Nhưng những tu sĩ này thần sắc không có chút nào nhẹ nhõm, lông mi đều có ẩn hàm sầu lo. Phình một tiếng, một người tu sĩ từ trong cái khe bắn ra ngoài, sắc mặt trắng bệch, hô hô thở dốc. Thế nào? Tất cả mọi người xuống tới. Càng đi vào trong giao diện áp lực càng lớn, ta chỉ tiến vào trăm trượng liền bị bắn ra ngoài. Kia bị bắn ra tu sĩ lắc đầu. Linh thú sơn triệu trưởng môn là vị trung nhân nhân, chính là trong kim đan kỳ tu sĩ, lúc này cao mày nói, tu sĩ kim đan căn bản là vào không được, cái này trúc cơ hậu kỳ tu sĩ có thể trước tiến vào trăm trượng, chẳng lẽ cái này Quỳnh Vũ giới mảnh vỡ bị nhân thiết giới cấm chế, chỉ có nhất định thấp cảnh giới mới có thể tiến nhập. Triệu trưởng môn lời ấy sai rồi, đây cũng không phải là bị nhân thiết giới cấm chế, mà là cái này Quỳnh Vũ giới mảnh vỡ quá mức yếu ớt, thực lực cường đại người tiến vào sẽ khiến không gian ba động, dẫn đến bị bắn ra, chỉ có tu vi thấp mới sẽ không khiến cho mãnh liệt không gian ba động. Nói chuyện chính là một cái buồn bã tiểu lão đầu, chính là Ngự Khí Tông Vương trưởng môn, người này tinh thông luyện khí, đối trận pháp cấm chế rất có nghiên cứu, cũng là trong kim đan kỳ tu vi. Vương trưởng môn lời ấy có chút đạo lý, không bằng chúng ta theo thứ tự phái ra trúc cơ trung kỳ, sơ kỳ, luyện khí kỳ đệ tử lại thử một chút. Linh thú sơn triệu trưởng môn khẽ bước cằm. Lạc lạc, nào chỉ là có chút đạo lý, quả thực là quá có đạo lý. Một tên hồng sam nữ tử che miệng mà cười, nàng tuổi chừng khoảng 30, ngày thường thiên kiều bách mị, mặt mày ẩn tình, trong tiếng cười phảng phất ẩn chứa một loại ma lực, để ở đây nam tu sĩ đều là tâm thần rung động, chính là nữ tu sĩ cũng đều không chịu được gương mặt đỏ lên. Ai u, Liễu trưởng môn lại phát công, người âm dương hợp hoàn công có thể thực lợi hại, chúng ta những này nam tu còn muốn sống thêm mấy năm, ngươi cũng không nên loạn phát công a. Chú kiếm môn khắc kiếm cung gừng cung chủ chính là một vị 40 hứa trung niên tu sĩ, lúc này liếc một cái trầm ngâm không nói chú kiếm cung hứa cung chủ, có ý riêng cười nói. Lạc lạc, gừng cung chủ thật sự là quá sẽ nói đùa, ta này một ít mèo ba chân kỹ năng, cái kia có thể vào được ngươi gừng đại cung chủ mắt đâu. Nói, vị này hợp hoan tông Liễu trưởng môn kề một mực trầm ngâm không nói chú kiếm cung hứa cung chủ, xảo tiếu tình này mà nói, hứa cung chủ, chỉ có ngươi không nói một lời, thế nhưng là có cái gì chỉ giáo. Cái này hứa cung chủ tuổi chừng khoảng 30, người mặc thêu kim trường bào, khuôn mặt gầy gò, mày kiếm mắt sáng, dưới hàm giữ lại râu ngắn, chính là mọi người tại đây bên trong tướng mạo nhất là tuấn dậy, đã sớm dẫn tới vị này hồng sam nữ tử chú ý, lúc này tự nhiên là mượn cơ hội đến bộ một lôi kéo làm quen. Hứa cung chủ ánh mắt như điện ở đây nữ trên thân lóe lên, để nó không khỏi run lên, sau đó thản nhiên nói, hứa mộ không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, cái này quỳnh vũ giới tuy nói rơi vào chúng ta chú kiếm môn địa giới, nhưng việc này không thể coi thường, không phải là chúng ta chú kiếm môn một nhà có khả năng chống đỡ, còn phải các vị trưởng môn cộng đồng thương nghị mới là. Nói, lạnh lùng quét khắc kiếm cung gừng cung chủ một chút, dường như không vui người này tiểu tâm tư. Gừng cung chủ nhếch miệng mỉm cười, vẫn chưa làm gì biểu thị. Hứa cung chủ lời ấy rất là chúng ta mấy nhà đều là lắng giềng, cần phải tranh thủ thời gian xuất ra cái phương án đến, không phải tin tức truyền đi, dẫn tới cái khác tông môn đến kiếm một chén canh, kia sẽ không hay. Linh thú sơn Triệu trưởng môn liên tục gật đầu, dẫn tới mọi người cũng là đồng ý. Đã tất cả mọi người không có dị nghị, rất nhanh liền riêng phần mình tuyển ra một chút trúc cơ trung kỳ trở xuống đệ tử phái đi vào. Mấy canh giờ về sau, kết quả ra chỉ có luyện khí trung kỳ đến trúc cơ sơ kỳ tu sĩ có thể bình yên tiến vào, sẽ không nhận mảy may giao diện chi lực quá nhiều. Luyện khí sơ kỳ đệ tử mặc dù cũng có thể đi vào, nhưng thực lực quá thấp, căn bản là không cách nào chống cự bên trong xuất hiện một chút nguy hiểm. Linh thú sơn Triệu trưởng môn cười khổ nói, xem ra đối cái này quỳnh vũ giới mảnh vỡ dò xét, chúng ta chỉ có thể phái ra đệ tử cấp thấp tham dự, không biết các vị trưởng môn có gì đề nghị. Mọi người đều đưa ánh mắt về phía chú kiếm môn hai vị cung chủ, dù sao hai người bọn họ mới là này địa chủ nhân, tự nhiên nghĩ trước nghe một chút hai người bọn họ ý tứ. Chú kiếm cung hứa cung chủ trầm ngâm một lát, nói, chúng ta đối cái này quỳnh vũ giới mảnh vỡ không có chút nào hiểu rõ, tùy tiện phái ra số lớn đệ tử chỉ sợ không ổn, không như bây giờ chỉ phái ra tiểu cố lục soát tiểu đội, đợi đến bên trong tình hình cơ bản hiểu rõ, lại phái ra số lớn đệ tử tiến vào, như thế nào? Ta đồng ý, vừa vặn 3 năm rưỡi về sau là chúng ta chú kiếm cung cùng khắc kiếm cung lớn so, chúng ta liền lợi dụng khoảng thời gian này dò xét nơi đây, đồng thời tuyển chọn ưu dị đệ tử cấp thấp tham gia 3 năm rưỡi sau liên thủ dò xét đi. Khắc kiếm cung gừng cung chủ mỉm cười, gật đầu nói, tốt, chính là như thế. Chúng trưởng môn cùng nhau gật đầu. Từ đó, một trận tìm kiếm quỳnh vũ giới mảnh vỡ bảng hành động lớn, kéo lên màn mở đầu. Một số năm sau, tu sĩ nhân tộc xem trận này hành động, vì nó trên sách dày đặc mà bi tráng một bút, vì ở trong đó vẫn lạc vô số cấp thấp tu sĩ trầm thống tưởng niệm. Chương 108, chín khiếu tinh diệu quyết. Phương Vân cũng không biết một trận sắp chấn kinh cả người tộc tu tiên giới thám hiểm hành động tức sẽ triển khai, mà bản thân hắn cũng sẽ tại hành động này bên trong đóng vai một cái nhân vật vô cùng trọng yếu. Giờ này khắc này, hắn trong phòng dùng giết chim sống máu tươi hỗn hợp linh thạch phấn kết thúc, bày ra một cái bắt giác tinh trận pháp, hắn cởi xách áo, dùng chim sống máu tươi cùng linh thạch phấn kết thúc ở trên người vẽ ra từng đạo quỷ dị trận văn, chính khoanh chân ngồi tại trung ương trận pháp. Tinh quang từ lúc mở cửa sổ bắn ra ở trên người hắn, dẫn tới những cái kia quỷ dị trận văn tại có chút lấp lóe, giống như sinh linh hô hấp. Cái này cửu khiếu tinh diệu quyết nghe nói tu luyện cực kỳ thống khổ, chính là gia thường nhân nhẫn mại cực hạn. Phương Vân sắc mặt có chút do dự, nhưng một lát sau liền mặt hiện cương nghị chi sắc, ta lập chí báo thủ, chỉ là một cái công pháp nó làm gì được ta. Luyện. Hai tay bóp một cái quỷ dị pháp quyết, vận khởi cửu khiếu tinh diệu quyết thúc dục, lập tức những cái kia trận văn tựa như đang sống bắt đầu nhúc nhích, đem một tia tinh quang cùng chim sống máu tươi bên trong ẩn chứa khí huyết chi lực dẫn vào trong cơ thể hắn. Phương Vân kêu lên một tiếng đau đớn, liền cảm giác toàn thân như gặp phải hàng vạn con kiến gặm nuốt, gương mặt lập tức bắt đầu vặn mèo, lại đau lại cảm giác nhột quả thực muốn để hắn nhảy dựng lên, cùng la to, ở trên người cáo bắt một phen mới dễ chịu. Thần niệm như tơ chấn. Phương Vân nhanh lên đem thần niệm hóa thành vô số tơ mỏng, đi trấn áp loại này sao động, lập tức cảm giác dễ chịu không ít. Thế nhưng là cũng không lâu lắm, những cái kia trận văn tại toàn thân du lịch đi một chu thiên về sau, đều tụ tập tại hắn trên bụng huyệt khí hải, giống như từng con huyết sắc nòng nọc nhỏ lại chui lại gặm. Kể từ đó, cho dù lấy Phương Vân kiên cường như sắt ý chí, cũng có chịu rên rỉ một tiếng, toàn thân run lẩy bẩy. Thiên tướng hàng chức trách lớn tại tư nhân vậy, trước phải khổ nó tâm trí, cực khổ nó gân cốt, đói nó thể ra, khốn cùng nó thân. Hừ hừ hừ, ha ha ha. Phương Vân trong lòng mặc niệm một đoạn cổ văn, muốn chấn nhiếp loại này khó tả tư vị, lại nhịn không được lại khóc lại cười lên, cuối cùng thậm chí nước mắt nước mũi đều chảy xuống. Cái này cửu khiếu tinh diệu quyết quả nhiên biến thái. Bất quá, ha ha ha, thống khoái. Trên mặt hắn mặc dù chảy nước mắt, khuôn mặt đều vặn vẹo biến hình, thậm chí toàn thân đều không thể át chế run rẩy, nhưng ở trong lòng y nguyên điên cuồng cười to. Trong tiếng cười tựa hồ nhìn thấy năm đó trận kia gió lớn tuyết, mình một đứa cô nhi lang thang đến Thanh Vân thôn, vừa mệt vừa đói lại bệnh té xỉu ở sư phụ trước cửa, là sư phụ mở cửa, đem mình bế lên. Hắn rốt cục chịu đựng không nổi, thân thể nghiêng một cái ngã xuống đất ngất đi. Đợi đến tỉnh lại, bầu trời đã hơi sáng, toàn thân huyết văn đều đã tiêu tán, chỉ có huyệt khí hải bên trên có chút sưng đỏ. Phương Vân cảm thụ một chút quanh thân, liền cảm giác huyết mạch vận hành tràn đầy, toàn thân thư thái, toàn thân hình như có dùng không hết sức lực, lúc này đi tới trong viện thử một chút thân thủ. Hô một quyền đánh ra, độ cùng lực lượng đều so ngày thường mạnh mấy phân, một quyền đánh ở trong viện trên cây hoè, thế mà chấn động đến một người ôm hết lao hoè thụ ào ào loạn chiến, rơi xuống không ít lá cây. Ngẩng đầu lên, mặc cho từng mảnh lá cây rơi ở trên mặt cùng trên thân, Phương Vân trong lòng tràn ngập vui sướng, cái này cửu khiếu tinh thần quyết quả nhiên biến thái, chỉ là một đêm tu luyện liền có thể tăng lên nhiều như vậy nhục thân chi lực, có thể nghĩ nếu là kiên trì luyện bên trên 3 năm dưới, nhục thân của mình nên đạt tới gì chờ cường độ. Túi đầu nhìn một chút huyệt khí hải, hơi vận khí ở đây, lại cảm thấy một trận khó tả đâm nói, lập tức kêu lên một tiếng đau đớn. Xem ra đêm qua luyện được quá mạnh, vì xung kích cái này thứ nhất khiếu huyệt, đều cho xông đến có chút bị hao tổn. Phổ thông chim sống máu tươi tạp chất quá nhiều, đối ta tu luyện công pháp này rất có thai hoàng ẩm, nếu là một mực mạnh luyện, chỉ sợ cuối cùng được không bù mất, ngược lại thanh khiếu huyệt cho hướng hỏng. Phương Vân nở nụ cười khổ. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có nghĩ cách làm ra linh thú tinh huyết, phương có thể tránh khỏi loại này nguy hại. Phương Vân sờ sờ cái cằm, trong lòng trầm âm, xem ra là thời điểm tìm Vương Bảo Bảo hỗ trợ. Sau 3 ngày một ngày, Phương Vân cùng Vương Bảo Bảo ngồi đối diện trong phòng, trước mặt trên bàn bày một chút rượu và đồ nhắm. Phương Vân, ta đến nay đều không thể tin được, Tiêu sư huynh vậy mà không trở về. Vương Bảo Bảo bưng chén rượu, con mắt có chút đỏ, kinh ngạc nhìn nói. Hắn cùng Tiêu Toản chừng 5 năm, cùng Tiêu Toản tình cảm so Phương Vân còn sâu, trong lòng hắn Tiêu Toản Diệp sư cũng huynh, ngày bình thường có cái chuyện lớn chuyện nhỏ đều tìm Tiêu Toản thương lượng, hiện tại Tiêu Toản mất tích, hắn so với ai khác đều khó chịu. Phương Vân thở dài một tiếng, ngón tay dính lấy rượu, trên bàn viết, người hiển tự có thiên tướng, nghi thoáng. Ngươi để ta thấy thế nào mở? Không có Tiêu Toản sư huynh liền không có ta Vương Bảo Bảo, trong lòng ta hắn chính là ta huynh trưởng a. Vương Bảo Bảo lắc đầu, ngửa cổ lên đem rượu làm tận, mặt mũi tràn đầy đắng chát. Phương Vân trầm mặc thật lâu, trên bàn lại viết, ngươi như thế tinh thần sa sút, sao xứng đáng Tiêu Toản sư huynh? Ta. Vương Bảo Bảo sững sờ một lát, sa sút tinh thần mà nói, ngươi nói ngược lại nhẹ nhàng linh hoạt, tại chú kiếm môn tốt như vậy hơn a. Tiêu Toản sư huynh còn tại thời điểm, hắn còn có thể chiếu cô ta, hiện tại hắn không tại, ta có thể dựa vào ai vậy? 3 năm sau chính là 2 cung lớn so, chúng ta chú kiếm cung ngoại môn ở trước đó liền muốn tuyển chọn đệ tử dự thi, ta đúc kiếm tay nghề không được, tu vi cũng không cao, không có Tiêu Toản sư huynh chiếu cố, ta rất có thể cả một đời cứ như vậy à. Ta cũng muốn trở nên nổi bật, ta cũng muốn được sống cuộc sống tốt, thế nhưng là cho dù hôn đến Tiêu Toản sư huynh tình trạng kia, thì có ích lợi gì ạ? Toài này con đường tu tiên làm sao khó như vậy à? Vương Bảo Bảo trong mắt kinh ngạc lưu lại nước mắt đến, lẩm bẩm, trong nhà của ta còn có cái tiểu muội, ta bái nhập chú kiếm môn trước, trong nhà tình trạng không tốt, ta cái này khi ca nghĩ cho nhà kiếm nhiều tiền một chút, đến lúc đó tốt cho tiểu muội chọn cái tốt nhà chồng, đến tuyển đệ tử người nói tuyển chọn liền cho 100 lạng bạc ròng, cứ như vậy ta 100 lạng bạc ròng bán chính ta. Ta nguyên vốn còn muốn có một ngày nở mày nở mặt về nhà, để hàng xóm láng giềng nhìn nhìn Vương gia chúng ta ra cái tiên nhân, nhưng là bây giờ ta rời nhà 8 năm, ta ngay cả cha mẹ ta dáng dấp ra sao đều nhanh không nhớ ra được, ta tiểu muội gả không có lấy chồng cũng không biết ta. Phương Vân trong lòng chắc chắn, Vương Bảo Bảo còn có người nhà có thể tơ vương, mình một đứa cô nhi không biết từ nơi nào đến, duy chỉ có đối với mình tốt sư phụ còn đi, đợi mình như thân nhân lý thuốc một nhà, cùng Thanh Vân thôn tất cả già trẻ đều chết thảm tại đại sư huynh cùng nhị sư huynh thủ hạ, nếu bàn về thê thảm, mình đâu chỉ so hắn thê thảm gấp 10. Phương Vân không khỏi thở dài một tiếng, trên bàn viết, vì sao không về thăm nhà một chút? Ta không dám a. Sợ bọn họ hỏi ta tại tông môn trôi qua thế nào. Sợ hỏi ta ở đây không có bị khi phụ. Trôi qua có được hay không? Vương Bảo Bảo trong mắt nước mắt không khô dưới, nước nở nói, trước đó làm tạm dịch lúc, là muốn trở thành ngoại môn đệ tử liền trở về. Nhưng bây giờ biết tu tiên giới quá tàn khốc, luyện khí kỳ tính cái dám a. Võ đồ càng là ngay cả cái dám cũng không tính. Lần này ma sát cốc chết nhiều người như vậy, kia Bạch Nhất Sơn nhiều hình a. Ta sợ. Sợ ta một rời sơn môn liền bị người cho ám được rồi, chết cũng không biết chết như thế nào. Nói đến đây mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, không khỏi dùng mình một cái. Phương Vân im lặng, mặc dù Vương Bảo Bảo lúc này xem ra có chút nhu nhược, chẳng qua nếu như mình không có cổ kiếm, cũng là phổ phổ thông thông chú kiếm môn đệ tử, kinh lịch ma sát cốc như thế tàn khốc sự tình, sợ rằng cũng phải bị sợ mất mật đi. Thậm chí, ngay cả Vương Bảo Bảo cũng không bằng. Phương Vân cảm thấy là thời điểm nên cùng đối phương quang minh ý đồ, cái này Vương Bảo Bảo làm người tương đối giảng nghĩa khí, liền nhìn hắn đối Tiêu Toản như thế cảm niệm liền biết, nếu có thể để hắn cảm thấy mình có thể ỷ vào, hẳn là có thể đem người này thu làm chi kỷ chi dụng. Nghĩ nghĩ, Phương Vân trên bàn viết, có lẽ ta sẽ để cho ngươi có một ngày có thể vênh vang đắc ý về nhà. Cái gì? Vương Bảo Bảo giật mình. Phương Vân tay háo trên bàn quét qua, lập tức trên bàn thêm ra một đống lớn ma vật vật liệu. Những này ma vật vật liệu chừng trên 100, nếu là đều đổi lại tông môn cống hiến sợ không có mấy ngàn. Vương Bảo Bảo xem xét, lập tức cả kinh nhảy dựng lên, tựa như không biết đồng dạng nhìn từ trên xuống dưới Phương Vân, bờ môi run rẩy mà nói, ngươi từ nơi nào làm? Làm. Phương Vân vận khởi vọng khí thuật chừng một cái, lập tức Vương Bảo Bảo cảm thấy đầu váng mắt hoa, một loại không hiểu uy áp để trong lòng của hắn thình thịch nảy loạn, không sinh ra mảy may kháng cự. Một sợi thanh âm truyền vào hắn trong tai, ngữ khí nghiêm nghị, những tài liệu này ngươi nghĩ cách giúp ta bán đi, đoạt được thu mua linh thú tinh huyết, ngươi có thể từ đó rút ra hai thành, làm được tốt về sau ta sẽ tiếp tục giao ngươi một vài thứ tiêu thụ. Ghi nhớ, nhất định không muốn gây cho người chú ý, nếu là tiết lộ phong thanh, ngươi liền vĩnh viễn không có khả năng về nhà. Phương Vân trong mắt quang mang chậm rãi biến mất. Vương Bảo Bảo sắc mặt tái nhợt, đầu đầy mồ hôi, lúc này mới cảm giác không hiểu uy áp tán đi, rốt cục có thể thở trôi chảy khí, không khỏi sợ hãi nhìn xem Phương nói, ngươi. Phương Vân nhàn nhạt truyền âm, ta vẫn là Phương Vân, vẫn là năm đó ngươi lĩnh tiến vào Tiêu Toản sư huynh tọa hạ câm điếc thiếu niên, ngươi đối ân tình của ta ta từ đầu đến cuối ghi nhớ trong lòng. Nhìn lướt qua Vương Bảo Bảo, lại nói, về phần ta từ đâu tới đây, muốn đi đâu, tại chú kiếm môn muốn làm những thứ gì, đây hết thảy ngươi đều không cần phải biết, cái này là vì tốt cho ngươi. Ngươi chỉ cần biết, chỉ có ta có thể để ngươi hoàn thành phong quang về nhà tâm nguyện. Chỉ có ta có thể để ngươi sau này không còn bị người khi dễ, cái này cũng là Tiêu Toản sư huynh lâm chung căn dặn ta. A, là Tiêu Toản sư huynh. Vương Bảo Bảo nhãn tình sáng lên, trợn ánh mắt tạm đạm, bởi vì rốt cục xác nhận Tiêu Toản sư huynh tin chết. Phương Vân nhìn xem hắn, chậm rãi nhẹ gật đầu. Giờ khắc này, Vương Bảo Bảo trong lòng quẩn quẩn vô số ý nghĩ, trước mắt Phương Vân cũng biến thành càng sâu xa khó hiểu, nhưng cuối cùng vẫn là từ Phương Vân trong mắt nhìn thấy chân thành. Cố này chân thành từ hắn nhận biết Phương Vân một ngày kia trở đi, liền chưa từng cải biến. Vương Bảo Bảo liếc nhìn trên bàn kia một đống lớn ma vật vật liệu, trong lòng kích động thẳng thắn dạo dực, nếu là rút hai thành, mình tối thiểu cũng có thể được 700-800 tông môn cống hiến a. Có nhiều như vậy cống hiến, mình có thể mua bao nhiêu đan dược tu luyện, tu vi lại có thể mánh vào bao nhiêu a. Rốt cục cắn răng một cái, hạ quyết tâm, tốt, ta nghe ngươi, ngươi nói làm gì liền làm cái đó, từ hôm nay sau ta Vương Bảo Bảo liền theo ngươi la lộn. Hắn biết Phương Vân trên thân có rất nhiều bí mật, thí dụ như nhiều như vậy ma vật vật liệu đến cùng từ đâu mà đến, Tiêu Toản sư huynh đến cùng là thế nào chết, thậm chí ma sát cốc chi hành chết nhiều người như vậy, Phương Vân đến cùng là sớm rời đi hay là ép căn bản không hề rời đi. Nhưng hắn không có ý định đi tìm tòi nghiên cứu, thậm chí muốn khiến cái này vĩnh viễn nát tại trong bụng, bởi vì đây là có thể bảo chứng mình sống được càng lâu duy nhất lựa chọn. Chương 109, linh thú máu. Vương Bảo Bảo sau khi đi, Phương Vân đọc uống rượu buồn hồi lâu. Hắn đối Vương Bảo Bảo chi ngôn sinh lòng nhận thấy, cũng đối lợi dụng uy hiếp Vương Bảo Bảo mà cảm giác cái nấy. Con đường tu tiên gian nan như vậy, một người muốn một mình đối mặt các loại gặp chắc trở khảo nghiệm, có đôi khi thậm chí là kết thân tình, hữu nghị cùng tình yêu dứt bỏ. Nếu là Vương Bảo Bảo không có bái nhập chú kiếm môn, có lẽ hắn lúc này đã kết hôn sinh con, tiểu muội cũng xuất giá đi. Mặc dù phàm một đời người ngắn ngủi, nhưng có thể được hưởng niềm vui gia đình, cùng cha mẹ người thân đoàn tụ, cũng coi như một niềm hạnh phúc. Tu tiên có cái gì tốt? Mặc dù thọ nguyên gia tăng, thần thông pháp thuật bản thân, nhưng đối mặt tu tiên giới tàn khốc, đối mặt đại đạo vô tình khảo nghiệm, sợ hai trong lòng chỉ sợ vô một ngày giảm bớt, ngược lại theo tu vi tăng lên mà càng ngày càng dày đặc đi. Cái này tu tiên đến cùng có cái gì tốt lắm? Phương Vân bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, rượu trong chén khổ, trong lòng cũng khổ. Hắn cũng khát vọng thân tình, hữu nghị, thậm chí tình yêu. Thế nhưng là hắn không dám đi yêu cầu xa vời những này, mỗi khi bắt đầu có được những này lúc, lão thiên gia liền sẽ cùng hắn mở lên thiên đại trò đùa, đem những này hung hăng từ bên cạnh hắn cướp đi, lại ở ngay trước mặt hắn xé cái vỡ nát. 3. Chén rượu trong tay bị nắm nát, mặc cho máu tươi hỗn hợp có rượu chảy xuống, Phương Vân trong mắt lộ ra một cô lăng lệ sắc ý, ta chính là tuyệt tình người. Ta không nên đi nghĩ những thứ này, ta tu tiên liền là vì báo thù. Kiếp này không giết đại sư huynh nhị sư huynh, ta thể không là người. Trong lòng của hắn dâng lên một cấu ngang kình, đem lúc trước kia một tia nhu tình phá tan thành từng mảnh, liền ngay cả lợi dụng uy hiếp Vương Bảo Bảo ấy nấy cũng quét sạch sành sanh. Vương Bảo Bảo quả nhiên giao du rộng khắp. Sau 10 ngày, hắn lặng lẽ mang theo linh thú máu đến nhà, mừng khấp khởi đối Phương Vân nói, sự tình làm được rất thuận lợi, gần nhất tất cả mọi người vội vàng chuẩn bị hai cung lớn so, những cái kia ma vật vật liệu chính là luyện đan, đúc kiếm cùng chế phụ trọng yếu vật liệu, ta trong âm thầm tìm chút phường thị quan hệ giúp ngươi xử lý, hết thảy bán 4000 nhiều công hiến. Cái này năm bình linh thú máu chính là tìm phụ trách linh thú chăn nuôi nội môn Triệu sư thúc âm thầm làm, một bình muốn ta 1000, bị ta một trận trả giá cho ép đến 7 ho ho, còn lại chính là ta chân chạy phí, hắc hắc. Phương sư huynh ngươi nhìn không có vấn đề a. Phương Vân tiếp nhận bình ngọc, mở ra xem xét, chỉ thấy chừng lớn cỡ bàn tay trong bình đổ đầy màu đỏ sẫm máu tươi, đổ ra một giọt tại lòng bàn tay, quay tròn nhấp nhô tựa như thủy ngân bóng loáng, có thể từ trong đó cảm nhận được một cỗ cực kỳ mãnh liệt khí huyết chi lực, so với trước đó chim sống quả thực phải cường đại gấp trăm lần nhiều. Phương Vân linh lực thúc dục, hô một chút từ giọt máu này bên trong toát ra một nắm hỏa diễm, nhắm mắt cảm thụ một chút, nhận ra đây cũng là hỏa thuộc tính linh thú hỏa linh hạt huyết dịch. Nghe nói hỏa linh hạt chính là nhất phẩm linh thú, tại chú kiếm cung nội môn chăn nuôi không hơn 110 đầu, bình thường dùng làm nội môn đệ tử xuất hành chi dụng, mà hỏa linh hạt thân cư hỏa thuộc tính, có trợ giúp ghé qua chướng khí dày đặc dãy núi hẻm núi, đối tại bình thường trùng rồi những vật này cũng có cường đại khắc chế, xem như rất chân quý thực dụng. Nghe nói một đầu trưởng thành hỏa linh thú giá trị 10000 linh thạch, nghĩ đến như vậy một bình lớn thú huyết cũng không rẻ, chào giá 1000 có thể chặt tới 70 ho cũng là coi như không tệ. Mà cái này linh thú máu có hỏa thuộc tính, đối tự mình tu luyện cửu khiếu tinh diệu quyết có lợi thật lớn, dạng này mình tu nạp khí huyết chi lực cũng liền ẩn chứa hỏa thuộc tính, càng có thể gia tăng luyện thể hiệu quả. Phương Vân không khỏi hài lòng gật gật đầu. Xem xét Phương Vân gật đầu, Vương Bảo Bảo đại hỉ, hơi có chút nói khoác mà nói, cái này linh thú máu có thể thực không dễ làm a. Những cái kia nội môn luyện phù, luyện đan, còn có đúc kiếm phôi đệ tử đều xếp hàng đi kia chăn nuôi linh thú Triệu sư thúc trước cửa chờ lấy, liền vì mỗi tháng tầm 10 bình số lượng, nếu không phải dẫn ta đi Lý sư huynh cùng Triệu sư thúc quan hệ quen, căn bản không có khả năng một chút mua đến như vậy nhiều bình a. Cái này khiến Phương Vân sững sờ, mỗi tháng tầm 10 bình số lượng, thế mà một chút mua được 5 bình, tựa hồ có chút nhiều lắm a. Lúc này hai mắt lóe lên, vận khởi thần niệm như tơ thần thông thăm dò vào linh thú máu bên trong, lập tức nhìn ra kỳ quặc, cái này linh thú máu cũng không phải là thuần thiên nhiên, mà là bị nhân sự trước pha chế rượu một chút linh dịch, chỉ là thủ pháp phi thường xảo diệu, nếu không phải thần niệm như tơ căn bản nhìn không ra. Phương Vân thanh mặt trầm xuống, nâng bút trên giấy viết xuống, vật này chính là pha chế rượu, Triệu sư huynh chớ lấn ta không hiểu. Cái toái này linh thú máu là pha chế rượu. Xem xét Phương Vân viết xuống chữ, Vương Bảo Bảo giật nảy mình, nháy mắt, vội vàng hướng lấy Phương Vân quát tay, cái này nhưng không quan hệ với ta không biết chút nào à. Phương Vân cười cười, ngón tay dính lấy nước trà trên bàn viết, không sao, ngươi lần sau đi tìm cái này Triệu sư thúc mua linh thú máu lúc, liền thanh này tờ giấy cho hắn nhìn, hắn không biết ta là lai lịch thế nào, lo sự tình làm lớn chuyện, tự nhiên sẽ cho ngươi chưa pha chế rượu linh thú máu. Nói không chừng, hắn sẽ còn đối ngươi coi trọng mấy phần đâu. Vương Bảo Bảo nghiêng đầu suy nghĩ một chút, lập tức mặt mày hớn hở, cao. Phương sư huynh ngươi thật sự là cao. Ha ha. Phương Vân mỉm cười gật đầu, lại giao cho hắn một nhóm ma vật vật liệu, căn dặn hắn khống chế trong 3 tháng xuất thủ là được, nhất định không muốn dẫn tới bất luận kẻ nào chú ý, liền đánh hắn rời đi. Phương Vân cầm lấy kia bình linh thú máu, không khỏi lắc đầu, tu tiên giới thật sự là khắp nơi là hố, sơ ý một chút liền sẽ bị hố lên một chút. So với mình bây giờ trạng thái, cái này pha chế rượu pha loãng linh thú máu cũng so ra cầm máu tốt hơn gấp trăm lần, sợ chỉ sợ tương lai cửu khiếu tinh diệu quyết càng luyện càng sâu, cần phải đại lượng tinh thuần linh thú huyết tu luyện, khi đó mình liền phải tự mình ra ngoài cầm nã linh thú lấy máu đi. Ừm. Nghĩ đến quá xa. Phương Vân yên lặng cười một tiếng, đem cái này linh thú máu hỗn hợp linh thạch phấn kết thúc bố trí tốt trận pháp, thừa dịp bóng đêm dẫn đạo tinh quang tu luyện. Lần tập luyện này, không khỏi đại hỉ, nhục thân chi lực tăng trưởng độ cực nhanh, đối kia thứ nhất khiếu huyệt xung kích cũng rất có tiến cảnh, đợi một thời gian tất có thể đột phá. Sự tình giống như Phương Vân đoán trước đồng dạng, vị kia Triệu sư thúc thu được tờ giấy về sau, quả nhiên dọa đến trên mặt biến sắc, mình cái này pha chế rượu thủ pháp lừa gạt ngoại môn đệ tử lần nào cũng đúng, lúc trước nhìn Vương Bảo Bảo tu vi không cao, liền lấn hắn nhìn không thấu. Không nghĩ tới lại bị phía sau cao nhân cho xem thấu. Lúc này lại là chịu tội lại là cho linh thạch, mau đem linh thú máu đều cho đổi thành thuần thiên nhiên, còn ưu tiên cung ứng cho Vương Bảo Bảo, thanh cái Vương Bảo Bảo đẹp đến mức lô mũi đều nhanh vượt lên trời. Trở về cùng Phương Vân một học, cũng là trêu đến Phương Vân cười ha ha, trực giác mở miệng ác khí. Tu luyện vô tuyến nguyệt, đảo mắt 2 năm qua đi. Phương Vân tại cái này linh thú máu thôi động dưới, cửu khiếu tinh diệu quyết tiến triển cực nhanh, thứ nhất khiếu huyệt đã đột phá, toàn thân lực lượng trường và cân, có thể xương lực lớn vô cùng. Nhất quyền nhất cước đánh ra không khí đều sẽ ra nổ đùng. Nếu là sử xuất hỗn nguyên càn khôn truy có thể đem một ngọn núi giả đánh cho bạo liệt thành vô số đá vụn. Càng làm cho hắn vui mừng chính là, nhục thân cũng biến thành cực kỳ cường hành, phổ thông linh kiếm chặt tới trên thân, liền như gai ngương ngứa, chỉ để lại một đạo bạch tấn tử, ngay cả gia nhi cũng sẽ không phá. Phương Vân đoán chừng hiện tại mình lại cùng Bạch Nhất Sơn đánh nhau một trận, tại hắn không sử dụng thiên ngoại phi tiên điều kiện tiên quyết, bằng vào hỗn nguyên càn khôn truy là có thể đem hắn tròn đện vãi xịt ra. Bất quá nếu là sử xuất thiên ngoại phi tiên, mình hay là khó mà nói, dù sao chiêu này bên trong ẩn chứa một cổ ý chí cường đại. Để Phương Vân đến nay đều suy nghĩ không rõ như thế nào phá giải, xem ra có lẽ thật giống Tiêu Toàn nói, chỉ có từ Lăng Tiêu kiếm trong vách mới có thể tìm được phương pháp phá giải đi. Có lẽ là nhục thân cường hãn, liên đối tu luyện pháp lực cũng dễ dàng không ít, Phương Vân thuận lợi đột phá đến luyện khí 9 tầng, chiếu cái này độ 2 cung lớn so trước, chỉ sợ luyện khí 10 tầng đều có thể đột phá. Cái này khiến hắn mừng thầm trong lòng, khoảng cách trúc cơ kỳ thật sự là càng ngày càng gần. Thực lực tăng trưởng phải không sai biệt lắm, nhìn thời gian còn lại 1 năm rưỡi, Phương Vân tính toán tay bắt đầu rèn đúc tu ma kiếm. Phải vì tham gia 2 cung lớn so làm chuẩn bị. Hắn dự định tiên khảo một chút chú kiếm sư thử một chút, toàn diện kiểm tra đo một cái mình đúc kiếm phương diện trình độ. Vì thế, Phương Vân chuẩn bị một phần lễ vật, đến nhà bái phòng tấm sư tọa hạ đại đệ tử Đàm Chí Đồng. Chương 110, chỉ điểm. Phương Vân nhìn thấy Đàm Chí Đồng thời điểm, hắn ngay tại đúc kiếm thất bên trong rèn linh kiếm, cả người mặc đúc kiếm phục, lô hỏa bước lên bên trong, chính binh binh bang bang rèn lấy một thanh linh kiếm. Xoẹt một tiếng, tại linh dịch bên trong tôi vào nước lạnh về sau, thân kiếm nháy mắt trở nên làm lạnh định hình xuống tới. Phương sư đệ, sư phụ đối ngươi đúc kiếm thiên phú một mực khen không dứt miệng, mời sư đệ đánh một chút mắt, nhìn ta thanh kiếm này đúc phải như thế nào. Đàm Chí Đồng đem vừa rèn đúc tốt thanh kiếm kia đưa tới. Phương Vân biết Đàm Chí Đồng cử động lần này ở chỗ kiểm chắc mình đúc kiếm trình độ, nếu là không thể để cho hắn cảm thấy hài lòng, tự nhiên cũng không có chỉ điểm mình tham gia chú kiếm sư khảo hạch tất yếu. Tấm sư đề điểm mình tới bái phòng Đàm Chí Đồng, phía sau khẳng định cũng đã thông báo người này, muốn đối tự mình tiến hành một phen khảo nghiệm, tuyệt sẽ không để cho mình thuận lợi lợi thông qua. Nghĩ đến chỗ này, Phương Vân mỉm cười, tiếp nhận linh kiếm, nheo mắt lại xem xét. Đây là một thanh song thần thông linh kiếm, xuyên thấu qua thân kiếm có thể nhìn thấy bên trong lộ ra đám mây cùng bảo đỉnh, nói cách khác đám mây đại biểu phi kiếm thần thông, bảo đỉnh đại biểu hóa hình thần thông, thanh kiếm này hẳn là có thể thúc đẩy bay ra ngoài hóa thành bảo đỉnh trấn áp địch nhân. Lại nhìn thân kiếm tranh tranh tỏa sáng, tựa như tấm gương có thể chiếu ra bóng người, rồi ngón bắn ra vụ vụ không dứt, dư âm còn vang vẳng bên tai, nói rõ kiếm này tạp chất loại trừ phải không sai, cơ hồ không có một tia tạp chất. Phương Vân nhấc lên kiếm này, tùy ý chém ra, thử một chút nặng nhẹ phải chăng vừa tay, cảm giác cũng rất dễ chịu. Nổ dưới một cây sợi tóc, mặc cho nó nhẹ nhàng bay xuống, rơi vào trên kiếm phong một phân thành hai, nói rõ sắc bén độ cũng coi như không tệ. Phương Vân trầm ngâm một chút, làm thủ thế, ra hiệu mình muốn thử một chút kiếm này thần thông.
Không sao, Phương sư đệ ngươi cứ việc thử, ta chính là muốn nghe xem ý kiến của ngươi, thử phải càng mạnh càng tốt.
Đàm Chí Đồng mỉm cười, lấy ra một viên linh thạch đưa tới, hắn biết Phương Vân chỉ là võ đồ, không có linh lực khu động linh kiếm, bởi vậy cố ý chuẩn bị linh thạch. Phương Vân đem linh thạch trang tiến vào kiếm nắm tay ám quang thuyền, lập tức linh kiếm vụ vụ phát sáng, tựa hồ không kịp chờ đợi muốn bay ra ngoài. Tâm niệm thúc dục, linh kiếm này hưu một chút bay ra ngoài, đi tới thử kiếm thất trung ương, nơi đó bày ra một khối lớn ụ đá làm thí kiếm thạch. Phương Vân thủ chỉ một điểm, nhắm ngay kia ụ đá, lập tức linh kiếm hóa thành một tôn ba chân bảo đỉnh, ầm ầm một chút đem kia ụ đá đập chia năm xẻ bảy, đá vụn lốp bốp bay ra cách xa hơn một trượng, có thể thấy được uy lực không tiểu. Phương Vân lại vẫy tay một cái, kia bảo đỉnh một lần nữa hóa thành linh kiếm, linh xảo bay trở về, rơi vào lòng bàn tay, phía trên chân bóng tỏa sáng, mảy may hao tổn đều không có. Phương sư đệ, linh kiếm này ngươi thử phải như thế nào, nhờ ạ toàn thể hay không, bình luận một hai đâu? Đàm Chí Đồng nhìn xem Phương Vân đắc ý cười một tiếng, ánh mắt bên trong toát ra khảo vấn. Phương Vân biết đây là khảo nghiệm, kiếm này từ trước mắt biểu hiện đến xem, xác thực tìm không ra cái gì ma bệnh, vô luận là từ độ tinh khiết, độ cứng, tính bền dẻo, điều khiển tính, uy lực cùng công nghệ góc độ bên trên đều có thể xương tượng dai. Như nhất định phải nói thiếu hụt, chính là thần thông chỉ có hai cái, phi kiếm cùng hóa hình, khó tránh khỏi có chút không đủ, tại đối mặt cường địch lúc lại có chút giật gấu va vai. Bất quá hóa hình vì bảo đỉnh bản thân liền uy lực khá lớn, so từ bản thân mãnh hổ phi vân kiếm hóa hình vì bạch hổ, kiếm này càng thêm truy cầu uy lực, một bảo đỉnh đập xuống, không có cái luyện khí hậu kỳ tu làm căn bản liền gánh không được. Phương Vân mang tới giấy bút, đem những này ưu điểm một sách viết xuống đến, lưu loát viết một đại thiên. Đàm Chí Đồng sau khi nhận lấy, vừa nhìn vừa khẽ gật đầu, trong miệng khen, không tệ, không tệ, ngươi chỉ là đơn giản thí nghiệm như thế một phen, thế mà liền từ độ tinh khiết, độ cứng, tính bền dẻo, điều khiển tính, uy lực cùng công nghệ bên trên làm ra nhiều như vậy phân tích, có thể thấy được ngươi đối với đúc kiếm chỉnh thể nắm giữ đã cơ bản nhập môn. Phương Vân chỉ là khiêm tốn cười một tiếng, trong lòng biết khảo nghiệm tuyệt sẽ không như thế đơn giản, đối phương nhất định sẽ có vấn đề mang tính then chốt đang đợi mình đâu. Quả nhiên, Đàm Chí Đồng lời nói xoay chuyển, bất quá kiếm này phẩm giai chỉ có trung phẩm hai thành, ta như muốn đem phẩm cấp của nó để thăng làm trung phẩm năm thành trở lên, phải làm thế nào đổi tiến vào đâu? Phương Vân nhướng mày, là ngoại môn đệ tử, có thể rèn đúc xong thần thông linh kiếm đã là cực hạn, hóa hình vì bảo đỉnh càng gia tăng trong đó độ khó, chỉ từ uy lực đi lên giảng, kiếm này thậm chí so với mình mãnh hổ phi vân kiếm còn lợi hại hơn một chút. Cho nên nói, tại khó khăn như vậy dưới, trung phẩm hai thành đã có thể xưng cực hạn, như nghĩ lại để thăng ba thành, trừ phi tại công nghệ bên trên hoặc trong tài liệu làm lớn đổi tiến vào, nếu không cơ hội là không thể nào. Thấy Phương Vân mặt lộ vẻ trầm tư, Đàm Chí Đồng rất có khảo vấn ý vị cười một tiếng, sư phụ thường nói đúc kiếm chi đạo cũng không phải là tuân theo giáo điều liền có thể trở thành đúc kiếm đại sư. Chỉ có nhìn ra người khác chưa từng nhìn ra thiếu hụt, dùng người khác không ngờ tới phương thức tiến hành đổi tiến vào, mới có thể đi ra một đầu người khác chưa từng đi ra đường tới. Không biết Phương sư đệ nhưng có bất kỳ ý tưởng gì, không bằng nói ra, người ta nghiên cứu thảo luận một hai. Phương Vân biết cái này là khảo nghiệm chân chính, nếu là mình không thể nói ra một phen mới lạ kiến giải, thì nhiều lắm là bị phán định vì đúc kiếm trình độ trung quy trung cụ, cũng sẽ không đạt được tấm sư chân chính coi trọng, nhưng nếu là có thể để cho nói ra một phen làm đối phương kinh ngạc kiến giải, thì sẽ bị phán định vì thiên phú xuất chúng, cũng sẽ đạt được chân chính chỉ điểm. Nói trắng ra, đây là một đạo phán định mình là người bình thường mới, hay là siêu cấp thiên tài đá thử vàng. Ngay tại Phương Vân trầm tư thời khắc, Đàm Chí Đồng cũng ở trong lòng suy nghĩ, mấy ngày trước đây ta mời sư phụ chỉ điểm, sư phụ nói ta lúc này đúc kiếm kỹ nghệ còn có một cái trọng đại thiếu hụt, nếu là giải quyết, kiếm này phẩm giai chí ít có thể từ đó phẩm 2 thành lên cao đến trung phẩm 5 thành, để ta không ngại cầm kiếm này đến khảo giáo một chút Phương Vân, xem hắn có thể hay không giải quyết vấn đề này. Nhưng cái này bảo đỉnh chi kiếm đã là ta trình độ cực hạn, ta chìm đắm đúc kiếm chi đạo đã 10 năm. Cái này Phương Vân coi như thiên phú không tồi, thế nhưng vừa mới trở thành ngoại môn đệ tử 2 năm, ta liền không tin hắn còn có thể lợi hại hơn ta. Cái này Đàm Chí Đồng mặc dù là người nhân hậu, bất quá tại đúc kiếm phương diện có chút nghiên cứu tự phụ, một khi cùng người tương đối đúc kiếm cao thấp, lập tức lên lòng hào thắng, lúc này trong lòng không tin Phương Vân có thể giải quyết vấn đề. Phương Vân mặc dù không biết phía sau sự tình, bất quá nhìn thấy trong mắt đối phương mơ hồ thoáng hiện khinh thường, không khỏi cũng kích thích lên lòng hào thắng, dứt khoát nheo mắt lại vận khởi thần niệm như tơ, lập tức một tia thần niệm thăm dò vào kiếm này, theo hoa văn vào bên trong xâm nhập. Linh kiếm lập tức ông tác hưởng, phát ra trận trận ánh sáng, dẫn tới Đàm Chí Đồng giật mình, khá lắm. Cái này Phương Vân đang làm gì? Sau một lát, Phương Vân trong mắt minh văn biến mất, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Thế nào, chẳng lẽ Phương sư đệ thật phát hiện vấn đề gì? Thấy Phương Vân bình tĩnh như thế, Đàm Chí Đồng không khỏi giật mình. Phương Vân không đáp, xúc lên kiếm nắm tay, đổ ra viên kia linh thạch nhìn thoáng qua, lại đi đến kia tôi vào nước lạnh linh dịch, rồi ngón dính một giọt ở trong miệng nếm nếm lộ ra quả là thế thần sắc. Phương sư đệ, ngươi đến cùng phát hiện cái gì vấn đề? Đàm Chí Đồng nhìn kia linh thạch, so với vừa bỏ vào ước chừng tiểu bá thành, nhìn nhìn lại kia linh dịch, đều theo chiếu tông môn thư tịch phối phương làm, cái này đều không có vấn đề gì à? Phương Vân nâng bút trên giấy viết xuống, kiếm này tại tôi vào nước lạnh lúc, linh dịch phối phương xảy ra vấn đề, dẫn đến thân kiếm làm lạnh quá chậm, đến mức nội bộ hoa văn xuất hiện nhỏ xíu vết rách,
pháp lực đang vận hành lúc lại có hại hao tổn, vẹn vẹn hóa thành bảo đỉnh một đợt, liền tiêu hao 3 thành linh thạch, đây cũng quá lãng phí, trong thực chiến cũng quá nguy hiểm. Nguyên bản còn có chút đắc ý kiếm này uy lực không tệ, Đàm Chí Đồng tinh tế tưởng tượng, thật sự là kinh suất mồ hôi lạnh cả người, kiếm này hóa đỉnh nện một chút, liền tiêu hao 3 thành linh thạch, chẳng lẽ không phải mang ý nghĩa chỉ cần đánh lên 3 lần liền hao hết sạch một khối linh thạch. Trong thực chiến địch nhân nơi nào sẽ cho mình đổi linh thạch cơ hội, chỉ sợ nện xong 3 lần, liền là địch nhân tùy thời phát động thời điểm, tới lúc đó linh kiếm không có linh thạch sẽ cùng tại sắt vụn một khối, lấy cái gì đi chống cự địch nhân phản kích. Đương nhiên, nếu là tu tiên giả thể nội liền có pháp lực, trực tiếp dùng thể nội pháp lực khu động là được, bất quá cái này Đàm Chí Đồng tư chất bình thường, tuy nói thể nội trồng ngụy linh căn, nhưng tu luyện đến nay cũng mới vừa vận luyện khí tầng 4, căn bản là khu động linh kiếm hóa đỉnh không được mấy lần, cho nên mới muốn dùng linh thạch khu động. Nói trắng ra, linh kiếm hóa đỉnh uy lực là to lớn, nhưng cũng phải nhìn mình có hay không thực lực kia để nó chơi đến chuyện. Nếu không, chính là tiểu nhi vung mạnh đại truy, mình liền thanh mình cho đập chết. Phương sư đệ, nhưng có biện pháp đổi tiến bảo. Đàm Chí Đồng không khỏi có chút nóng nảy, liền vội vàng hỏi. Phương Vân nâng bút viết xuống một hàng chữ. Đàm Chí Đồng xem xét không khỏi sửng sở, thanh án bụi lửa đổi thành băng phách phần toài này sao có thể? Linh dịch vốn chính là hàn thuộc tính, nếu là lại thêm vào băng phách phấn chẳng lẽ không phải hàn càng thêm hàn, linh kiếm này sẽ trực tiếp bắn nổ. Chương 111, giao lưu chú kiếm thuật. Đối mặt Đàm Chí Đồng nghi vấn, Phương Vân không chút hoang mang, tiếp tục viết, bảo đỉnh kiếm phôi sử dụng đại lượng tinh hỏa dịch rèn đúc chân văn, tinh hỏa dịch ẩn chứa hỏa thuộc tính khí tức, tại bình thường kiếm phôi rèn đúc bên trong ảnh hưởng không lớn. Nhưng đây là bảo đỉnh kiếm phôi, vì nổi bật uy lực của nó, rèn đúc đặc thù chân văn, cũng liền sử dụng càng nhiều tinh hỏa dịch, cho nên linh kiếm chỉnh thể chất liệu hỏa thuộc tính lại nhiều, án bụi lửa liền không thích hợp, cần phải thay thế thành băng phách phấn, mà lại phân lượng không thể vượt qua một tiền. Còn có dạng này thuyết pháp. Đàm Chí Đồng mở to hai mắt nhìn, có chút nửa tin nửa ngờ, mặt khác cũng không biết Phương Vân là làm sao biết bảo đỉnh kiếm phôi sử dụng đại lượng tinh hỏa dịch rèn đúc chân văn, chẳng lẽ Phương Vân còn hiểu được kiếm phôi rèn đúc? Đây chính là nội môn đệ tử mới có thể nắm giữ linh vực a. Phương Vân tự nhiên không có nắm giữ kiếm phôi rèn đúc thuật, cái này chính là chú kiếm cung hạch tâm đúc kiếm kỹ thuật, không phải hắn một giới phổ thông ngoại môn đệ tử có khả năng tiếp xúc đến. Bất quá hắn có thần niệm như tơ thần thông a. Ở đây thần thông giới, bảo đỉnh kiếm phôi bên trên trận văn không chỗ che thần, từng ly từng tí tất tiêm biểu hiện tại hắn dưới mắt. Lại thêm Phương Vân đạt được ma đạo truyền thừa kia nửa bộ trận pháp thật chuyện, đối với trận văn bố trí thủ pháp tiến hành chuyên môn mà xâm nhập giảng giải, trong đó đặc biệt đề cập tinh hỏa dịch. Phương Vân nhìn ra bảo đỉnh kiếm phôi bên trên trận văn tản mát ra từng tia hỏa thuộc tính nguyên khí, bởi vậy đẩy phải chính là sử dụng tinh hỏa dịch xử trí trận văn, liền lớn mật đưa ra án bụi lửa thay thế thành băng phách phấn, phân lượng không thể vượt qua một tiền. Thấy Đàm Chí Đồng còn có chút nửa tin nửa ngờ dáng vẻ, Phương Vân hơi trầm âm, viết xuống, Lý Nguyên Thu đúc kiếm bút ký bên trong 350 trang tôi vào nước lạnh dịch tạp đàm bên trong đề cập, tôi vào nước lạnh dịch phối trí cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, mà là muốn cân nhắc đến kiếm thể bản thân năm nguyên thuộc tính, án bụi lửa tại một ít đặc thù hoàn cảnh bên trong. Trong đó hỏa thuộc tính ngược lại dễ dàng gây nên kiếm thể nội trận văn nhỏ bé nổ tung, dẫn đến pháp lực vận chuyển hao tổn. Người cùng các loại, ta cái này liền đi tìm quyển sách kia nhìn xem. Đàm Chí Đồng trong phòng chồng không ít có quan hệ đúc kiếm ngọc giản, vội vàng chạy như bay vào mang tới, dán tại trên trán xem xét, lật đến 350 trang, quả nhiên có một thiên tôi vào nước lạnh dịch tạp đàm, quả nhiên đề cập việc này. Cái này khiến hắn rất là kinh ngạc, không khỏi kính nể mà nói, Lý Nguyên Thu đúc kiếm bút ký chỉ là tông môn trong lịch sử một vị tên là Lý Nguyên Thu tiền bối sở hữu, người này cũng không rất nổi danh. Nhưng lại đối đúc kiếm có chút kỳ tư diệu tưởng, cái này mới đưa đến bút ký của hắn bị một chút đệ tử đọc qua. Như thế ít lưu ý bút ký phương sư đệ đều có thể đọc lướt qua, còn có thể đem bên trong nội dung nhớ được rõ ràng như thế, thật gọi sư minh ta thán phục a. Trên dưới dò xét Phương Vân, trong miệng chậc chậc, tựa hồ nhìn một cái quái vật như. Phương Vân sờ sờ cái mũi, mỉm cười, tự nhiên sẽ không nói cho hắn, từ khi tu luyện càn khôn luyện thần quyết, lại thêm nắm giữ thần niệm như tơ thần thông về sau, hiện tại mình thần niệm đã cường đại có thể so chúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Ngoại môn trong tàng thư các có quan hệ đúc kiếm hơn ngàn quyển sách, sớm đã bị hắn đoạn thời kỳ này đọc qua toàn bộ, dù không dám nói đã gặp qua là không quên được, nhưng nhiều lần coi trọng mấy lần, cũng liền một mực nhớ trong đầu, đời này cũng sẽ không quên. Đây chính là tu tiên chỗ tốt, có thể để cho một người tu sĩ đạt tới thường người vô pháp với tới cao độ, tin tưởng theo tu vi tăng lên, trí nhớ của mình sẽ còn tiếp tục tăng lên a. Bất quá, phương sư đệ lại là làm thế nào biết, băng phách phấn có thể thay thế cái này án bụi lửa, đồng thời tính ra liều lượng không thể vượt qua một tiền. Đàm Chí Đồng không kịp chờ đợi hỏi thăm. Hiện trong lòng hắn đối Phương Vân năng lực đã thán phục, muốn từ hắn nơi này nhiều học một chút đúc kiếm tri thức. Luận hàn thuộc tính tài liệu mấy loại vận dụng, sáng tác người mộng tầm hoan, 144 trang bên trong đề cập băng phách phấn thuộc tính ôn lương, cũng không phải là lớn hàn lớn lạnh chi vật, mà là lạnh bên trong có ấm, tránh được miễn án bụi lửa quá mức khô nóng tệ nạn, tình huống đặc biệt dưới nhưng làm án bụi lửa thay thế chi vật, nhưng muốn phân lượng cực ít, không được vượt qua một tiền, nếu không liền sẽ dẫn đến lạnh chi khí quá thịnh. Phương Vân không nhanh không chậm viết xuống một đoạn này lời nói. Cùng Phương sư đệ, ta cái này liền đi tìm quyển sách kia. Đàm Chí Đồng như bay chạy đi, qua không lâu, lại cầm một cái ngọc giản như bay chạy về đến, đem ngọc giản hướng cái chán vừa kề sát, không kịp chờ đợi xem xét. Sau một lúc lâu, lúc này mới thở dài ra một hơi, nhìn xem Phương Vân lắc đầu, thở dài, Phương sư đệ thật sự là thiên tài a. Lời nói một tia không kém, như thế ít lưu ý thư tịch ngươi đều sẽ đọc lướt qua, sư ca ta cùng ngươi thật sự là hổ thẹn a. Phương Vân liên tục khoát tay, làm thủ thế, ra hiệu không ngại cái này liền thử một chút, nhìn xem hiệu quả như thế nào.
Tốt,
ta cái này liền đi thử xem. Phương sư đệ liền ở một bên nhìn xem, như phát hiện ta đúc kiếm có chỗ không ổn, làm ơn tất vạch ra. Đàm Chí Đồng hưng phấn nói, lúc này hắn nghiệm nhưng đã thanh Phương Vân xem như một vị tiền bối thỉnh giáo. Cái này khiến Phương Vân cảm thấy không có ý tứ, vốn là đến cầu hắn chỉ điểm, làm sao biến thành mình chỉ điểm hắn rồi. Xoát một tiếng, mắt thấy linh kiếm tại thay thế qua phối phương tôi vào nước lạnh dịch bên trong chậm rãi định hình vững chắc, linh kiếm chỉnh thể màu sắc càng thêm mượt mà chân bóng, pháp lực nhẹ nhàng thúc dục, càng là không có chút nào trì trệ, so với lúc trước quả thực thông thuận không biết bao nhiêu. Đàm Chí Đồng đại hỉ, khống chế linh kiếm này hóa thành bảo đỉnh bay lên, ầm ầm một chút đem thí kiếm thạch nện đến vỡ nát, lại vây tay một cái, kiếm này linh hoạt bay trở về. Xốc lên nắm tay cửa ngầm xem xét, nguyên một khối linh thạch mới vẹn vẹn tiêu hao vô cùng một, cũng liền mang ý nghĩa so với lúc trước hao tổn năng lượng rất là giảm bớt, cái này nguyên một khối linh thạch đủ có thể chống đỡ 10 lần hóa đỉnh công kích. Cái này đem trong thực chiến lấy được ưu thế cực lớn, kiếm này phẩm giai cũng từ đó phẩm 2 thành nhảy lên đến trung phẩm 6 thành, quả nhiên đạt tới sư phụ tiên đoán, thậm chí còn hơi có vượt qua. Phương sư đệ thật là đúc kiếm thiên tài a. Ngô huynh chỉ là bị ngươi chỉ điểm lần này, linh kiếm phẩm giai liền có như thế lớn đề cao, thật làm cho Ngô huynh thán phục a. Đàm Chí Đồng hưng phấn đến hai mắt tỏa ánh sáng, đối Phương Vân thật sâu không người chào, trong lòng cảm tạ Phương Vân. Đừng nhìn chỉ là chỉ điểm hai trong sách này nội dung, nhưng trong đó đúc kiếm mạch suy nghĩ, đối tài liệu vận dụng cùng lý giải, trong đó liên lụy chiều rộng cùng chiều sâu, đầy đủ hắn tinh tế phẩm vị hồi lâu. Nếu thật là có thể thể ngộ thấu triệt, hắn tin tưởng mình đúc kiếm kỹ nghệ còn có thể trên diện rộng đề cao, làm sao không để hắn đối Phương Vân vô cùng cảm kích a. Phương Vân vội vàng tránh đi hắn cái này không người chào, trong lòng 10 điểm không có ý tứ, vốn chính là thuận miệng nói, không nghĩ tới lại bị coi trọng như thế, vội vàng đánh lấy thủ thế. Phương sư đệ là nghĩ hỏi thăm khảo hạch chú kiếm sư công việc. Ha ha ha, không có vấn đề. Không có vấn đề. Sư đệ giúp ta như thế lớn một chuyện, vi huynh khẳng định biết gì nói nơi a. Ai, nói lên cái này chú kiếm sư khảo hạch cũng không phải là chuyện dễ, bình thường đều là nội môn đệ tử mới có thể tham gia, Ngô huynh năm đó cũng là may mắn thông qua cấp 1 chú kiếm sư khảo hạch. Đàm Chí Đồng hưng cao thải liệt giới thiệu, còn bày ra một bàn tiệc rượu, cùng Phương Vân vừa ăn vừa giao lưu. Một phen sau khi trao đổi, hai người đều cảm giác có đại thu hoạch. Tháng này ngọn nguồn liền có một trận chú kiếm sư khảo hạch, Mai Ngọc Giản này bên trong ghi chép nhiều lần khảo hạch sở xuất đề thi, cùng một chút kinh điển đúc kiếm trải qua, đây chính là sư phụ lúc trước truyền cho ta, Phương sư đệ lấy về hảo hảo nghiên cứu, tranh thủ thuận lợi thông qua. Đàm Chí Đồng đối hắn nháy nháy mắt, đưa qua một cái ngọc giản. Phương Vân trong lòng biết đây chính là có giá trị nhất chi vật, nếu không phải mình biểu hiện không tệ, để vị này Đàm Chí Đồng rất là hài lòng, là tuyệt sẽ không đem vật này lấy ra cho mình. Lúc này chắp tay cảm ơn, đem vật này trịnh trọng nhận lấy. Chương 112, khảo hạch chú kiếm sư. Trở lại chỗ ở, Phương Vân đem ngọc giản dán tại cái trán xem xét, lập tức có đại thu hoạch. Chú kiếm sư tư cách chính là chú kiếm cung ban phát, đạt được các đại môn phái tán thành, nó hàm kim lượng phi thường cao, có tư cách này đừng nói tại bên ngoài phường thị mở một nhà đúc kiếm trại, sinh ý quần quận mà đến, chính là tại tông môn cũng là để người kính ngưỡng tồn tại. Ngoại môn đệ tử có thể thông qua này tư cách khảo hạch, 10 không đủ 1, bởi vì trong đó bao quát 100 nói lý luận đề khảo thí, còn có thực tế đúc kiếm khảo hạch. Nhất định phải đạt tới hơn 9 thành chính xác suất cùng tỷ lệ hợp lệ mới có thể tính xong qua khảo hạch. Mỗi một lần khảo hạch, tỷ lệ đào thải đều cao tới 9 thành 9, chỉ có kia giải rác mấy người mới có thể thông qua. Cho nên vì để tránh cho vô vị thất bại, bình thường sư phụ đều sẽ an bài một lần mô phỏng khảo thí, đến khảo nghiệm đệ tử chuẩn bị phải như thế nào. Đại sư huynh Đàm Chí Đồng lần thi này hỏi, chính là đưa đến mô phỏng khảo nghiệm tác dụng, để Phương Vân mơ hồ cảm nhận được khảo hạch sẽ là loại nào hình thức. Đương nhiên chân chính khảo hạch so cái này còn phải nghiêm khắc, quan kia 100 đạo lý luận đề khảo thí, liền đọc lướt qua rộng khắp. Ra đề mục góc độ xảo trá, thậm chí có thể xưng không thể tưởng tượng, nếu không có hơn 10 năm khổ đọc nghiên cứu, tuyệt đối không thể thông qua, quả thực so thế tục giới khảo công tên còn khó hơn. Bởi vậy nếu có thể ở ngoại môn liền lấy đến chú kiếm sư tư cách, bảo ngày mai phú cực giai, đem sẽ có được tông môn cực lớn coi trọng, liền có tư cách trúng tuyển hai cung lớn so dự thi danh sách. Bất quá như nghĩ ổn thỏa, tốt nhất là cầm tới cao hơn chú kiếm sư tư cách, liền Phương Vân mà nói, mục tiêu của hắn là nhất cử cầm tới cấp 2 chú kiếm sư tư cách. Thành tích như vậy không dám nói tại chú kiếm cung trong lịch sử tuyệt vô cận hữu. Nhưng cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, lại thêm Phương Vân năm nay vừa mới chừng 20, từ tiềm lực trên có cực lớn bồi dưỡng giá trị, Phương Vân đoán chừng mình chỉ muốn cầm tới cấp 2 chú kiếm sư, xác định vững chắc có thể trúng cử hai cung lớn so danh sách. Nên làm tích lũy thường ngày đã làm, hiện tại chính là muốn quen thuộc chú kiếm sư khảo hạch đề hình cùng hình thức, Mai Ngọc Giản này bên trong liền ghi chép hải lượng đề hình, Phương Vân bình tĩnh lại tâm thần, lặng lặng lĩnh hội. Trương Hằng viết chỗ. Đàm Chí Đồng đem bảo đỉnh linh kiếm trình lên, cung kính nói: "Sư phụ, Phương Vân quả nhiên thiên phú kỳ giai, linh kiếm này trải qua hắn chỉ điểm, phẩm giai từ đó phẩm 2 thành nhảy lên đến trung phẩm 6 thành, ta nhìn lần này hắn tại chú kiếm sư sát hạch tới, nhất định có thể rực rỡ hào quang, cho sư phụ ngài tăng thể diện." Trương Hằng Viễn tiếp nhận linh kiếm, trong mắt linh quang lóe lên, nhìn một lát sau, nhẹ gật đầu, "Không sai. Đem tôi vào nước lạnh dịch bên trong án bụi lửa thay thế thành băng phách phấn, liền đem vấn đề nhất cử giải quyết, quả nhiên mạch suy nghĩ xảo diệu." Đàm Chí Đồng rất là kinh ngạc, không có nghĩ tới sư phụ chỉ là nhìn cái nhìn này, liền nhìn ra trong đó quyết hiếu, nhanh lên đem Phương Vân viết trang giấy trình đi lên. Lần này Trương Hằng Viễn nhìn qua về sau, ánh mắt bên trong càng là toát ra khen ngợi, trầm ngâm một lát, nói: "Đứa nhỏ này thiên phú kỳ giai, cuối tháng lần này chú kiếm sư khảo hạch tương đối trọng yếu, các vị ngoại môn sư phụ đều sẽ phái ra đệ tử đắc ý tham gia, tranh đoạt hai cung lớn so dự thi danh ngạch, ngươi liền bồi Phương Vân đi một chuyến, xem hắn đến cùng có thể lấy được gì cùng thành tích, cùng làm cho chúng ta một mạch lộ mặt." Lúc nói trên khuôn mặt hiện vẻ mong đợi.
"Vâng."
Đàm Chí đồng đáp, trong lòng cũng là rất là chờ mong, thật muốn nhìn một chút Phương Vân biểu hiện sẽ như thế nào. Tháng 5, chính là xuân về hoa nở thời tiết. Chú kiếm môn vừa mới xuống một cơn mưa nhỏ, sơn lĩnh xanh tươi sáng rõ, hương hoa chợt chợt, liền ngay cả không khí đều lộ ra tươi mát hương vị. Chú kiếm cung trước đại điện, tụ lại hơn 30 tên đệ tử. Phương Vân thay đổi chính thức ngoại môn phục sức, một bộ thanh bào đem hắn cao cao dáng người làm nổi bật phải càng phát ra thẳng tắp, đứng tại một đám chờ đợi khảo hạch đệ tử ở giữa, lộ ra hơn người. Lần này chú kiếm sư khảo hạch, nghe nói vì thêm nhiệt hai cung lớn so, ra đề mục cực kỳ xảo trá thái quái, tháng trước có 20 người tham gia, thế mà không có người nào thông qua lý luận khảo thí. Đứng ở phía trước một tên nội môn đệ tử cùng đồng bạn bên cạnh nhỏ giọng thầm thì: "Khó như vậy a? Ta cái này lại là lần đầu tiên tham gia, trong lòng một điểm ngọn nguồn đều không có a." Kia đồng bạn bất an nói:
"Không,
không quan hệ, chúng ta coi như thi lại kém, cũng so với cái kia ngoại môn đệ tử thi tốt, chúng ta thế nhưng là nội môn đệ tử a." Nói không chừng người lùn bên trong nhổ to con: "Liền đem người ta cho tuyển chọn nữa nha." Lúc trước người kia cười hắc hắc, ánh mắt hướng Phương Vân bên này quét qua, khóe miệng lộ ra một tia trào phúng, thật không biết những ngoại môn đệ tử này là thế nào nghĩ. Khi cái này chú kiếm sư khảo hạch là rau cải trắng không đáng tiền a.
Hừ, thật sự là quá không biết tự lượng sức mình.
Ở đây hơn 30 tên đệ tử, nội môn đệ tử chiếm được chừng 9 thành, ngoại môn đệ tử chỉ có 1 thành. Thốt ra lời này, dẫn tới kia hơn 20 tên nội môn đệ tử đều quay đầu dò xét, đối với cái này mấy tên không biết tự lượng sức mình ngoại môn đệ tử rất là tò mò. Phương Vân bị những này nội môn đệ tử dò xét, mặt ngoài bình thản ung dung, trong lòng lại âm thầm khó chịu, những người này tu vi đều tại trúc cơ kỳ tả hữu, có 3 người thậm chí đã là trúc cơ sơ kỳ, toàn thân khí thế hùng hậu. Vậy vệ địa vị tại phía trước, đục không thanh những người còn lại để vào mắt. Đây chính là nội môn đệ tử a.
Hừ, thật sự là thật là phế lối, sư đệ ngươi hảo hảo kiểm tra, tranh thủ cầm một cái đầu tên để bọn hắn nhìn một cái.
Đàm Chí Đồng ở một bên nhỏ giọng thầm thì, rất tới có chút nghe được đệ tử nhao nhao quay đầu dò xét, ánh mắt đều có chút không vui. Phương Vân sờ sờ cái mũi, không còn gì để nói, trong lòng tự nhủ vị đại sư huynh này nhìn xem rất đôn hậu một người, làm việc làm sao như thế không đáng tin cậy a. Câu nói này một nói mình nếu là không cầm một cái đầu tên, thật muốn bị những này nội môn đệ tử dùng ánh mắt cho ép buộc chết rồi.
Thôi được,
phản chính tự mình liền chạy đứng đầu đi, kia phải cố gắng đụng một cái đi. Phương Vân âm thầm cho mình động viên.
Phương Vân, bất luận như thế nào, những người kia ngươi nhất định phải thắng qua, không phải chúng ta sư phụ nhưng để bọn hắn cho làm hạ thấp đi.
Đàm Chí Đồng đưa tay chỉ đứng tại cách đó không xa mấy tên ngoại môn đệ tử, thấp giọng nói, thanh niên áo trắng kia là Phương Quân Sơn tọa hạ đệ tử, tên là Lý Hạo Nhiên, vị kia phấn áo nữ tử là Lý Ngân Mai tọa hạ đệ tử, tên là Chuông Vàng Nhi, còn có kia đại hán áo đen là Đỗ Nguyên đệ tử đắc ý, tên là Triệu Vô Song, còn vị kia thanh bảo đệ tử, hắn là.
Ngay tại Đàm Chí Đồng trầm ngâm thời khắc, kia thanh bảo đệ tử hữu ý vô ý hướng bên này nhìn một cái, ánh mắt tựa như tia chớp lạnh thấu xương, để Phương Vân trong lòng run lên.
A, nhớ tới, hắn là tôn trưởng lão đúc kiếm đồng tử, tựa như là gọi linh một, nghe nói hắn đã sớm đạt tới chú kiếm sư tiêu chuẩn hắn. Hắn làm sao cũng tới tham gia chú kiếm sư khảo hạch.
Đàm Chí Đồng bị người này ánh mắt một chằm chằm, đột nhiên nghĩ tới.
Tôn trưởng lão đúc kiếm đồng tử.
Phương Vân trong lòng có sở ngộ, xem ra kia tôn sùng hỉ tặc tâm bất tử, biết mình muốn thông qua chú kiếm sư khảo hạch tranh thủ hai cung lớn so dự thi danh ngạch, dứt khoát thanh mình đúc kiếm đồng tử cho phái ra cùng mình cướp đoạt thành tích, tuyệt không để cho mình thư thư phục phục thu hoạch được đứng đầu. Về phần Phương Quân Sơn, Lý Ngân Mai cùng Đỗ Nguyên, lại thêm Trương Lập Hằng, bốn vị này đều là ngoại môn tương đối có danh tiếng sư phụ. Lúc trước Phương Vân bái nhập ngoại môn chọn sư thời điểm, lựa chọn tân tấn Trương Lập Hằng, mà không phải tư cách già hơn nó dư ba người, cũng là bởi vì tấm sư tinh thông luyện đan thuật. Mới dùng thần niệm quét qua, Lý Hạo Nhiên, Trung Vàng Nhi cùng Triệu Vô Song đều đã cấy ghép ngụy linh căn, tu vi đều tại luyện khí 6-7 tầng dáng vẻ, duy chỉ có Lý Hạo Nhiên hơi cao một chút, đạt tới luyện khí 8 tầng. Bất quá bọn hắn bất kỳ người nào cũng không sánh nổi linh một, trên người người này pháp lực thật sâu nội liễm, nếu không phải Phương Vân tu luyện Hỗn Nguyên luyện thần quyết, thần niệm xa so cùng giai cường đại, thật sự nhìn không ra người này là tu luyện pháp lực, mà sẽ nghĩ lầm hắn là một tên võ đồ. Tu vi của người này so với Phương Vân còn cao hơn một tầng, đại khái tại luyện khí 11-12 tầng dáng vẻ, khí thế mạnh nói là trúc cơ kỳ cũng có thể. Nhất làm cho Phương Vân trong lòng run lên chính là, người này ánh mắt cực kỳ lạnh thấu xương, nghiêm nhiên có loại Hỗn Nguyên luyện thần quyết cảm giác, để Phương Vân có chút quen thuộc. Nhưng hắn tỉ mỉ nghĩ lại, không đúng. Lại từ trong đó cảm thấy một tia ma khí, đột nhiên nghĩ đến cái này không phải chân chính Hỗn Nguyên luyện thần quyết, hẳn là cung chủ đại nhân đóng đến Thái Ất luyện thần quyết, mình bởi vì phát giác trong đó ẩn hàm không ổn, vẫn chưa tu luyện.
Nô. Kể từ đó, ngược lại là có chút ý tứ.
Phương Vân sờ sờ cái cằm, ánh mắt lóe lên một cái.
Chương 113, thì biết, thượng.
Ngay tại Phương Vân trầm ngâm thời khắc, những người kia lấy Lý Hạo Nhiên cầm đầu đi tới. Lý Hạo Nhiên tuổi chừng khoảng 30, mi tâm mọc lên một viên nốt ruồi son, khí vũ hiên ngang, trước đối Đàm Chí Đồng vừa chắp tay, cười nói: "Đàm sư huynh hồi lâu không gặp, chẳng lẽ lại đến khảo hạch chú kiếm sư?"
"Cũng không phải,
hôm nay chính là bồi ta tiểu sư đệ đến khảo thí. Đàm Chi Đồng chắp tay cười nói,
a,
vị này là. Lý Hạo Nhiên dáng người không bằng Phương Vân cao, ánh mắt hơi nghiêng nhìn Phương Vân một chút. Vị này chính là Phương Vân sư đệ. Đàm Chi Đồng giới thiệu nói,
a, Phương Vân sư đệ a,
nghe nói qua, ngươi thật giống như không thể nói chuyện, nhập môn thời điểm liền bởi vì cái này bị biếm thành bính cùng tạm dịch đi. Làm sao, nhanh như vậy liền tới tham gia chú kiếm sư khảo hạch rồi? Người trẻ tuổi có chí khí a.
Ha ha ha.
Lý Hạo Nhiên ý nghĩa lời nói châm chọc nở nụ cười, dẫn tới Chuông Vàng Nhi cùng Triệu Vô Song cũng hơi nhíu nhíu mày, Đinh Một lại là khỏe miệng trao lên, cũng lộ ra một tia trào phúng. Phương Vân ánh mắt quét qua, liền đem mấy người kia thần sắc thu vào đáy mắt, hiển nhiên Lý Hạo Nhiên ỷ vào mình lớn tuổi nhất, tu vi cao nhất, lại là Phương Quân Sơn tọa hạ đệ tử, liền muốn mượn ép mình một đầu, ở trước mặt mọi người nâng lên thân phận của hắn. Chuông Vàng Nhi cùng Triệu Vô Song khinh thường hắn như thế cách làm, nhưng ánh mắt bên trong cũng toát ra nghi vấn, hiển nhiên đối với Phương Vân trẻ tuổi như vậy liền tới tham gia chú kiếm sư khảo hạch, có chút không hiểu. Về phần Đinh Một, người này hiển nhiên là giả heo ăn thịt hổ, tự cao ẩn tàng tu vi cao nhất, lại tu luyện thái ớt luyện thần quyết, căn bản là không có đem những này người để vào mắt. Thấy rõ những người này tâm tư về sau, Phương Vân lười nhắc cùng bọn hắn nói nhảm, liền tùy ý vừa chắp tay, ánh mắt chuyển tới nơi khác. Đàm Chí Đồng lại là nghe ra mỉa mai chi ý, trong lòng tức giận, lớn tiếng nói, uy, Lý sư huynh ngươi làm sao nói? Đừng nhìn Phương sư đệ niên kỷ nhỏ, tại đúc kiếm phương diện thế nhưng là thiên phú hơn người, lần này khảo hạch nhất định có thể trổ hết tài năng, mấy người các ngươi liền đợi đến nhìn đi.
Ha ha ha, hảo hảo.
Phương Vân sư đệ nghe con mới đẻ không sợ cọp, chúng ta mấy cái liền đợi đến nhìn tốt. Lý Hạo Nhiên cười một tiếng, một hồi lý luận khảo thí hoàn tất, chúng ta mấy cái lại đến nhìn thành tích, hy vọng Phương Vân sư đệ không muốn hạng chót nhà. Nói xong, quay người rời đi. Triệu Vô Song cùng Chuông Vàng Nhi khẽ lắc đầu, hiển nhiên cũng không coi trọng Phương Vân như thế tiểu niên kỷ liền tới tham gia khảo hạch, hai người bọn họ đều đã 25-6, khảo hạch này cũng tham gia chí ít 2-3 lần, biết rõ trong đó gian nan. Phương Vân sư đệ, ta rất bội phục ngươi dũng khí, hy vọng ngươi lấy được thành tích tốt. Triệu Vô Song đáy lòng vẫn còn có chút bội phục Phương Vân, chân thành cổ vũ. Phương sư đệ, ngươi phải cố gắng lên nha. Cầm một cái thành tích tốt, dọa Lý sư huynh ngậy một cái. Chuông Vàng Nhi màu da trắng nõn, con mắt đen bóng, ngày thường có chút xinh đẹp, lúc này gặp Phương Vân dáng người cao, khí chất bất phàm, trong lòng không khỏi sinh ra một chút hảo cảm, cười như không cười đối Phương Vân nói. Phương Vân đối với hắn hai sinh lòng cảm kích, mỉm cười, chắp tay. Đinh Một lại là không nói gì, chỉ là thâm ý sâu sắc nhìn Phương Vân một chút, liền quay người rời đi. Cái này Lý Hạo Nhiên thật sự là đáng ghét, không phải liền là nhìn chúng ta sư phụ là Tần Tấn, không bằng sư phụ hắn già đời mà. Lúc nào đều đến ép buộc một phen. Đàm Chí Đồng hừ một tiếng, vỗ vỗ Phương Vân bả vai, khích lệ nói, Phương Vân ngươi đừng để trong lòng, sư ca ta tin tưởng ngươi là tuyệt nhất, cho chúng ta sư phụ hảo hảo làm vẻ vang. Phương Vân nhẹ gật đầu, trong lòng ngược lại là lơ đễnh, tục ngữ nói ở đâu có người ở đó có giang hồ, cái này chú kiếm môn thừa hành cạnh tranh pháp tắc, mỗi nhất giai tầng đều có mỗi nhất giai tầng cạnh tranh quan hệ. Phương Quân Sơn, Lý Ngân Mai, Đỗ Nguyên cùng Trương Lập Hằng những này nội môn đệ tử tinh anh, khẳng định đều hy vọng mình dạy ra đồ đệ có thể trúng cử hai cung lớn so danh sách, tại trong tông môn đại đại làm vẻ vang, chuyện này đối với bọn hắn tại tông môn phát triển có lợi ích to lớn. Ngay tiếp theo phía dưới đồ đệ cũng đều có trèo so cạnh tranh chi tâm, đây đều là nhân chi thường tình, không có cái gì có thể sinh tức giận. Chỉ cần mình cố gắng đề cao thực lực, cùng đến bản thân đầy đủ phải cường đại, một ngày nào đó sẽ khiến cái này người kính nể cùng bái, rốt cuộc không sinh ra một tơ một hào niệm ai. Đợi đến ngày đó, mình cũng rốt cuộc có thực lực đi hướng đại sư huynh cùng nhị sư huynh trả thù. Lúc này một gã chấp sự đi đến phía trước, hướng về tất cả chờ đợi khảo hạch đệ tử tuyên bố, chú kiếm sư khảo hạch hiện tại bắt đầu, mọi người xếp thành hàng, chuẩn bị kỹ càng thân phận lệnh bài cùng 100 linh thạch phí báo danh. Lập tức một mảnh lặng ngắt như tờ, bầu không khí bỗng nhiên trở nên khẩn trương. Phương Vân hơi sững sờ, cuộc thi này còn phải 100 linh thạch phí báo danh, chính là ngăn chặn có chút đệ tử cầm cuộc thi này luyện tập, mỗi tháng đều tới tham gia, lãng phí tông môn tài nguyên, lại nói những cái kia đúc kiếm vật liệu thế nhưng là không rẻ đây này. Nếu là mình không có lấy được lý tưởng thành tích, thậm chí không có thông qua khảo hạch, thì cái này 100 linh thạch cũng liền trôi theo dòng nước. Ta
không tham gia, ta còn chưa chuẩn bị xong.
Một tên nội môn đệ tử sắc mặt biến đổi, bỗng nhiên hô lên, tại áp lực như vậy dưới rốt cục lựa chọn từ bỏ.
Không sao, còn có ai không muốn tham gia, hiện tại liền có thể rời khỏi.
Kia gã chấp sự ánh mắt đảo qua toàn trường, thản nhiên nói. Lập tức lại có mấy vị đệ tử cũng đi theo rời khỏi. Phương Vân cố lên, ngươi dám chắc được, sư ca chờ tin tức tốt của ngươi. Đàm Chí Đồng ở bên cạnh thấp giọng cổ vũ. Phương Vân quay đầu, nhìn thấy Đàm Chí Đồng trong ánh mắt chân thành tha thiết của vũ, trong lòng có chút cảm động. Bất luận mình tại chú kiếm môn như thế nào phát triển, tổng có một ít để cho mình đáng giá ghi khắc cảm niệm người xuất hiện. Đường Hải, Tiêu Toản, Vương Bảo Bảo, Trương Lập Hằng, Đàm Chí Đồng, Tiểu Thanh, thiếu nữ áo trắng. Tin tưởng về sau còn sẽ có rất nhiều rất nhiều. Theo đội ngũ dần dần tiến lên, từng cái đệ tử hoàn thành báo danh, tiến vào đại điện. Đến phiên Phương Vân lúc, kia chấp sự tiếp nhận lệnh bài, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Phương nói, ngươi chỉ có 21 tuổi, lại là lần đầu tiên tham gia khảo hạch, ngươi thật nghĩ tốt rồi xả ổ tòa này 100 linh thạch phí báo danh giao lên, cũng không thể đổi ý. Phương Vân lấy ra 100 linh thạch đẩy tới, không có chút nào do dự.
Được á tiểu tử, có dũng khí.
Kia chấp sự thật sâu nhìn Phương Vân một chút, vậy ta xác nhận một chút, ngươi là nghĩ báo danh tham gia nhất phẩm chú kiếm sư khảo hạch, đúng không? Phương Vân gật đầu xác nhận.
Vậy thì tốt, đây là khảo thí lệnh bài, ngươi cất kỹ.
Chúc ngươi may mắn.
Chấp sự đem một viên lệnh bài đưa tới.
Phương Vân tiếp nhận lệnh bài, bị người dẫn linh đi lên phía trước lúc, liền nghe người kia tại phía sau chật chật nói, 21 tuổi tới tham gia chú kiếm sư khảo hạch, chà chà. Như thế tiểu niên kỷ thí sinh đã nhiều năm không gặp, cũng không biết là thật là có bản lĩnh, vẫn chỉ là đến được thêm kiến thức. Trong giọng nói, tựa hồ cũng không coi trọng Phương Vân. Phương Vân không còn gì để nói, vuốt vuốt cái mũi thầm nghĩ, 21 tuổi rất tiểu a. Nếu không phải vội vàng tu luyện cửu khiếu tinh diệu quyết, chỉ sợ 2 năm trước liền tới tham gia, đều đã đủ địa thấp, làm sao còn như thế đáng chú ý a. Đi vào trường thi, hắn mới biết được 21 tuổi ý vị như thế nào, chỉ thấy ở đây hơn 30 tên thí sinh, lớn tuổi nhất dâu ria hoa râm, nhìn thấy không có 70 tuổi cũng có 60. Đại bộ phận phân niên kỷ đều tại 3 chừng 40 thậm chí ngoại môn kia Lý Hạo Nhiên, Triệu Vô Song, Trung Vàng Nhi bọn người tính rất trẻ trung, nhưng cũng đều 15-16 tuổi trở lên, về phần Đinh Một xem ra cũng có 14-15 tuổi dáng vẻ. Đến mức Phương Vân vừa tiến tới, mọi người nhao nhao dùng ánh mắt khác thường đi nhìn hắn, kinh ngạc với hắn trẻ tuổi như vậy. Phương Vân đi nhanh lên đến hàng cuối cùng, tại góc hẻo lánh bên trong ngồi xuống, không nghĩ quá mức đáng chú ý. Ai ngờ còn liên tiếp dẫn tới mọi người quay đầu nhìn hắn, kia Trung Vàng Nhi mỉm cười hướng hắn nháy nháy mắt, một bộ tỉ tỉ trêu tức bộ dáng của đệ đệ. Cái này khiến Phương Vân rất là im lặng. Mọi người chuẩn bị kỹ càng, thi viết thời gian vì 2 canh giờ, lấy cái này đồng hồ cắt lưu quang làm chuẩn. Lúc này một tên giữ lại hoa tròm dâu bạc phơ, tuổi trưng thất tuần quan chủ khảo, người mặc dấu trường bào màu xanh chậm rãi đi đến này, trong tay cầm một tôn đồng hồ cắt. Hắn đem bài thi phát hạ đi, chính là thật dày một chồng giấy đặt trước cùng một chỗ phảng phất sách nhỏ. Phương Vân tiếp nhận vội vàng lật một cái, không khỏi hít một hơi, chỉ thấy chừng 20 trang, mỗi một tờ đều là 5 đạo luận thuật đề, cái này đề lượng có thể thực không tiểu a. Ư ngực một tiếng, một thí sinh hướng trên bàn một nằm sấp, một mặt vẻ mặt khóc không ra nước mắt, hiển nhiên cũng là bị cái này để lựa dọa cho lấy. Toàn trường một mảnh hít vào khí lạnh, không ít người nhao nhao lắc đầu. Đều cho ta chấn định một chút, đều là tu luyện người, cái bộ dáng này còn thể thống gì? Kia quan chủ khảo diện mục uy nghiêm, thanh trừng mắt quát, tu vi của người này chừng trúc cơ hậu kỳ, lập tức chấn động đến toàn trường lặng ngắt như tờ. Hiện tại ta tuyên bố, khảo thí bắt đầu. Quan chủ khảo đem đồng hồ cắt hướng trên đài dừng lại, lập tức hạt cắt vụ vụ chạy xuống trôi. Chúng thí sinh không dám thất lễ, vội vàng lật ra bài thi, nâng bút dính mực, ngưng thần xem đề. Không có ý tứ, lão sư ta đến muộn. Đống nhiên một tiếng thanh tú động lòng người giòn non tiếng nói âm vang lên, một nói thân ảnh màu trắng đi vào. Phương Vân ngẩng đầu nhìn một cái, không khỏi sửng sốt, thầm nghĩ, như thế nào là nàng? Chương 114, thì biết, chung. Chỉ thấy một tên thiếu nữ áo trắng chậm rãi đi vào, tóc dài đen nhánh như là thác nước thẳng rủ xuống tới thắt lưng, đem nó hiểu điệu tư thái làm nổi bật phải hết sức động lòng người, mang theo lụa trắng khăn che mặt lộ ra hai con minh như thu thủy con mắt. Nàng này phục sức bên trên điêu khắc lấy kim sắc dây lụa, theo gió phiêu dương, đây chính là nội môn đệ tử đánh dấu. Hơn nữa còn là trong nội môn đệ tử tinh anh đánh dấu. Là nàng. Phương Vân trong lòng thẳng thắn nhảy lên, lập tức nhận ra đây chính là cùng mình có duyên gặp mặt một lần vị kia thiếu nữ áo trắng, nghe tiểu thanh gọi nàng tiểu thư, nhị sư huynh gừng tiến vào xưng hô nàng là Tịnh Giao muội muội, hẳn là khu trong nội môn địa vị cực lớn tồn tại, chính là không biết cụ thể thân phận. Chỉ gặp nàng tuổi chừng 15-16 tuổi, áo dài như tuyết, khuôn mặt như ngọc, chỉ là như thế chậm rãi đi vào, tựa như lăng ba tiên tử bước trên mây mà đến, trêu đến ở đây ánh mắt mọi người nhao nhao tập trung. Thậm chí, Phương Vân nghe tới một chút nam đệ tử có chút thở hào hẹn. Nàng này bất luận dung nhan hay là khí chất đều đẹp đến mức giống như tiên tử, quả thực không người nào có thể ngăn cản mỹ mạo của nàng. Tịnh Giao làm sao ngươi tới gì toàn chủ lớn người biết ngươi tới sao? Quan chủ khảo chút ít nhíu mày nói. Lão sư, ta Nguyên Phượng kiếm rèn đúc lại thất bại, ta nghĩ tới nghĩ lui vẫn là của ta đúc kiếm cơ sở không đủ vững chắc, cho nên nghĩ đến kiểm tra một chút chú kiếm sư tư cách, nhìn xem trình độ của mình đến cùng như thế luật hạ ta căn bản không biết việc này. Thiếu nữ áo trắng không nhanh không chậm nói, một đôi ánh mắt sáng ngời lóe ra kiên nghị. Phương Vân nghe tới một mảnh kinh ngạc hấp khí thành. Chính hắn cũng không nhịn được một trái tim thẳng thắn hung ác nhảy mấy lần, thiếu nữ này xưng hô cung chủ đại nhân vì cha, kia nàng chính là cung chủ chi nữ, cung chủ họ Hứa, tên của nàng hẳn là liền gọi Hứa Tịnh Giao. Trời, cung chủ chi nữ cũng tới tham gia chú kiếm sư khảo hạch, thật không nghĩ tới a. Phương Vân thần niệm cường đại, nghe tới một tiếng trầm trầm kinh hô, ánh mắt hơi quét, liền gặp một tên nam đệ tử hai mắt nhìn chằm chằm Hứa Tịnh Giao, lộ ra một tia cùng bái sùng kính, thậm chí có thể xưng mê luyến chi sắc. Phương Vân ánh mắt lại quét qua, chỉ thấy ở đây không ít nam đệ tử đều toát ra cùng loại thần sắc. Hiển nhiên đều mê luyến nàng này mỹ mạo, lại thêm nàng cùng chủ chi nữ thân phận, chỉ sợ đều hận không thể biểu hiện tốt một chút một phen, chiếm được nàng ưu ái a. Nhất là kia Lý Hạo Nhiên, càng là ngồi nghiêm chỉnh, bày làm ra một bộ dáng vẻ khí độ bất phàm, còn thanh bên cạnh bàn trống bên trên mình trưng bày bút mực những vật này cầm trở về, trống đi vị trí hiển nhiên là hy vọng Hứa Tịnh Giao đi sang ngồi. Quan chủ khảo trầm ngâm một chút, gật đầu nói, ngươi trước mắt rèn đúc trình độ khoảng cách đúc thành Nguyên Phượng kiếm còn có không đào ngũ cách, lão sư rất vui mừng ngươi có thể nhận rõ thiếu sót của mình, tham gia cái này chú kiếm sư khảo hạch toàn diện kiểm tra trình độ của mình. Đã dạng này ngươi liền tranh thủ thời gian tìm chỗ ngồi ngồi xuống đi. Khảo thí đã bắt đầu. Nói, đưa qua một chồng bài thi. Tạ tạ lão sư. Hứa Tịnh Giao tiếp nhận bài thi, ánh mắt hướng toàn trường quét qua. Lập tức bên cạnh có rảnh cái nam đệ tử nhao nhao đem chỗ ngồi đưa ra đến, hy vọng Hứa Tịnh Giao đi sang ngồi, kia Lý Hạo Nhiên càng là ưỡn thẳng sống lưng, nhìn không chớp mắt, dưới mi mắt rủ xuống hết sức chuyên chú bài thi, hiển nhiên là rất hy vọng Hứa Tịnh Giao có thể đi sang ngồi. Hứa Tịnh Giao ánh mắt lại là lướt qua Lý Hạo Nhiên, bỗng nhiên dừng ở một cái phương vị, trong miệng khẽ ồ lên một tiếng, cất bước đi tới. Các vị nam đệ tử lặng lẽ liếc mắt quan sát, chỉ thấy Hứa Tịnh Giao đi đến cuối cùng bên cạnh nơi hẻo lánh, chỉ vào một chương bên trên bảy biện diễn toán giấy cùng bút mực bàn trống, hướng về bên cạnh cái kia trẻ tuổi đệ tử hỏi, vị trí này không ai à? Ta ngồi ở chỗ này có thể chứ? Cái kia trẻ tuổi đệ tử đem diễn toán giấy cùng bút mực lấy tới, chẳng hề nói một câu. Hứa Tịnh Giao nhìn hắn một cái, ngồi xuống lấy ra bút mực những vật này, mở ra bài thi, mài mực chuẩn bị đáp lại. Một màn này rơi vào các vị nam đệ tử trong mắt, đều là vô so ao ước đố kỵ, nhất là kia Lý Hạo Nhiên càng là cắn răng trong lòng thầm mắng, đáng chết thối cầm điếc. Vận khí ngược lại tốt. Tính ngươi thắng ván đầu tiên, bất quá đợi đến thi viết thành tích thiết bảng, lại xem ta như thế nào chế nhạo ngươi. Cái này thanh niên đệ tử chính là Phương Vân, từ khi hắn biết Hứa Tịnh Giao thân phận về sau, trong lòng liền thỉnh thịch đập loạn, như thế khí chất cùng dung mạo đều tốt, thân phận địa vị siêu nhiên nữ tử, hắn tự nhiên cũng là có động tâm. Chỉ bất quá hắn lập chí báo thủ. Cái kia dám tùy ý vì nhi nữ tình trường động tâm, chỉ là hơi suy nghĩ liền cưỡng chế đi, túi đầu chuyên tâm bài thi. Không nghĩ tới cái này Hứa Tịnh Giao nhận ra hắn, thế mà một đường đi tới, cố ý ngồi vào bên cạnh hắn chỗ trống, mặc dù mặt ngoài Phương Vân rất bình tĩnh, nhưng trong lòng thực có chút không bình tĩnh. Lúc này ẩn ẩn có thể nghe Hứa Tịnh Giao trên thân bay tới hương khí, thanh tân đạm nhã làm cho lòng người nhảy không thôi. Còn có kia nhất cử nhất động, cắn cắn bút xem để lúc, có chút trầm tư tiểu động tác, thật sự là làm cho người ta hảo cảm. Ta thật sự là không có tiền đồ a. Không phải liền là cung chủ chi nữ mà. Cái này cùng ta có cái gì quan hệ? Phương Vân vận khởi càn khôn luyện thần quyết, cường đại thần niệm nhất chuyển, quả thực là đem những này tâm viên ý mã quét ra ngoài, liền làm bên cạnh ngồi một khối đá, hết sức chuyên chú đáp lên để tới. Hứa Tịnh Giao cắn cắn bút lặng lẽ ngắm hắn một chút, trong lòng sang giọng, cái này Phương Vân tuổi tác bất quá hơn 20, làm sao như thế lao thành? Ta làm được bên cạnh hắn ngay cả chào hỏi đều không đánh một chút, chẳng lẽ hắn đã quên ta? Ai u, quên đi, hắn không biết nói chuyện. Nghĩ từ bản thân phạm cái này sai lầm nhỏ lầm, nàng không khỏi nhịn không được cười lên, nhẹ nhàng gõ gõ đầu của mình. Hai người cũng sẽ không tiếp tục lưu ý đối phương, nhanh lên đem tâm thần đắm chìm trong bài thi bên trên. Luận gen thiết thủ pháp chủng loại cùng tác dụng. Tôi vào nước lạnh dịch phối trí cùng tác dụng. Thanh cắt bụi tác dụng cùng vật thay thế danh xưng. Phương Vân đại khái xem một lần đề mục, cảm thấy mỗi một đạo đề cũng không dễ dàng, muốn trật tự rõ ràng phân tích giải đáp, đều cần tướng ứng đúc kiếm tình cảnh tại não hải suy đoán diễn toán, tài năng không bỏ sót bất kỳ một cái nào điểm. Mỗi một đề đều chiếm một phân, nếu là đáp sai 10 đề trở lên, điểm số liền sẽ thấp hơn 90 phân, dạng này liền không cách nào thông qua thi viết khảo hạch. Mà chỉ có 2 canh giờ muốn giải đáp xong 100 đạo đề, cái này có thể xưng một cái thử thách to lớn, không khai thác một chút thủ đoạn phi thường lời nói, chỉ sợ đề đều đáp không hết. Phương Vân sờ sờ cái cằm, liếc một cái phía trước bảy để lên bàn đồng hồ cát, chỉ là cái này thời gian qua một lát, các mịn liền đã chạy xuống một chút, thời gian đang không ngừng trôi qua, nhất định phải gấp rút. Lúc này Hứa Tịnh Giao đã đáp xong đề thứ nhất, để bút xuống, hơi hoạt động một chút thủ đoạn. Ánh mắt lặng lẽ hướng Phương Vân bên kia nhìn thoáng qua, chỉ thấy Phương Vân bài thi sạch sẽ, một chữ đều không có viết mà hắn hai mắt sáng ngời tỏa sáng, bắn ra một loại khiến người ta run sợ quan mang, nhìn chằm chằm bài thi. Hắn đang làm gật thẳng lẽ muốn làm tệ. Hứa Tịnh Giao giật nảy mình. Cẩn thận lại xem xét, Phương Vân trong mắt quang mang biến mất, nhấc bút lên đến 333 tại bài thi bên trên viết, rất nhanh liền đáp xong đề thứ nhất, không cần suy nghĩ liền bắt đầu viết đề thứ hai. Loại tốc độ này quả thực để Hứa Tịnh Giao có chút giật mình, không chịu thua tâm thái, cũng tranh thủ thời gian nâng bút đáp lại, cũng không dám lại phân tâm. Nàng không biết là, Phương Vân vận khởi thần niệm như tơ thần thông, đem trong đầu thần niệm phân làm 100 phần, mỗi một phần đều tại cấp tốc thôi diễn mỗi một đạo đề, tương đương với 100 cái Phương Vân tại đồng thời giải đề. Mà nhục thể của hắn, chỉ cần một khắc không ngừng đem mỗi một đạo giải ra đáp án viết xuống đến liền thành. Đương nhiên đang tu luyện Cửu Khiếu tinh thần quyết về sau, Phương Vân nhục thân có thể xương cường đại, nâng bút viết chữ như hành vân nước chảy, không có cảm thấy mảy may mệt mỏi. Ba ba ba. Một đạo lại một đạo đề đáp xong, xoẹt một chút, Phương Vân vượt qua tờ thứ nhất, bắt đầu ở trang thứ 2 bên trên bài thi. Một lát sau, xoẹt lại lật qua trang thứ 2, bắt đầu ở trang thứ 3 bên trên bài thi. Hứa Tịnh Giao lặng lẽ nhìn hắn một cái, gặp hắn bài thi tốc độ nhanh như vậy, mình còn đang suy nghĩ trang thứ 2 đề thứ nhất, cái này Phương Vân cũng bắt đầu đáp trang thứ 3 đề, không khỏi thầm giận mình. Không được, ta cũng không thể bị hắn làm hạ thấp đi. Liều mạng thần niệm bị hao tổn, cũng được thắng hắn. Hứa Tịnh Giao chu miệng, lòng hào thắng, dứt khoát xun xuê ngón tay ngọc bấm một cái pháp quyết, sử xuất một loại nào đó phân thần bí pháp, lập tức thần niệm 1/2, 2/4, 4/8. Mặc dù không có Phương Vân thần niệm như tơ lợi hại, nhưng bằng trúc cơ trung kỳ cường đại tu vi, cũng không kém chút nào Phương Vân. Sau đó nàng lấy ra một cái khác bút lông, tay trái tay phải cắt chấp một bút, đồng thời viết, tốc độ lập tức sách thăng lên. Chương 115, thì viết, hạ. Cách đó không xa, Đinh một mắt quang quỷ dị lấp lóe, cũng âm thầm đem Thái Ất luyện thần quyết vận chuyển lại. Hắn cũng phát giác bộ này để thi so với bình thường muốn khó hơn nhiều, lại thêm như thế lớn đề lượng, rất khó tại hai canh giờ bên trong thanh đề đều đáp xong, không thể không vận dụng bộ này thần niệm bí pháp. Xem ra thật là vì hai cung lớn so làm tuyển chọn, bộ này để quá biến thái. Cũng may ta có Thái Ất luyện thần quyết, đầu này tên nhất định là ta. Đinh một lòng bên trong cười lạnh, có chút nghiêng đầu, dùng khóe mắt liếc qua hướng nghiêng hậu phương liếc một chút, nhìn thấy đồng dạng múa bút thành văn Phương Vân, còn có bên cạnh hắn kia màu trắng tịnh lệ thân ảnh. Phương Vân a Phương Vân, thật không biết ngươi cái này câm điếc đi cái gì vận khí cất chó, cung chủ chi nữ vậy mà lại ngồi vào bên cạnh ngươi. Bất quá vận may của ngươi dừng ở đây, đứng đầu là của ta, hai cung lớn so dự thi danh sách không có quan hệ gì với ngươi, ta đinh một tướng tại hai cung lớn so sánh với rực rỡ hào quang, tới lúc đó ta chính là nội môn đệ tử, mà ngươi sẽ bị sư phụ ấn chết ở ngoại môn.
Hừ, nguyên lai hắn là Tôn Sùng Hỉ cố ý phái ra, liền vì cho Phương Vân chế tạo chướng ngại, không để hắn đoạt được đứng đầu, dạng này liền không cách nào tiến vào hai cung lớn so danh sách, cũng không có cơ hội biểu hiện ra đúc kiếm tài hoa, chỉ có thể dừng lại ở ngoại môn. Kể từ đó, Tôn Sùng Hỉ thu thập một cái ngoại môn đệ tử, coi như so đối phó một cái nội môn đệ tử muốn dễ dàng nhiều. Đáng chết, bộ này để làm sao khó như vậy a? Lý Hạo Nhiên lật đến trang thứ ba, phát hiện thời gian đã trôi qua gần một nửa, không khỏi âm thầm hoảng hốt, trên trán cũng toát ra mồ hôi lạnh. Hắn lặng lẽ dùng khóe mắt liếc qua liếc một chút ngồi tại phụ cận Trung Vàng Nhi cùng Triệu Vô Song, phát hiện Trung Vàng Nhi cắn chặt môi son, thần sắc khẩn trương, Triệu Vô Song thì dùng sức nắm chặt cán bút, gắt gao nhìn chằm chằm bài thi. Hô, xem ra không chỉ ta một người cảm thấy khó, tất cả mọi người cảm thấy khó lời nói, kia ta chỉ cần so mọi người thành tích tốt, đứng đầu vẫn là của ta. Lý Hạo Nhiên thở dài ra một hơi, trong lòng hơi cảm thấy có chút ngượng ngùng. Hắn lại hơi về sau bên cạnh nhìn một cái, nhìn thấy múa bút Thành Văn Phương Vân cùng tay cầm hai con bút lông ưu nhã viết Hứa Tịnh Giao, không khỏi kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, sững sờ sau một hồi khá lâu, phảng phất nhận cái gì kích thích, quay đầu cùng sách viết nhanh, sợ bị hắn xem thường nhất người cho làm hạ thấp đi. Phía trước quan chủ khảo hai mắt nhắm lại, ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, tựa hồ đang đánh chớp mắt. Kỳ thực đem thần niệm thả ra, bao phủ toàn trường, không có bất kỳ người nào nhất cử nhất động có thể trốn qua ánh mắt của hắn. Ừm, lần này đề sắc thực khó, đoán chừng 89 phần 10 đều đắp không hết, trừ phi vận dụng một loại bí thuật tăng cường thần niệm mới có thể. Hắn ánh mắt từ đinh một thân bên trên lướt qua, lại tại mấy vị trúc cơ kỳ nội môn đệ tử trên thân đảo qua, cuối cùng dừng ở Hứa Tịnh Giao cùng Phương Vân trên thân. Hắn trong mắt lóe lên một tia hứng thú, sau đó liền đóng lại tầm mắt, treo lên ngủ gật. Luận xong thần thông linh kiếm trận văn dung hợp quy luật, đúc kiếm chi pháp cùng khắc kiếm chi pháp ưu khuyết trình bày, mời để mà dưới vật liệu hoàn thành linh kiếm rèn đúc, tường thuật toàn bộ trình tự. Thời gian bất chi bất giác trôi qua, một canh giờ qua đi, Phương Vân lật đến trang cuối cùng, từ 96 đề bắt đầu, độ khó bỗng nhiên cất cao, xem ra là đến cuối cùng cất cao đề, như nghĩ nổ phải đứng đầu, cuối cùng này mấy đạo đề không cho sơ thất. Phương Vân hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra, đem tâm thần bình phục lại, sau đó hai mắt nhắm lại trong đầu thôi diễn. Một lát sau, hắn mở mắt, tốt, cái này thứ 96 đề có mạch suy nghĩ. Nâng bút vù vù viết nhanh, một mạch mà thành. Sau đó, 97 đề, 98 đề, 99 đề. Đề mục càng ngày càng khó, thời gian càng hoa càng nhiều, cùng đến cuối cùng một đề, Phương Vân ngẩng đầu nhìn đồng hồ cát, còn thừa lại nửa canh giờ. Tương luận tu ma kiếm rèn đúc quá trình, cũng nói rõ ma sát chi linh tác dụng. Ẩm toái này một đề, có chút ý tứ. Phương Vân khỏe miệng khẽ nhếch, nở nụ cười, cái này đề mặc dù rất khó, bất quá hắn suy tư tu ma kiếm rèn đúc chi pháp đã có nhiều năm, đã sớm đã tính trước, coi như nhắm mắt lại cũng có thể đắp ra. Đạo này đề đối với người khác là chướng ngại vật, đối với hắn mà nói, quả thực chính là đưa phân đề a. Nâng bút, bài thi, ba ba bá. Bút lạc. Đáp xong. Thổi thổi chưa khô bút tích, Phương Vân bung ra thần niệm, từ đề thứ nhất bắt đầu, nhận thật cẩn thận kiểm tra một lần, vẫn chưa phát giác bất luận cái gì lỗ hổng, bộ này bài thi ở trong mắt hắn có thể xưng hoàn mỹ. Ta đã hết sức, nếu như cái này đều lấy không được đứng đầu, ta cũng không có gì có thể tiếc nuối, chỉ có thể nói thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, ta chịu phục. Phương Vân trong lòng mặc niệm, sau đó đứng người lên đi đến phía trước, đem bài thi giao đi lên. Quan chủ khảo mở mắt, nhìn thoáng qua Phương Vân, nói, ngươi muốn nộp bài thi. Phương Vân gật đầu. Hiện tại thời gian còn chưa tới, ngươi không còn kiểm tra một chút. Phương Vân lắc đầu. Bài thi như lúc kiếm, một mạch mà thành hoàn mỹ nhất, nếu là lo trước lo sau lề mề chậm chạp, ngược lại hỏng tâm cảnh của mình, thời điểm này còn không bằng nhanh đi ra ngoài nghỉ ngơi một chút, vì trận tiếp theo đúc kiếm khảo hạch làm chuẩn bị đâu. Tốt, ngươi buông xuống bài thi, ra đi nghỉ ngơi đi. Quan chủ khảo nhẹ gật đầu. Phương Vân buông xuống bài thi, đi ra ngoài lúc, nghe tới sau lưng chuyển đến giòn sáng thanh âm, lão sư, ta cũng nộp bài thi. Sau đó một đạo bạch sắc tịnh lệ thân ảnh đuổi tới, thiếu nữ sáng tỏ ánh mắt nhìn hắn, uy, ngươi đáp thật tốt nhanh, để đều làm hết à? Phương Vân nhẹ gật đầu, đánh thủ thế hỏi nàng. Ta nha, ta cũng làm xong. Hứa Tịnh Giao mỉm cười, bất quá cuối cùng một đề ta nắm chắc không lớn, ta biết ngươi tại chuẩn bị rèn đúc tu ma kiếm, đạo này đề quả thực là cho không ngươi đưa phân đi. Phương Vân nở nụ cười, cùng nàng cùng một chỗ sóng vai đi ra ngoài. Bên ngoài ánh nắng rất tươi đẹp, Phương Vân tâm tình cũng rất sáng lạ. Chẳng biết tại sao, hắn có loại cảm giác, bên cạnh thiếu nữ vận mệnh quy tích sẽ cùng mình càng đến gần càng gần, cuối cùng biến thành hai đầu gấp kề cùng một chỗ đường thẳng song song, kéo dài hướng không biết nơi nào phương xa. Tiểu thư, người ra ngoài rồi. Chờ ở dưới bóng cây Tiểu Thanh chạy tới, nhìn thấy Phương Vân không khỏi nhãn tình sáng lên, a, ngươi cũng tới khảo thí à nha? Ngươi làm sao cùng tiểu thư đi ra đến? Hắn nha, để sẽ không đáp, giao giấy trắng ra. Hứa Tịnh Giao giống như cười mà không phải cười liếc qua Phương Vân. Tiểu Thanh há mồm sửng sốt một chút, chợt an ủi, không sao, không quan hệ, cuộc thi này nghe nói rất biến thái. Ngươi cái này là lần đầu tiên đến khảo thí ạ, tỏi như tích lũy kinh nghiệm. Hứa Tịnh Giao lạc lạc nở nụ cười, Phương Vân không nói sờ sờ cái mũi. Tiểu Thanh sững sờ một lát, chợt tỉnh ngộ tới, vung lên đôi bàn tay trắng như phấn thẳng nện Hứa Tịnh Giao bả vai,
trong miệng la hét, "Ai nha tiểu thư ngươi tốt xấu, ngươi là nói đùa gạt người đúng hay không?"
"Đúng nha, liền lừa ngươi nha đầu ngốc này."
Hai vị thiếu nữ cười đùa làm một đoàn. Phương Vân khỏe miệng tươi cười, đi đến giếng cổ lên đã sớm chờ đến nóng nảy Đàm Chí Đồng trước người, làm thủ thế, ra hiệu mình thuận lợi đáp xong đề.
"Hảo hảo,
có thể nhanh như vậy liền nộp bài thi ra, sư phụ quả nhiên không nhìn lầm, Phương Vân ngươi thật không tầm thường." Đàm Chí Đồng một ngữ xong quan vỗ bả vai hắn, vụ trộm liếc một cái Hứa Tình Dao, rất là ao ước Phương Vân phúc khí. Phương Vân mỉm cười, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần, khôi phục mới bài thi tiêu hao thần niệm. Theo nộp bài thi đi ra người càng ngày càng nhiều, mọi người đứng chung một chỗ cũng bắt đầu xì xào bàn tán nghị luận khảo thí đề, không ít người đều vô tình hay cố ý liếc bên trên Phương Vân một chút, dù sao hắn nhưng là cái thứ nhất nộp bài thi, rất nhiều người đều hiếu kỳ thành tích của hắn như thế nào. "Bộ này đề quá khó, đề lượng lại lớn, ta còn kém cuối cùng một đạo đề không có đáp, ai?" Triệu Vô Song nắm chặt nắm đấm tiếc rẻ lắc đầu.
"Ta cũng vừa đáp xong, bất quá có người lại là sớm nộp bài thi đây này."
Trung Vàng Nhi chớp chớp mắt to, tò mò liếc nhìn dưới tảng cây tính tọa Phương Vân, "Các ngươi nói, hắn thật sự là đều đáp xong nộp bài thi sao?"
"Hừ,
loại người." Kia Phương Vân nhất định là loạn đáp một mạch, hắn một cái võ đồ cấp 5, ngay cả linh căn đều không có loại, niên kỷ lại so với chúng ta tiểu nhiều như vậy, nếu nói hắn là thiên tài, đánh chết ta đều không tin. Lý Hạo Nhiên khinh miệt liếc qua Phương Vân, hắn là đè ép một khắc cuối cùng đáp xong, khẩn trương đến toàn thân đều là mồ hôi lạnh, tuyệt không tin có người có thể sớm nửa canh giờ nộp bài thi, đây quả thực không có khả năng mà.
"Chúng ta cược một chút hay là đứng đầu a?"
Đinh Một Đạo,
"Ta xem là người cung chủ kia chi nữ."
Lý Hạo Nhiên nói,
"Ta cảm thấy cũng thế, nàng tu vi thật là cao, sợ không có chút cơ kỳ đi."
Triệu Vô Song cũng gật đầu, dẫn tới Chuông Vàng Nhi cũng đồng ý. Đinh Lạnh Lẽo cười không nói, trong lòng có phần xem thường, cảm thấy mình mới hẳn là đứng đầu, hắn là liên tiếp Hứa Tịnh Giao cái thứ ba nộp bài thi ra, lúc ấy liếc trộm một hạ tối hậu một đề, phát giác Hứa Tịnh Giao đáp phải có chút lỗ hổng. Nếu như không có cái gì mờ ám bên trong lời nói, cái này Hứa Tịnh Giao tuyệt sẽ không cầm tới đầy phân, dạng này hắn liền có hy vọng.
"Tiểu thư, ngươi cảm thấy ai sẽ là đứng đầu nha?"
Tiểu Thanh ngồi dưới tàng cây, thọc Hứa Tịnh Giao. Hứa Tịnh Giao ánh mắt quét một chút một bên khác dưới cây Phương Vân, mặc dù cả chàng khảo thí đều cùng Phương Vân đồng bộ thi đấu, bất quá nếu nói Phương Vân thành tích sẽ cao hơn mình, thực tế có chút khó có thể tin.
Nghĩ nghĩ, nàng rôi ngón một điểm Tiểu Thanh núi, cười nói, "Ngươi đoán?"
"Ta đoán nha."
"Nhất định là tiểu thư."
Hứa Tịnh Giao khẽ lắc đầu, ánh mắt lần nữa đảo qua Phương Vân, chẳng biết tại sao cảm thấy cái này Phương Vân có chút nhìn không thấu cảm giác, người này làm không tốt thực sẽ là đứng đầu.
Chương 116, Thẩm Quyền.
Đại điện bên trong, một tôn lư hương dâng lên lượn lờ khói nhẹ. Quan chủ khảo triệu tập nó dư 4 vị giám khảo, đem bài thi phân phát xuống dưới, nâng chung trà lên nhấp một hớp, không nhanh không chậm nói, "Lần này chú kiếm sư khảo hạch chính là vì hai cung lớn so làm tuyển chọn, cung chủ đại nhân đặc biệt chỉ thị, nhất định phải nghiêm ngặt chấm bài thi, tiêu chuẩn cao nghiêm yêu cầu. Vì lấy đó công chính, nơi này hết thảy 32 phần bài thi, các người 4 người 22 một tổ giao nhau chấm bài thi, nếu có tranh luận lấy ra cộng đồng nghiên cứu thảo luận, như thế nào?"
Toàn bằng đường sư chủ trì, ta đều không có dị nghị.
Bốn vị trẻ tuổi giám khảo liên tục chắp tay. Cái này được tôn là đường sư quan chủ khảo tên là Đường Dần, tu vi mặc dù chỉ là trúc cơ hậu kỳ, nhưng chìm đắm đúc kiếm chi đạo đã có 63 năm, chú kiếm sư phẩm giai vị ngũ phẩm, đã có thể rèn đúc ra cực phẩm linh kiếm, tại chú kiếm cung chính là số 1 số 2 đúc kiếm đại cao thủ. Mặc dù khoảng cách có thể rèn đúc ra tiên phẩm linh kiếm đúc kiếm đại sư còn có không đào ngũ cách, bất quá với đúc kiếm đại sư cũng chỉ là chú kiếm môn khai tông lập phái lúc, vị kia một đời tổ sư đã từng đạt tới qua, từ đó sau lịch đại chú kiếm sư, cao nhất cũng bất quá thất phẩm chú kiếm sư. Bởi vậy, vị này Đường Dần có thể xưng cung chủ phía dưới đúc kiếm đệ nhất nhân. Hắn tuổi tác đã cao, mấy năm gần đây không còn nghiên cứu đúc kiếm, mà là thành tinh lực càng nhiều đặt ở bồi dưỡng đời sau bên trên, mỗi một tên nội môn đệ tử tinh anh đều trải qua hắn dốc lòng dạy bảo, nhất là cung chủ chi nữ Hứa Tịnh Giao, càng là từ nhỏ theo hắn đúc kiếm, bởi vậy cũng tôn hắn vì lão sư. Bởi vì hắn như thế giàu có tư lịch, Hứa cung chủ liền cố ý an bài hắn đảm nhiệm lần này chú kiếm sư khảo hạch quan chủ khảo, muốn hắn hảo hảo sàng chọn một phen, vì hai cung lớn so tuyển ra có tiềm chất đúc kiếm đệ tử. Đường Dần thanh chấm bài thi làm việc đều giao cho phía dưới đệ tử, chính hắn thì thư thư phục phục dựa vào ghế, một bên uống trà, một bên tiện tay đọc qua những này bài thi. Đây là hắn lớn nhất yêu thích, có thể thông qua chấm bài thi, nhìn ra một tên đệ tử đúc kiếm mạch suy nghĩ, lại từ bút tích biết được tính cách, tỉ như có người bút tẩu long xà, đại khai đại hợp, đây là buông thả tính cách, thích hợp rèn đúc loại kia kiếm bản rộng cự kiếm. Có chữ nhân dấu vết tinh tế, quyền mặt sạch sẽ, loại người này tư duy kín đáo, làm việc nghiêm cẩn, thích hợp nghiên cứu phức tạp đúc kiếm kỹ pháp. Còn có người bút pháp nhảy thoát, tư duy nhanh nhẹn, loại người này thích hợp làm công việc nghiên cứu, thường thường có niềm vui ngoài ý muốn phát hiện.
Ừm, cái này Đinh Một tư duy nhanh nhẹn, bút pháp sắc bén, làm người rất có tiến thủ tâm, bài thi cơ bản chính xác, vẹn vẹn phía sau ba đề có chút sơ hở, bất quá cũng có thể xưng ưu tú.
Ta nhìn hắn hẳn là trước ba, 97 phân.
Đường Dần tại lật mười mấy phần bài thi về sau, rốt cục nhãn tỉnh sáng lên, lật đến Đinh Một bài thi.
Cái này Lý Hạo Nhiên bút tích bất chính, bài thi cũng có sai lầm bất công, nhưng thấy người này giáp tâm có chút vấn đề, miễn cưỡng 90 đi.
Không tốt.
Hắn lắc đầu, tiện tay lại mở ra còn lại ngoại môn đệ tử bài thi.
Triệu Vô Song bút tích đại khai đại hợp, tư duy công chính tiến thủ, mặc dù có chút qua loa, nhưng kẻ này đáng giá điều giáo, so Lý Hạo Nhiên muốn mạnh hơn một chút, 92 phân có.
Khẽ gật đầu, lại lật mở Trung Vàng Nhi bài thi, cái này xem xét lập tức thoải mái mà híp mắt lại, Trung Vàng Nhi chữ viết phi thường xinh đẹp, quyển mặt sạch sẽ, chỉ là nhìn xem dạng này chữ viết, trước mắt liền phảng phất hiện hiện vị kia con mắt thật to, làn da trắng nõn, khóe môi nhếch lên cười ngọt ngào nữ hài tử. Ừm, cái này Trung Vàng Nhi không sai. Bài thi sạch sẽ, chữ viết xinh đẹp, liền ngay cả đề cũng đáp phải 10 phần không tệ, chỉ so Đinh Một phải kém hơn một bậc, hẳn là cũng có 95 phần, Lý Ngân Mai rất biết tuyển đồ đệ mà. Đường Dần cười híp mắt, vượt qua tất cả nội môn đệ tử cũ cùng trừ Phương Vân bên ngoài ngoại môn đệ tử bài thi, trong lòng rất là hài lòng. Chỉnh thể mà nói nội môn đệ tử cũ tiêu chuẩn đều có trên diện rộng đề cao, khoảng chừng 3 thành có thể thông qua thi viết, tiến vào dưới một khâu đúc kiếm khảo hạch, cái này tương đối giới trước chỉ có 1 thành tỷ lệ thông qua, đã là niềm vui ngoài ý muốn. Càng làm cho Đường Dần hài lòng chính là, ngoại môn phái ra cái này mấy tên trẻ tuổi đệ tử Linh Một, Triệu Vô Song, Trung Vàng Nhi cùng Lý Hạo Nhiên cũng đều qua 90 phần tuyến, cái này tại giới trước là căn bản không có khả năng. Xem ra lần này vì tranh đoạt hai cung lớn so dự thi danh ngạch, mấy vị này ngoại môn sư phụ cũng thực dưới rất lớn công phu a. Hừ, so với mấy vị này ngoại môn đệ tử, cái kia Phương Vân quả thực là làm loạn. Nửa canh giờ liền nộp bài thi, sẽ không đáp sẽ không nhiều tìm chút thời giờ nghiêm túc suy nghĩ a. Mỗi một lần khảo thí đều là một lần lịch luyện, dễ dàng như thế từ bỏ, quả thực là vỏ đã mẹ không sợ rơi. Nghĩ tới kia Phương Vân, Đường Dần liền giận không chỗ phát tiết, cả một đời đúc kiếm, mang nhiều như vậy đệ tử, còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này không nghe lời. Trong lòng đã đang tính toán quay đầu đi cùng chủ đại nhân nơi đó tấu lên một bản vạch tội, hảo hảo cở trách một chút Trương Lập Hằng là thế nào dạy đồ đệ. Cho nên Phương Vân bài thi hắn căn bản là không có hứng thú nhìn nhiều, vào trước là chủ cho rằng khẳng định đều là lung tung đáp, không nghĩ lãng phí tâm tình đi nhìn. Như thế xem ra, đứng đầu chính là Tịnh Giao, không hổ là cung chủ trí nữ a. Đường Dần lấy sau cùng lên hứa Tịnh Giao bài thi, lại tỉ mỉ nhìn một lần, nhìn kia bút tẩu long xà, xinh đẹp vậy ý bên trong còn mang theo một cỗ bừng bừng anh khí chữ viết, không khỏi tán thưởng liên tục gật đầu. Tịnh Giao nét chữ này giống tính tình của nàng. Mặt ngoài dịu dàng, kỳ thực nội tâm kiên nghị rất có mình ý nghĩ, cái này bài thi cơ hồ tìm không ra vấn đề, cũng chính là cuối cùng một đề có chút sơ hở, đáng tiếc chỉ có thể cầm tới 99 phân. Bất quá nàng còn trẻ, thu điểm ngăn trở cũng tốt, tương lai còn có rất lớn chỗ tăng lên mà. Đường Dần buông xuống bài thi, nhắm mắt trầm tư, đã tại suy nghĩ muốn làm sao tại Tịnh Giao trên thân nhiều dưới một chút công phu, giúp nàng hoàn thành rèn đúc Nguyên Phượng kiếm tâm nguyện, tuy nói cung chủ đại nhân không ủng hộ, nhưng kỳ thật cũng không phản đối, cung chủ tâm tư của người lớn chính là cho phép nữ nhi đi giày vò. Nếu thật có thể tại đúc kiếm phương diện lấy được trọng đại thành tích, cung chủ đại nhân khẳng định vẫn là cao hứng. Ngay tại hắn nghĩ đến nhập thần lúc, chợt nghe bên tai truyền đến cái khác giám khảo dồn dập kêu gọi, "Đường sư, Đường sư." Phần này bài thi một phân không mất, chúng ta bốn người nhất trí cảm thấy hẳn là cho hắn đợi phân, mời ngài xem qua. Cái này một phân nên trừ còn phải trừ, không thể bởi vì nàng là cung chủ chi nữ, liền có chỗ chiếu cố mà. Đường Dần mở to mắt, nhàn nhạt nhìn bọn hắn một chút, nâng chung trà lên chậm rãi uống một ngụm. "Cái gì?" Bốn vị giám khảo đều sửng sốt một chút, hai mặt nhìn nhau một phen, vội vàng nói, "Không phải, người này tên là Phương Vân, bài thi của hắn toàn đáp đúng, 100 phân." Phốc. Đường Dần một miệng nước trà chợt phun ra đến, thanh bốn vị giám khảo phun cái khắp cả mặt mũi, chật vật không chịu nổi. "Các ngươi nói cái gì? Là Phương tòa kia chỉ dùng nửa canh giờ liền sớm nộp bài thì toạc ngươi không có lầm." Đường Dần trợn to trong mắt, gào lên. Bốn vị giám khảo không rõ nhất quán lao luyện thành thục đường sư làm sao phản ứng lớn như vậy, lẫn nhau nhìn một chút, chỉ có thể kiên trì gật đầu. Đường Dần trong lòng thình thịch đập loạn, bộ này bài thi có bao nhiêu khó hắn là biết đến, nửa canh giờ thanh đề đáp xong, còn một đạo không sai. Cái này nếu không phải gian lận, kia người này quả thực có thể xưng thiên tài trong thiên tài á. Xoát một chút, từ trong tay đối phương đoạt lấy bài thi, hắn trầm mặt nhanh chóng thẩm duyệt, cái này một xem sắc mặt lập tức đại biến. Chương 117, tiết bảng. Bút tích giống như dịu đục đau bổ, hình đoạn ý không ngừng, chỉ là nhìn xem liền cảm thấy một loại nói không nên lời ý cảnh, phảng phất từng con thiết truy đối diện đập tới, khiến người ta cảm thấy một loại lăng nhiên khí thế. Khoản này dấu vết, chính là hóa truy pháp làm bút pháp, kẻ này truy pháp đã nhòm ngó một tia thiên nhân hợp một ý cảnh. Đường Dần hít vào một hơi. Chắc không được a. Ta nói nhìn khoản này dấu vết đều cảm thấy một loại tâm linh áp bách, hay là đường sư kiến thức rộng rãi nha. Bốn vị giám khảo bừng tỉnh đại ngộ, liên tục gật đầu. Bất quá cái này Phương Vân mới 21 tuổi, liền có dạng này truy pháp bút ý, tiền đồ bất khả hạn lượng a. Trong đó một vị giám khảo tán thán nói. Tục nữ nói, từ bút ý liền có thể nhìn ra nhân phẩm, cái này Phương Vân bút ý linh khí bức người, nhìn cái này từng đạo bút họa, ta thuận tiện như nhìn thấy hắn tại vung mạnh truy đòn đánh, thật sự là anh hùng gia từ thiếu niên, để người ao ước a. Một tên khác giám khảo cười tán. Nghe dạng này tán thưởng, Đường Dần biểu lộ một chút ngưng trọng lên, cảm thấy là mình vào trước là chủ, kém chút đem một vị bất thế gia thiếu niên anh tài cho bỏ lỡ, cái này cái đề bài nhất định phải tỉ mỉ xét duyệt, tuyệt không thể có chút sai lầm. Mình đã phạm lần thứ nhất sai lầm, nếu là tái phạm lần thứ hai sai lầm, cho lại là thiếu niên anh tài cho mai một, mình chẳng lẽ không phải là chú kiếm môn tội nhân, nói thế nào làm người nhà giáo. Hít sâu một hơi, hắn trịnh trọng đem bài thi từng tờ một lần ra, càng xem trong mắt thần thái càng sáng, về sau thậm chí ngón tay tại mặt bàn nhẹ nhàng đánh, nghiêm túc suy tư Phương Vân những cái kia nhìn như thiên mã hay không. Nghĩ kỹ lại rất có lớn mật ý mới ý nghĩ. Bốn vị giám khảo không dám lên tiếng, đều nín thở mà nhìn xem. Bọn hắn cho tới bây giờ chưa gặp đường sư ngưng trọng như thế, cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua đường sư trong mắt bay dương thần thái, tựa hồ nhìn thấy cái gì kỳ chân dị bảo như thế. Không. Đây là so bất luận cái gì kỳ chân dị bảo đều chân quý hơn. Bởi vì đây là một cái tương lai đúc kiếm đại sư bắt đầu bộc lộ tài năng. Đường Dân từng tờ một lật qua lật lại, chậm rãi xem hết 20 trang bài thi, tại một trang cuối cùng một đề bên trên, hắn rất lâu mà dừng lại, thâm thúy suy nghĩ. Rốt cục, khép lại bài thi, trầm ngâm một phen, nói, tốt. Chữ tốt. Đáp thật tốt. Ý nghĩ lớn mật mới lạ, nhưng lại nghiêm cẩn chu đáo chặt chẽ, chọn không xuất ra bất cứ vấn đề gì. Nhất là cuối cùng một đề, càng làm mở ra lối riêng, đối tu ma kiếm rèn đúc đưa ra hoàn toàn mới ý nghĩ, có thể thao tác tính cực mạnh. Ta thật là có chút không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút theo chiếu ý nghĩ như vậy đúc tạo nên tu ma kiếm, nên có gì chờ uy lực. Ha ha ha. Nói đến đây, hắn ngửa đầu cười to, mặt mũi tràn đầy đều là tán thưởng vui sướng. Nói như vậy, Đường sư ngươi đồng ý cho cái này Phương Vân đầy phân rồi. Bốn vị giám khảo hai mặt nhìn nhau, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Không. Đường Dân vung tay lên, đầy phân làm sao đủ. Ta đề nghị cho hắn 101 phần, thêm ra cái này một phân là ban thưởng hắn tại cuối cùng một đề bên trên sáng tạo cái mới tinh thần, bài thi của hắn ta đề nghị dán thông báo công bố, để tất cả thí sinh đều đến quan sát học tập. Nghĩ nghĩ, lại cầm lấy Hứa Tịnh Giao cùng Đinh một bài thi, nói, hai người bọn họ bài thi cũng cùng nhau công bố, đây là thi viết tăng giáp, để mọi người xem thật kỹ một chút. Lấy đó chúng ta chấm bài thi công bằng công chính. Tiết bảng á. Tiết bảng á. Theo giám khảo đem đỏ chốt bảng danh sách dán tiếp ra, sớm liền đợi đến lo lắng thí sinh lập tức vây lại. Bảng vàng là thông qua thi viết danh sách, ước chừng mười mấy người, chúng thí sinh từ dưới đi lên nhìn xem tên của mình có hay không tại bên trên. Phương Vân tại Đàm Chí Đồng cùng đi, đứng người lên chậm rãi đi tới, hắn đối thành tích của mình tâm lý nắm chắc, hẳn là quá quan, chính là không biết thành tích đến cùng sắp xếp thứ mấy. A ha, ta quá quan. 91 phân a. Ha ha ha. Kiểm tra 5 lần, lần này rốt cục quá quan. Một vị dâu ria hoa dâm láo thí sinh ngón tay rung động chỉ vào bảng danh sách, vui đến phát khóc. Ta 92. Quá quan. Triệu Vô Song nhìn thấy tên của mình, ngạc nhiên kêu to. Chúc mừng Triệu Sư Ca, ta 95, hì hì. Trung Vàng Nhi nhìn thấy tên của mình, che miệng hướng hắn cười cười, hai mắt thật to cong thành vành trăng khuyết. Lý Sư Minh tên của ngươi đâu? Làm sao không thấy đâu cả? Trung Vàng Nhi xoay người lại, tò mò hướng hắn nháy mắt. Lý Hạo Nhiên mặt âm trầm phải như muốn tích thủy, hắn phản phục phục kiểm tra nhiều lần bảng danh sách, sửng sốt không nhìn thấy tên của mình, không riêng không thấy được mình, cũng không thấy được Đinh Một, Hứa Tịnh Giao cùng Phương Vân danh tự. Hắn hừ lạnh một tiếng, gấp cái gì? Đinh Một, Phương Vân, còn có cung chủ chi nữ danh tự cũng không có ra a. Nhất định là có khác bảng danh sách còn không có dán ra đến đâu. Nói, lạnh lùng nhìn Phương Vân một chút, trong lòng nhận định Phương Vân khẳng định là thi rớt. Phương Vân sờ sờ cái cằm, ánh mắt cùng cách đó không xa Hứa Tịnh Giao giao hội một chút, đều từ lẫn nhau trong ánh mắt nhìn thấy vẻ mong đợi. Đinh Một cái là trầm mặc đứng thẳng, ánh mắt lấp lóe, không biết suy nghĩ cái gì. Lúc này, một chương bạch bảng bị chấp sự lấy ra, áp vào bảng vàng bên cạnh, lạnh lùng thốt, đây là thi rớt danh sách, chính các ngươi thẩm tra đối chiếu một cái đi. Ta. Lý Hạo Nhiên đột nhiên nhìn thấy tên của mình liền xuất hiện tại đứng đầu bảng, bên cạnh còn viết 90 giảm một chữ, lập tức như gặp phải muộn côn mánh kích, hai mắt tối đen, kém chút không có đứng vững. Triệu Vô Song cùng Trung Vàng Nhi nhìn thấy tên của hắn tại bạch bảng đứng đầu, lập tức một mặt kinh ngạc, lẫn nhau nhìn sang, cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Không có, cái này nhất định là lầm, sự tình tuyệt sẽ không là như vậy. Lý Hạo Nhiên hít sâu một hơi, cuối cùng ổn định tâm thần, cười làm lành tiến lên hỏi thăm kia chấp sự, vị tiền bối này ngươi tốt, có phải là lầm rồi? Xin hỏi ta điểm số vì sao là 90 giảm một đâu? Kia chấp sự khinh miệt nhìn hắn một cái, lắc đầu nói, không có lầm. Ngươi quyển mặt không đủ sạch sẽ, có chút đề rõ ràng sẽ không còn loạn giải một mạch, quan chủ khảo đại nhân cảm thấy nhân phẩm ngươi có vấn đề. Vì chứng trị, đặc biệt tại ngươi 90 phân cơ sở bên trên chụp tới một phân quyển mặt phân, ngươi nếu không phục, có thể đi trực tiếp tìm quan chủ khảo đại nhân khiếu nại. Ha ha ha. Trung quanh truyền ra một mảnh cười vang, Trung Vàng Nhi càng là cười đến nhánh hoa run rẩy. Ta đi. Lý Hạo Nhiên nghe xong, hai mắt tối đen, trong đầu ong ong loạn hưởng, nếu không phải Triệu Vô Song đỡ lấy hắn liền trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất. Hơn nửa ngày, hắn mới thanh tỉnh lại, quả thực khóc không ra nước mắt, liền cảm giác mình làm sao mất mặt như vậy à. Vốn là quá quan thành tích, lại bởi vì quyển mặt bị giảm đi một phân, lúc này không khỏi rất là hối hận, vì tranh đứng đầu, rõ ràng sẽ không để còn loạn giải một mạch, chọc giận quan chủ khảo đại nhân. Chúc mừng Lý Sư Minh, dũng đoạt bạch bảng đứng đầu, sư muội thật sự là kính nể có thừa a. Trung Vàng Nhi vặn vẹo vòng eo cười hì hì đi lên thi lễ, bộ ngực đầy đặn đều bởi vì cố nén ý cười mà run nhẹ nhẹ. Lý Sư Minh chúc mừng. Nhớ được trước đó ngươi đánh cược sư đệ ta sẽ hạ chót, nhục nhã hắn chui ngươi đúng quần. Hiện tại ngươi cầm tới bạch bảng thứ nhất, nên nói như thế nào nha? Đàm Chí Đồng hai tay chống nạnh, cười ha ha. Lý Hạo Nhiên chán nổi gân xanh lên, trừng to mắt trên dưới lướt qua bạch bảng, một chỉ bên trên kêu to, bên trên không có Phương Vân danh tự, hiện tại thắng bại chưa phân. Phương Vân sớm một cái nửa canh giờ nộp bài thi, nhất định là đại đại chọc giận quan chủ khảo đại nhân, hắn khẳng định ngay cả bạch bảng cũng không có tư cách lên. Ồ, ngươi thật cho rằng như vậy? Đàm Chí Đồng liếc xéo hắn một chút. Lý Hạo Nhiên phía sau lưng toát ra đại hãn, trực giác nói cho hắn sự tình chỉ sợ muốn hỏng việc. Hơn nữa còn là lớn hỏng bét đặc biệt hỏng bét. Bất quá lúc này chỉ có thể kiên trì chống đỡ xuống dưới, liền cắn răng trừng mắt gật đầu một cái. Đúng lúc này, lại một gã chấp sự cầm bảng đi ra, hướng trên tường vừa kề sát, khí dương dương nói, đây là lần này thi viết tăng giáp, chúc mừng ba vị này. bên cạnh còn có 3 người bọn họ bài thi, đều là bị quan chủ khảo đại nhân phê bình qua, cung cấp mọi người học tập chiêm ngưỡng. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn hơi đi tới, có người cao giọng thì thầm. Đứng đầu Phương Vân, 101 phân. Thứ hai Hứa Tịnh Giao, 99 phân. Thứ ba Đinh Một, 97 phân. À thoái này Phương Vân làm sao 100 thêm 1 phân đâu. Kinh ngạc phía dưới, đều vội vàng đi vây xem bài thi của hắn, có chuyện tốt dứt khoát từng tờ một lẻn ra, vừa nhìn vừa cùng mọi người bình luận. Lý Hạo Nhiên cũng trận to trong mắt đi lên quan sát, kết quả cái này một nhìn, liền cảm giác hô phải một chút, từng con to lớn truy ảnh từ quyển mặt một nhảy ra, hắn lúc đầu ngay cả thụ đả kích tâm cảnh liền bất ổn, lúc này nhận hôn nguyên càn khôn truy ý cảnh xung kích, lập tức quát to một tiếng, tựa như chấn kinh quay đầu liền chạy. Nhìn xem hắn chạy lảo đảo thân ảnh, có mấy phân hiểu rõ Đàm Chí Đồng hát một tiếng, có chút hạ giận mà nói, người này tâm thuật bất chính, bị Phương sư đệ quyển mặt tận chứa truy pháp ý cảnh xung kích, chỉ sợ từ đây cũng không còn cách nào đúc kiếm, dù không có chui đúng quần, cũng coi là phế. Nói ngón tay cái hướng về Phương Vân dựng lên, lớn tiếng khen, Phương sư đệ, lợi hại. Ha ha ha. Phương Vân đáy lòng cũng là vừa mừng vừa sợ, sự tình thì ra là như vậy kết cục, quả thực là lớn xảy ra ngoài ý muốn a. Người người đều quay đầu nhìn tới hắn, nhìn thấy hắn trẻ tuổi như vậy, đều là kinh ngạc giơ ngón tay cái lên, ngay cả tán, hậu sinh khả úy. Hậu sinh khả úy. Hứa Tịnh Giao khẽ miệng mỉm cười, hướng hắn có chút gật đầu, trong ánh mắt lóe lên một tia tán thưởng. Tiểu thư, ngươi không phải đứng đầu nha. Tiểu Thanh có chút thất vọng mân mê miệng nhỏ, nhưng chợt liền nhìn Phương Vân một chút, cười như không cười đâm dưới Hứa Tịnh Giao. Hứa Tịnh Giao sắc mặt đỏ lên, vội vàng lôi kéo nàng đi ra. Đinh một chút thần âm ú không chừng lấp lóe mấy lần đi tới đối Phương Vân nói, chúc mừng Phương sư đệ đoạt được thi viết đứng đầu, bất quá khảo thí còn chưa xong, ngày mai còn có đúc kiếm khảo hạch, đến lúc đó chúng ta lại xóa qua. Phương Vân không tiêu ngạo không tự ti gật gật đầu, tại lấy được thi viết đứng đầu về sau, hắn hiện tại có lòng tin tuyệt đối, đúc kiếm khảo hạch cũng cầm tới đứng đầu. Trung Vàng Nhi đi tới, một đôi mắt đẹp tại Phương Vân trên thân lưu chuyển, hì hì cười một tiếng, tốt lắm Phương sư đệ, ngươi ẩn tàng rất sâu a. Không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ, đúc kiếm chi thức như thế vững chắc, về sau sư tỷ đúc kiếm có vấn đề, ngươi nhưng phải hỗ trợ nha. Phương Vân ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, đối với Trung Vàng Nhi to gan, hơi có chút không thích ứng, đành phải nhẹ gật đầu. Phương sư đệ, ta bội phục ngươi. Ngươi mới 21 tuổi liền đoạt được thi viết đứng đầu, đợi một thời gian nhất định nhất phi trùng thiên. Về sau đúc kiếm phương diện xin chiếu cố nhiều hơn. Triệu Vô Song tiến lên một bước, chân thành chúc mừng. Lại đối Đàm Chí Đồng chắp tay nói, Đàm sư huynh, tấm sư thật lợi hại, lúc trước ta còn tưởng rằng Phương Vân còn trẻ như vậy tới tham gia khảo thí, có phải là có chút nóng nội rồi. Hiện tại xem ra, tấm sư thật sự là mắt sáng như đuốc a. Đàm Chí Đồng thoải mái cười to, Triệu Vô Song tính tình lỗi lạc, nói chuyện lại êm tai, lập tức rất có hảo cảm. Mấy người đi tới một bên, cười nói đàm một lát, cái này mới tách ra. Phương sư đệ, ngày mai chính là đúc kiếm khảo hạch, ngươi chuẩn bị cẩn thận, sư ca chờ mong ngươi lấy thêm một cái đầu tên. Đàm Chí Đồng cười vỗ vỗ Phương Vân bả vai. Phương Vân nhẹ gật đầu, nghe nói đúc kiếm khảo hạch là ngẫu nhiên đầu đề, độ khó từ đơn thần thông đến song thần thông linh kiếm, cũng có thể bị rút chúng. Hắn đã thành công rèn đúc song thần thông mãnh hổ phi vân kiếm, ngày mai nếu không có chuyện ngoài ý muốn, hẳn là cũng có thể thuận lợi quá quan, bất quá muốn tranh đứng đầu, nhất định phải 10 điểm cẩn thận, tuyệt không thể phạm một tơ một hào sai lầm a. Chương 118, thành tích. Sau 3 ngày, chú kiếm cung cung chủ chỗ. Hứa cung chủ một thân áo xanh, khoanh chân ngồi tại trên giường, năm nào hẹn 40 hứa, ngày thường mày kiếm mắt sáng, khuôn mặt gầy gò, lúc này chính có chút nghiêng đầu, nghe Đường Dần nói chuyện. Cung chủ, lần khảo hạch này quả thực để người kinh hỉ. 32 tên thí sinh, có 3 người thu hoạch được nhất phẩm chú kiếm sư tư chất, 2 người thu hoạch được nhị phẩm chú kiếm sư tư cách, viễn siêu giới trước, thật sự là thật đáng mừng a. Đường Dần trình lên danh sách, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Hứa cung chủ mày kiếm vẩy một cái, hơi cảm thấy ngoài ý muốn cười một tiếng, có nhiều người như vậy lấy được tư cách. Đưa tay tiếp nhận danh sách, thuận miệng hỏi, Tịnh Giao thi như thế nào, không cho ngươi thêm phiền phức à? Không có, không có, tiểu thư thành tích xuất chúng, thi đậu nhị phẩm chú kiếm sư tư cách. Đường Dần vẻ mặt tươi cười, rất là tán thưởng. Ồ, nói như vậy nàng còn không phải xuất chúng nhất, còn có một người cũng thi đậu nhị phẩm chú kiếm sư, người kia là ai nha? Hứa cung chủ trong lòng hiếu kỳ, nhà mình nữ nhi đúc kiếm trình độ hắn hay là biết đến, cũng chính là nhị phẩm chú kiếm sư tả hữu, kiểm tra đến cái thành tích này cũng bình thường, bất quá còn có người cũng có thể kiểm tra đến nhị phẩm, cái này liền để hắn có chút hiếu kỳ. Lật ra xem xét, trong mắt kinh ngạc lóe lên, Phương Vân, niên kỷ 21 tuổi, sư phụ là Trương Hàm Viễn. Đúng nha. Cái này Phương Vân nhập ta chú kiếm môn mới hơn 6 năm, nguyên bản có thể chọn là mất cùng tập dịch, lại bởi vì miệng không thể nói bị biếm thành bính các loại, chọn vẹn làm 3 năm mới từ bính cùng thăng là mất các loại, thẳng đến năm trước mới bị Tiêu Toàn tiến cử vì ngoại môn đệ tử, bãi tại Trương Hàm Viễn hạ. Đường Dần liên tục tán dương, đứa nhỏ này thiên phú kỳ giai, bây giờ còn chưa có cấy ghép ngụy linh căn, thuần túy dựa vào thiên phú thi đậu thi viết đứng đầu cùng đúc kiếm khảo hạch đạt song song thứ nhất. Lão hủ chủ trì chú kiếm sư khảo hạch nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy niên kỷ như thế nhỏ, lại như thế có thiên phú đệ tử, cái này Phương Vân rất có tiền đồ a. Nghĩ nghĩ, đột nhiên cảm giác được lời nói của mình phải có chút không ổn, Đường Dần liền vội vàng khoát tay nói, ta không phải nói tiểu thư không xuất sắc, tiểu thư cũng là rất xuất sắc, đồng dạng thi đậu nhị phẩm chú kiếm sư, chỉ là cái này Phương Vân quá đặc biệt, lão hủ xem xét liền lên lòng yêu tài, cung chủ ngươi nhưng chớ trách a. Ha ha, không quan hệ. Khó được nhìn thấy lão đường ngươi động lòng yêu tài, cái cái này gọi Phương Vân hẳn là quả thật không tệ. Hứa cung chủ nhẹ gật đầu, đột nhiên tâm niệm vừa động, nghĩ từ bản thân đã từng đem một con kim sắc hạc giấy đưa cho một vị gọi Phương Vân ngoại môn đệ tử, mà người kia còn chuyển thụ Lý Nhiên cho Thái Ất luyện thần quyết, chẳng lẽ này Phương Vân chính là kia Phương Vân? Ha ha, có chút ý tứ. Hứa cung chủ mỉm cười, trong lòng đối cái này Phương Vân sinh ra một tia hứng thú. Như thế xem ra hai cung lớn so sắp đến, nội môn ra 5 cái danh ngạch, ngoại môn ra 5 cái danh ngạch, cái này Phương Vân ngược lại là có thể tuyển chọn tham dự ngoại môn đúc kiếm giải thi đấu. Còn lại ngoại môn 4 cái danh ngạch, liền tuyển cái này xếp thứ 3 đi một, sắp xếp thứ 4 chung vàng nhi, sắp xếp thứ 5 triệu vô song tốt. Ân, còn kém một người, cái này cần cùng mấy vị ngoại môn sư phụ thương lượng một chút, chọn một lao luyện thành thục đệ tử dẫn đội mới tốt, không thể tất cả đều là người tuổi trẻ, để tránh ép không được trận. Hai cung lớn so chính là một trận tình hội, là chú kiếm cung cùng khắc kiếm cung toàn diện đỏ sức tỷ võ. Trong đó đã có đúc kiếm khắc kiếm giải thi đấu, cũng có luận võ đánh nhau. Song phương tại trong vòng thời gian quy định hoàn thành đúc kiếm hoặc là khắc kiếm, sau đó lấy ra mới đúc hoặc mới khắc linh kiếm, lập tức ra sân chém giết, ai cuối cùng thắng được thì thắng được bình thường tranh tài. Đối với đúc kiếm khắc kiếm bản lĩnh, cùng đánh nhau, thậm chí bày mưu nghị kế đều có toàn bộ suy tính, đâu phải khó khăn vô so. Chỉ cần có thể tại hai cung lớn so sánh với chiến thắng một trận, liền có thể đạt được cung chủ thưởng thức, nhưng bằng này thành tích tấn thăng nội môn, cũng đạt được các đệ tử bình luận khen ngợi, thực tế là lớn lao vinh dự a. Cái này Phương Vân đã như vậy xuất sắc, vậy liền cho hắn một cái cơ hội biểu hiện, đem hắn gọi đi. Ta tự thân vì hắn cấy ghép ngụy linh căn, lại truyền cho hắn một bộ tu luyện công pháp, xem hắn có thể hay không tại hai cung lớn so sánh với một tòa sáng. Hứa cung chủ trầm ngâm một lát nói: "Đa tạ cung chủ, nếu như có thể đem cái này Phương Vân." Đường Dân đại hỉ, nắm tay chắc tay, liền nghĩ thỉnh cầu đem cái này Phương Vân thuộc mình, cùng mình học tập đúc kiếm. Hứa cung chủ lại là giơ tay một cái, nói: "Không cần sốt ruột. Người tuổi trẻ còn nhiều hơn khảo nghiệm một chút, ngươi có thể cho hắn một chút chỉ điểm, nhưng dưới mắt còn để hắn đi theo Trương Hàng Viễn đi. Chờ hắn tại hai cung lớn so sánh với lấy được ưu dị thành tích, danh chính ngôn thuận phía dưới, khi đó mới tốt đem hắn tăng lên tới nội môn, để hắn đi theo ngươi truyền tâm học đúc kiếm." Đường Dân tưởng tượng, như thế xác thực ổn thỏa nhiều, liền gật đầu. Hứa cung chủ nhưng trong lòng thì nghĩ đến một chuyện khác, Lý Nhiên trước đó nói tuyển ra 5 tên thần hồn lớn mạnh người, ban cho Thái Ất luyện thần quyết, lại lặng lẽ phái ra cái này 5 tên đệ tử tham gia hai cung lớn so, trong đó 3 tên nội môn đệ tử đã nhập nội môn danh sách, 2 tên ngoại môn đệ tử đinh vừa cùng Phương Vân nhập ngoại môn danh sách. Ân, là thời điểm thanh 5 người này gọi, hảo hảo căn dặn một phen. "Tốt, ngươi đi xuống đi." Hứa cung chủ nghĩ tới đây, vung tay lên, mệnh Đường Dần đi xuống trước. Một ngày sau, Phương Vân chính khoanh chân ngồi tại trên giường, lĩnh hội tu ma kiếm rèn đúc chi pháp, đột nhiên lông mày nhướng lên, sờ tay vào ngực, đem một vật lấy ra ngoài. Chỉ thấy rõ ràng là cung chủ đại nhân ban thưởng kim sắc hạt giấy, lúc này hạt giấy này hai cánh rung động, trong miệng truyền đến cung chủ thanh âm: "Phương Vân, đi theo hạt giấy này, mau tới ta chỗ, có mấy lời ta muốn hỏi ngươi." Phương Vân trong lòng run lên, cung chủ đại nhân đến gọi đến mình, đơn giản chính là hai chuyện, hoặc là vì mình đoạt được nhị phẩm chú kiếm sư tư cách mà thấy mình, hoặc là chính là điều tra mình tại Thái Ất luyện thần quyết bên trên tu luyện tiến cảnh. Chuyện thứ nhất ngược lại không có gì có thể lo lắng, mình bằng phải là thực học, cũng không sợ hắn khảo giáo. Nếu như là chuyện thứ hai, cũng có chút không ổn, dù sao lúc trước mình nhìn ra cái này Thái Ất luyện thần quyết có rất lớn thai hoàng ẩm, căn bản liền không có luyện, mà là một mực luyện chính hiệu Hôn Nguyên luyện thần quyết. Nếu đây là muốn điều tra Thái Ất luyện thần quyết bên trên tu luyện tiến cảnh, làm không tốt liền phải dùng Cửu Khiếu tinh diệu quyết ngụy trang một phen, muốn để cho mình thần niệm lộ ra một tia huyết sát chi khí, mới có thể lừa dối quá quan. Bất quá cung chủ đại nhân chính là Kim Đan kỳ tu sĩ, có thể hay không thuận lợi giấu giếm được đi, hắn có thể thật tâm bên trong không chắc à. Càng nghĩ, dưới mắt căn bản không có cái khác biện pháp, Phương Vân cắn răng một cái, sóng to gió lớn đều xông tới, ta liền không tin cửa này sẽ không vượt qua nổi. Đứng dậy, đẩy cửa đi ra ngoài, tại cái kia kim sắc hạc giấy dẫn dắt dưới, một đường hướng về chú kiếm cung chủ phong đi đến. Chương 119, Triệu Kiến, thượng. Một đường tiến lên, theo hướng chú kiếm cung chủ phong càng đi càng gần, Phương Vân nhìn thấy thế núi càng phát ra hiểm trở bằng bạc, hai bên núi đá như lao gọt đúa chặt, ngửa đầu nhìn lại đỉnh núi chui vào trong mây, căn bản nhìn không ra núi này đến cùng cao bao nhiêu. Chuyện ngôn năm đó ma giới sầm lấn, có tiên nhân lâm thế trợ tu sĩ nhân tộc ngăn cản, có một tiên nhân một kiếm đánh rớt, đem một khối thiên địa chi thạch bổ làm hai nửa, hóa thành chú kiếm môn đông tây hai phòng, một cái là chú kiếm cung chủ phòng, một tòa khác thì là khắc kiếm cung chủ phòng, mà tiên nhân kia về sau ở đây khai tông lập phái, chính là chú kiếm môn một đời lão tổ. Phương Vân nhớ tới cái này chuyện ngôn, trong lòng không khỏi dâng lên trận trận cảm khái, tưởng tượng năm đó sự tình, một kiếm có thể đem thiên địa bổ ra, cái này một kiếm chi uy nên làm như thế nào lợi hại? Một kiếm này lại là ẩn chứa gì cùng uy năng, cái dạng gì thủ pháp mới có thể rèn đúc ra a? Chính nghĩ ra được thần, chợt nghe hưu một tiếng, mấy tên nội môn đệ tử chân đạp phi kiếm, tay áo đồng bình từ phương đám mây hút bay qua, tư thế uyển chuyển thoải mái. Có người hướng phía dưới liếc mắt nhìn hắn, toát ra ánh mắt khinh thường, tựa hồ cảm thấy hắn một giới ngoại môn đệ tử hướng chủ phong đuổi, cũng chỉ phối dùng hai cái chân trưởng đi đường. Phương Vân vừa là hâm mộ lại là không cam lòng, trong lòng hừ lạnh, không phải liền là một thanh phi hành pháp khí a? Sớm muộn cũng có một ngày, ta cũng sẽ có. Phi hành pháp khí đại biểu thân phận, thường thường chỉ có nội môn đệ tử mới có thể có được, chỉ vì phi hành trận văn đặc biệt khó mà rèn đúc ra, dẫn đến phi hành pháp khí có giá trị không nhỏ, một cái bình thường nhất hạ phẩm phi hành pháp khí liền động một tí 500 linh thạch. Phương Vân như cứng rắn muốn mua, cũng là có thể mua được, bất quá hắn bên ngoài mới là võ đồ cấp 5, thực lực như vậy như cưỡi phi hành pháp khí bay tới bay lui, không khỏi quá mức rêu rao. Lại nói, phổ thông hạ phẩm phi hành pháp khí hắn còn nhìn không đâu. Nếu muốn tiến vào nội môn, chuyện thứ nhất chính là làm một cái phẩm phi hành pháp khí, lúc này mới đúng. Phương Vân trong lòng phát ra cảm khái, không ngừng bước đi đường, rốt cục tại trước giữa chưa đi tới cung chủ trước đại điện. "Uy, dừng lại. Ngươi một ngoại môn đệ tử, ai bảo ngươi tới nơi này?" Hai tên thủ điện tu sĩ đều là trúc cơ kỳ tu vi, đưa tay ra đem Phương Vân ngăn lại. Phương Vân một chỉ trước người lơ lửng kim sắc hạt giấy, liền nghe cung chủ đại nhân thanh âm lang lãng vang lên, "Là ta chuyển cho hắn ý kiến, hai ngươi không được ngăn lại." "A, là cung chủ đại nhân." Hai người cuống quýt chắp tay hành lễ, một mực cung kính tránh ra. Phương Vân trong lòng buồn cười, đây chính là mượn oai hùng, có cái này kim sắc hạc giấy mở đường, không người dám đối với mình bất kính a. Sửa sang lại quần áo, Phương Vân đi theo kim sắc hạc giấy về sau, cất bước hướng trong đại điện đi đến. "Là Phương Vân sao?" Một tên lớn tuổi chấp sự lách mình mà ra, ánh mắt tại hắn thân dò xét. Phương Vân nhẹ gật đầu, đối với hắn không mình hành lễ. "Người còn chưa tới đủ, người đi trước một bên nghỉ ngơi chờ đợi một cái đi." Này lớn tuổi chấp sự đưa tay ra, chỉ hướng tiên phòng. Phương Vân theo hắn lời nói, đi đến tiên phòng bên trong, chỉ thấy nơi này đã cùng mấy người, theo thứ tự là Triệu Vô Song, Trung Vàng Nhi cùng Đinh Một, đều ngồi tại cái ghế chờ đợi. Phương Vân xem xét liền minh bạch, đây là muốn đối đúc kiếm khảo hạch tiến hành ngợi khen, mấy người kia đều là cầm tới chú kiếm sư tư chất, đối ba người nhẹ gật đầu, Phương Vân tuyển cái ghế chống ngồi xuống. Triệu Vô Song đối Phương Vân mỉm cười gật đầu, Trung Vàng Nhi ngọt ngào cười, Đinh Một cái trầm mặt không có biểu thị. Ngồi xuống cùng chén trà nhỏ lúc phân, lớn tuổi chấp sự đi vào, cao giọng nói, "Cung chủ đại nhân giá lâm." Phương Vân bốn người liền vội vàng đứng lên, liền gặp một trung niên tu sĩ mày kiếm mắt sáng, người mặc tú tơ vàng áo bào đen, khí vũ hiên ngang đất rộng chạy bộ nhập, ánh mắt nhàn nhạt quét qua, liền như thiểm điện xẹt qua, khiến người không dám nhìn thẳng. Khí phách như thế uy áp, tự nhiên chính là cung chủ đại nhân. Phương Vân bọn người không dám nhìn nhiều, vội vàng chắp tay làm lễ. "Không cần đa lễ, đều là người tuổi trẻ nha, tùy ý một chút liền tốt." Hứa cung chủ vung tay lên, dẫn đầu tại thủ tọa ngồi xuống. Phương Vân bọn người vội vàng bình thân, ngồi trở lại đến cái ghế, ngẩng đầu nhìn lên, mới phát giác cùng đi Hứa cung chủ một khối tiến đến, còn có ba người. Theo thứ tự là chủ trì đúc kiếm khảo hạch Đường Dần, cung chủ chi nữ Hứa Tịnh Giao, ngoài ra còn có một vóc người trung đẳng, tướng mạo đôn hậu thanh bảo tu sĩ. Phương Vân ánh mắt chỉ là ở đây nhân thân quét qua, lập tức như bị sét đánh, trong lòng rung mạnh, đại sư huynh, hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Có lẽ là cảm nhận được Phương Vân ánh mắt bên trong dị dạng, kia thanh bảo tu sĩ ánh mắt nhàn nhạt hướng Phương Vân bên này quét một chút, Phương Vân tranh thủ thời gian túi đầu, cưỡng ép đem mình như sóng to gió lớn tâm thần đè xuống. "Lần này triệu tập mấy người các ngươi tới, là bởi vì hai cung lớn so sắp đến. Mấy người các ngươi đều thông qua chú kiếm sư khảo hạch, ta dự định phái các ngươi bốn người, lại thêm một vị ngoại môn đệ tử cũ xuất lĩnh, nên chiến khắc kiếm cung ngoại môn, không biết bốn người các ngươi có lòng tin hay không a?" Hứa cung chủ ánh mắt từ Phương Vân bốn người thân đảo qua, mỉm cười. "A, có lòng tin, có lòng tin. Đa tạ cung chủ đại nhân thưởng thức." Triệu Vô Song vội vàng đứng lên, có chút bối rối thở dài, thực tế là không nghĩ tới cái này tiên đại hảo sự liền nện vào đầu mình, hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Trung Vàng Nhi khẩn trương đến đỏ mặt, cũng đứng lên vén áo thi lễ. Đinh vừa đến ngọn nguồn là cùng Tôn Sùng Hỉ trải qua cảnh tượng hoành tráng, thật không có rất khẩn trương, chỉ là một cách tự nhiên đứng dậy hành lễ. Phương Vân sớm đã có tâm lý chuẩn bị, không tiêu ngạo không tự ti đứng lên hành lễ. Bốn người cái này một so, cao thấp lập phân, Phương Vân cùng Đinh vừa hiện phải đều tương đối thông dong một chút. Có lòng tin liền tốt. Hứa cung chủ tán thưởng nhìn Phương Vân cùng Đinh một chút, đối Đường Dần khẽ gật đầu, ra hiệu hai người này quả nhiên thông dong chấn định, không hổ là hắn lao đường tuyển ra người tới mới, quả thật không tệ. Đường Dần vây dâu cười hắc hắc, bị Hứa cung chủ ánh mắt tán dương, trong lòng thực tế là cao hứng. Chỉ một ngón tay, Phương Vân, Đinh Một, Trung Vàng Nhi, Triệu Vô Song, các người bốn người đến đây, lão phu hiện tại muốn cho các người bốn người ban phát chú kiếm sư tư cách. Phương Vân bốn người hạ tràng, ý theo trình tự đứng một loạt. Đường Dần quay đầu nhìn thoáng qua Hứa Tịnh Giao, nói, "Tịnh Giao, ngươi cũng cùng đi." Liền đứng tại Phương Vân bên cạnh đi. "Vâng, lão sư." Hứa Tịnh Giao đi đến Phương Vân bên cạnh, mắt thấy mỹ nhân Tịnh Ảnh liền ở bên cạnh vài tấc, trong mũi nghe được trận trận điểm hương, Phương Vân trong lòng không khỏi nhảy mấy lần, bất quá khi cung chủ đại nhân trước mặt, hắn cũng không dám lộ ra chút nào không thỏa. Vội vàng mắt nhìn mũi mũi nhìn miệng miệng nhìn tâm. Hứa Tịnh Giao cũng biểu hiện được tựa như không biết Phương Vân, một bộ áo trắng nhàn nhạt đứng ở nơi đó, thanh lịch nhân tiện như một gốc hoa lan, mạng che mặt lộ ra một đôi vô hỉ vô bi đôi mắt sáng, tựa như lăng ba tiên tử. "Đây là nhị phẩm chú kiếm sư huy chương. Phương Vân, chúc mừng ngươi thu hoạch được lần này chú kiếm sư khảo hạch đứng đầu." Đường Dần cười ha hả đi đến Phương Vân trước người, đem một viên làm công tinh xảo, điêu khắc hỏa lò cùng thiết truy huy chương đứng ở Phương Vân trước ngực, nói, "Có cái này nhị phẩm chú kiếm sư huy chương, ngươi có thể hưởng nội môn đệ tử lãnh ngộ, có thể đi nội môn tàng thư các cùng đúc kiếm đại điện học tập, cũng có thể mỗi tháng tới tìm ta một lần, nghe ta đúc kiếm phương diện chỉ điểm." Chương 120, Triệu Kiến, Trung. Phương Vân nghe vậy vừa mừng vừa sợ, hắn một mực phát sầu không chiếm được nội môn tài nguyên tu luyện, hiện tại có cái này nhị phẩm chú kiếm sư huy chương, liền có thể đi nội môn tàng thư các cùng đúc kiếm đại điện học tập, có thể được Đường Dần tự mình chỉ điểm, đây quả thực là bánh từ trên trời rất xuống a. Nhìn xem Đường Dần nụ cười hiền lành, Phương Vân biết vị lão sư này là xuất phát từ nội tâm nhìn tốt chính mình, nụ cười này không trộn lẫn mảy may hiệu quả và lợi ích, hoàn toàn là nhìn thấy một vị có thiên phú nhân tài mới nổi cổ vũ cùng thưởng thức. Phương Vân kích động liên tục chắp tay, xuất phát từ nội tâm cảm tạ, biết rõ có thể được đến một vị ngũ phẩm chú kiếm sư chỉ điểm, đối với mình sẽ là vinh dự bậc nào a. Một bên Hứa Tịnh Giao hướng hắn ném tới chúc mừng ánh mắt, Triệu Vô Song cùng Chuông Vàng Nhi thì là một mặt tao ước, kia đinh một trong ánh mắt lại là hiện lên một tia đố kỵ. Ha ha, Phương Vân a, nếu không phải ngươi tại đúc kiếm sát hoạch tới biểu hiện xuất sắc, đoạt được đứng đầu, Đường sư cũng không sẽ như thế thưởng thức ngươi, ngươi nhưng phải trân quý cơ hội này, hảo hảo cố gắng, tranh thủ tại hai cung lớn so sánh với đoạt được giai tích. Hứa cung chủ mỉm cười. Đúng, ngươi bây giờ hay là võ đồ cấp 5, cái này điểm thực lực đi tham gia hai cung lớn so, có chút không đủ. Vì ngợi khen ngươi, bản cung chủ cái này liền cho ngươi cấy ghép một viên ngụy linh căn đi. Ngươi muốn cái gì dạng? Nói, hắn đem tay lăng không vạch một cái, lập tức hiện đủ loại đồ vật. Có tiểu kiếm, tiểu đỉnh, hình thú, truy hình. Một bên Triệu Vô Song cùng Chuông Vàng Nhi càng là một mặt tao ước, nhìn xem Phương Vân ánh mắt hận không thể đổi thành mình. Nói đùa, cung chủ đại nhân tự mình cho cấy ghép ngụy linh căn, này cùng Vinh Quang thử hỏi còn ai có a? Phương Vân lại là biến sắc, hắn đã có cổ kiếm làm ngụy linh căn, đã sớm đạp lên đường tu tiên, hiện tại lại bị cấy ghép một viên ngụy linh căn, ai ngờ có thể hay không lên cái gì xung đột, bại lộ bí mật của mình a? Làm sao? Người không nguyện ý? Thấy Phương Vân sắc mặt không đúng, Hứa cung chủ thanh mặt trầm xuống, xem xét Hứa cung chủ không vui, Phương Vân không còn dám chần chờ, vội vàng làm thủ thế. A, ngươi là lo lắng hiện tại cấy ghép ngụy linh căn ảnh hưởng ngươi tương lai tư chất. Hứa cung chủ trầm ngâm nói. Phương Vân chần chờ một chút, vẫn gật đầu. Hứa Tịnh Giao có chút ghé mắt nhìn Phương Vân một chút. Phương Vân tại nặng đại quan khẩu có quyết đoán của mình, cũng không bởi vì đối phương là cung chủ đại nhân mà mù quáng theo. Ý nghĩ như vậy thật làm cho nàng có chút kinh ngạc. Một bên Triệu Vô Song cùng Chuông Vàng Nhi lại là dọa đến toàn thân đổ mồ hôi, thật không thể thanh Phương Vân ấn xuống gật đầu, tiện thể lại mang hắn dừng lại. Tiểu tử ngươi muốn chết đừng mang ta lên hai nha. Cùng cung chủ đại nhân có kẻ mặc cả, ngươi còn chán sống sao? Đường Dần Vân vê sợi râu, ha ha cười nói, ta nói cái gì tới, cái này Phương Vân tổng là có mình ý nghĩ, cung chủ ngươi lần này nhưng kiến thức đến đi. Hứa cung chủ trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, nếu là Phương Vân không có chút nào mình chủ kiến lời nói, mặc dù đúc kiếm thiên phú xuất chúng, cái kia cũng chỉ bất quá khúng núm mà thôi, hết thảy thiên tài đều phải có chút mình ý nghĩ mới đúng. Cái này tính bướng mình có chút hợp khẩu vị. Thôi được, đã dạng này, ta cho phép ngươi chọn một thượng phẩm ngụy linh căn, nếu là ngươi đầy đủ cần cụ, cái này thượng phẩm ngụy linh căn đầy đủ ngươi tu luyện tới trúc cơ hậu kỳ, làm phàm nhân mà nói, đây đã là lớn lao ân huệ. Đối ngươi tương lai tư chất chẳng những không có ảnh hưởng chút nào, ngược lại còn có rất nhiều chỗ tốt. Hứa cung chủ vung tay lên, trước mắt lơ lửng đồ vật một lần nữa thay đổi, chỉ còn lại có lác đác vài loại. Tuyển chiếc đỉnh nhỏ kia là nơi này tốt nhất ngụy linh căn. Ngay tại Phương Vân trần chờ thời khắc, bên hai truyền đến Hứa Tịnh Giao tinh tế thanh âm, chính là truyền âm cho hắn. Phương Vân tiến lên một bước, đưa tay chỉ hướng kia lơ lửng tiểu đỉnh. Ngươi ngược lại biết hàng. Hứa cung chủ nhàn nhạt quét nữ nhi của mình một chút, trong lòng biết hẳn là nữ nhi của mình đang chỉ điểm, nắm tay một điểm tiểu đỉnh kia. Đi. Lập tức tiểu đỉnh kia hóa thành một tia chớp, còn như lôi đỉnh bổ về phía Phương Vân đan điền. Phương Vân chỉ cảm thấy bụng dưới chấn động, tiểu đỉnh kia liền chui đi vào, hắn đã sớm đem cổ kiếm điều tới, lập tức mở cái miệng rộng nuốt đi lên. Tiểu đỉnh kia gặp một lần cổ kiếm, lập tức dọa đến quay đầu liền muốn đi chạy, lại bị cổ kiếm nhất miệng nuốt xuống. A. Hứa cung chủ liền cảm giác trong tay chợt nhẹ, đột nhiên mất đi cùng tiểu đỉnh liên hệ. Tranh thủ thời gian hai mắt chú ý pháp lực nhìn một cái, liền gặp Phương Vân nơi bụng đã có một tia linh căn ba động tản mắt ra, hơn nữa nhìn cái này linh căn ba động lại là thượng phẩm linh căn không thể nghi ngờ, xem ra viên kia ngụy linh căn đã cấy ghép. Phương Vân, linh căn đã cấy ghép, từ đó về sau ngươi liền có thể cảm giác được linh khí chung quanh tồn tại. Hiện đem bản này thanh vân quyết truyền cho ngươi, chính là một thuộc tính công pháp, chính phù hợp trong cơ thể ngươi một thuộc tính linh căn, chỉ cần ngươi ngày ngày cần cụ tu luyện, một năm rưỡi sau hai cung lớn so sánh với, ngươi hẳn là có luyện khí 4 tầng tu vi. Nắm tay một điểm, một cái ngọc giản hướng về Phương Vân phi đi. Phương Vân thầm kêu may mắn, mình điều khiển cổ kiếm tản mát ra một tia pháp lực ba động, ngụy trang thành linh căn. Xem ra là giấu giếm được vị này kim đăng kỳ cung chủ đại nhân, vội vàng cảm ơn, hai tay tiếp nhận ngọc giản. Một bên Triệu Vô Song bọn người là rất là ao ước nhìn xem Phương Vân, có thể suy ra cái này thành vân quyết hẳn là không phải bình thường lợi hại công pháp. Đường Dân mỉm cười tiến lên, theo thứ tự đối bọn hắn bọn người ban phát huân chương, khuyến khích ngợi khen một phen. Chỉ bất quá nhất phẩm chú kiếm sư huân chương mặc dù cũng có ưu đãi, nhưng lại so không được Phương Vân, chỉ có thể hạn 3 lần tiến về nội môn tàng thư các cùng đúc kiếm đại điện học tập. Tốt, Phương Vân cùng Đinh Nhất lưu dưới, những người khác đi ra ngoài trước. Hứa cung chủ vung tay lên, lập tức Triệu Vô Song, Chuông Vàng Nhi cảm ơn, cùng Đường Dần cùng một chỗ đi ra ngoài. Tịnh Giao, ngươi cũng ra ngoài. Hứa cung chủ nhìn Hứa Tịnh Giao một chút. Cha. Hứa Tịnh Giao chu miệng. Ra ngoài. Hứa Tịnh Giao chép miệng, đành phải bất đắc dĩ đi ra ngoài, ánh mắt lặng lẽ tại Phương Vân, đinh một thân bên trên quét một chút, không biết cha lưu hắn lại hai rốt cuộc muốn căn dặn thứ gì. Còn có mình cái kia danh nghĩa bên trên vị hôn phu, vị kia gọi Lý Nhiên Kim Đan kỳ tu sĩ, Hứa Tịnh Giao cây vốn không muốn nhiều liếc hắn một cái, luôn cảm thấy người này sâu xa khó hiểu, đối mặt hắn luôn có chút trong lòng lo sợ cảm giác. Hứa cung chủ phất tay vài kế tiếp cấm chế, đem chọn cái đại điện đều bao phủ lại, sau đó vây tay một cái, từ trong đại điện lại đi ra ba tên nội môn đệ tử, từng cái ánh mắt sáng ngời, thần thức cường đại. Lý Nhân Hinh, đây chính là tuyển ra 5 tên thần thức cường đại, lại đúc kiếm kỹ nghệ đột xuất đệ tử, hai năm trước ta đã xem Thái Ất luyện thần quyết truyền cho bọn hắn, mệnh bọn hắn dụng tâm tu luyện, hiện tại ngươi đến kiểm tra một chút đi. Hứa cung chủ hướng kia Lý Nhiên nói. Phương Vân một trái tim nâng lên cổ họng, thầm nghĩ trong lòng, quả là thế. Lần này Triệu Kiến trừ trao giải lên ngôi chú kiếm sư khảo hạch bên ngoài, chính là điều tra Thái Ất luyện thần quyết tiến độ tu luyện. Mắt thấy đại sư huynh Lý Nhiên đứng người lên, mặt không thay đổi đi tới, Phương Vân trong lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh, không biết mình có thể hay không man thiên quá hải, dùng hôn nguyên càn khôn quyết lừa dối quá quan. Chương 121, Triệu Kiến, hạ. Chỉ thấy Lý Nhiên đi đến làm lớn tuổi đệ tử trước mặt, bất động thanh sắc đánh giá. Người này tuổi chừng 30, tướng mạo lão thành, tu vi đã có chút cơ trung kỳ, đối mặt Lý Nhiên đến gần, người này có chút khẩn trương, hai tay mất tự nhiên giãn đùi, có chút phát run. Nói thật ra, Lý Nhiên tu vi mặc dù cùng Hứa cung chủ tương tự, đều là kim đan hậu kỳ, nhưng hắn nghiêm túc thận trọng, ánh mắt lạnh lẽo, lại thêm toàn thân khí thế áp bách mạnh mẽ, cho người cảm giác liền đáng sợ nhiều. Nào giống Hứa cung chủ, uy nghiêm là uy nghiêm, bất quá trên mặt bao nhiêu còn có một tia khiêm tốn ý cười, cái này Lý Nhiên thuần túy liền chưa thấy qua trên mặt có bất kỳ biểu lộ gì. Lý Nhiên nhìn chằm chằm tên đệ tử này nhìn một lát, bỗng nhiên xuề bàn tay ra nhấn tại hắn trên đỉnh đầu, hai mắt chăm chú chú nhìn hắn ánh mắt. Đệ tử kia lập tức hai mắt đăm đăm, toàn thân như run rẩy không ngừng, chỉ kiên trì số cái hô hấp, thân thể liền mềm mềm tê liệt ngã xuống. Lý Nhiên ống tay áo đưa tới, đem đệ tử này đẩy đưa ngồi trở lại trên ghế, nhàn nhạt mở miệng nói, thần niệm tu luyện được hoàn thành, hiện tại cái này cường độ hẳn là đạt tới Thái Ất luyện thần quyết tầng thứ 2, cũng không tệ lắm. Không ngừng cố gắng, lúc nào luyện đến tầng thứ 3 mới đủ. Đệ tử kia thở dài ra một hơi, sắc mặt tái nhợt, toàn thân mồ hôi tuôn như nước, thế mới biết tự mình tính là quá quan, vội vàng đứng lên đối Lý Nhiên chắp tay nói cảm ơn, đa tạ tiền bối chỉ giáo, đệ tử nhất định tiếp tục cố gắng. Nó dư bốn người thấy Lý Nhiên chỉ là khảo thí tu luyện kết quả, liền chỉnh dọa người như vậy, hai mặt nhìn nhau một phen, đáy lòng cũng bắt đầu khẩn trương lên. Phương Vân càng là lặng lẽ nắm chặt song quyền, khẩn trương đến miệng bên trong phát khô, không biết mình có thể hay không giấu giếm được cái này đa mưu túc trí Lý Nhiên. Các ngươi khẩn trương như vậy làm cái gì? Đều thả lỏng một chút, Lý Nhiên tiền bối đây là khảo giáo các ngươi tu luyện thành quả, quay đầu không thiếu được muốn chỉ điểm các ngươi một phen, đây chính là thiên đại hảo sự a. Đều thả lỏng chút. Hứa cung chủ thấy mấy người kia quá khẩn trương, sợ có người doãn ngất, làm ra cái gì chuyện mất mặt, vội vàng mở miệng trấn an nói. Trong lòng hắn gương sáng nhi, Lý Nhiên nghiêm túc như thế bị áp, đơn giản là dò xét tự chọn nổ cái này mấy tên đệ tử có vấn đề hay không, tiếp theo mới là nhìn xem Thái Ất luyện thần quyết tu luyện tiến cảnh, mình đã đáp ứng giúp việc khó của hắn, cái này năm tên đệ tử tương đương nói chính là đưa cho đối phương tùy ý dày vò. Đừng nói chỉ là để bọn hắn tu luyện Thái Ất luyện thần quyết, quay đầu hiệp trợ tế luyện pháp bảo, liền xem như muốn bọn hắn năm người tính mệnh, cũng không phải cái gì lớn không được sự tình. Đây cũng chính là vì sao Hứa cung chủ làm cho như thế giữ bí mật, đem tất cả người không liên quan cùng lui, cũng bày ra cách tuyệt nhất cắt dò xét cấm chế, chính là sợ để lộ một tơ một hào phong thanh, sẽ dẫn tới cái gì tin đồn phong ngữ. Không sai, các ngươi đều thả lỏng chút, ta lại không phải ăn người lão hổ, sẽ không ăn các ngươi. Lý Nhiên khỏe miệng có chút một dương, trên mặt hiện lên vẻ tươi cười. Hắn trung hậu phổ thông tướng mạo, lại phối hợp dạng này nụ cười hiền hòa, lập tức lộ ra một bộ người vật vô hại biểu lộ, để nó dư mấy tên đệ tử thở phào nhẹ nhõm, không khỏi trầm tĩnh lại. Nhưng dạng này nụ cười hiền hòa rơi vào Phương Vân trong mắt, quả thực kinh dị phải làm cho hắn toàn thân tóc gáy dựng lên. Phương Vân thế nhưng là tận mắt nhìn đến cái này Lý Nhiên như thế nào bị sư phụ bày ra cạm bẫy nổ máu me đầy mặt, giơ một thanh bút khói một nửa tàn kiếm, thét lên ầm ĩ, đáng chết. Lão bất tử này lại bày chúng ta một đạo, ta bản mệnh pháp bảo a. Lúc ấy nhị sư huynh gừng tiến vào thì là điên cuồng mà cùng thiếu, cưới bay kiếm nhất vì xa, trong miệng hô, còn có tiểu sư đệ, hai ta đi thanh tiểu xuất sinh kia bắt đến, rút gân luận ra, hảo hảo chút cân giận. Tốt, lần này ta muốn đem tiểu tạp chủng hồn phách trẻ thành hàng trăm hàng ngàn phần, mỗi một phần đều dùng đan hỏa thiêu đốt, để hắn cả ngày lẫn đêm kêu rên không chỉ. Cái này Lý Nhiên mặt tâm trầm, đuổi sát mà đi. Lập tức liền thanh vân thôn già trẻ trên trăm miệng đột tử, người người tìm trung kiếm, lưu trên mặt đất máu vốn lượn thành màu tím đen, còn có Lý Thúc một nhà ba người bị lột sạch quần áo, dán tại trên xà nhà, gió thổi qua liền hơi rung nhẹ cảnh tượng. Phương Vân nhịn không được run lên trong lòng, không còn dám nhiều nghĩ tiếp, thầm nghĩ trong lòng, không được. Cái này Lý Nhiên có vẻ như lớn trung, kỳ thực đại gian, quả thực thật đáng sợ. Ta nếu không làm bất kỳ chuẩn bị gì, chắc là phải bị hắn nhìn ra bí mật, nhất định phải nghĩ cách đề phòng một chút. Nghĩ tới đây, hắn lập tức ám sách một hơi, lặng lẽ vận khởi Hỗn Nguyên luyện thần quyết, từng lần một tại não hải du tẩu, phân ra một bộ phân thần niệm ảo tưởng lên núi chi tình hình trước mắt, thanh mình ngụy trang thành một cái lai lịch trong sạch cơ khổ thiếu niên, còn lại thần niệm thì thật sâu khóa tiến vào cổ kiếm bên trong. Hắn còn sợ Hỗn Nguyên luyện thần quyết cùng Thái Ất luyện thần quyết không giống, lại lặng lẽ vận khởi Cửu Khiếu tinh diệu quyết, đem một tia huyết sát chi khí từ huyết khí hải bên trong vận ra, vào nhập lưu tại não hải kia bộ phân thần niệm bên trong, để nó cùng tu luyện Thái Ất luyện thần quyết hiệu quả giống nhau như lúc. Lý Nhiên chụp một cẩn thận, từ tu vi cao nhất hướng thấp nhất đệ tử kiểm tra. Trừ ba tên nội môn đệ tử cũ đều là trúc cơ kỳ tu vi bên ngoài, kia đinh một cái là luyện khí kỳ 10 tầng, Thái Ất luyện thần quyết đều luyện được không tệ, nhanh nhất tiến độ đạt tới tầng 2, chậm cũng đạt tới một tầng đều bị hắn trấn an khuyến khích một phen. Rốt cục, Lý Nhiên đứng ở Phương Vân trước mặt, Phương Vân vóc dáng tương đối cao, hắn có chút ngửa đầu đánh giá. Phương Vân quyết tâm liều mạng, coi như lại ngụy trang thành sợ hãi dáng vẻ khẩn trương, chỉ sợ cũng khó thoát lớn như thế gian dảo lừa dối người con mắt, dứt khoát ánh mắt nhìn thẳng hắn. Phương Vân đúng không? ngươi nhìn ta như vậy, chẳng lẽ nhận biết ta? Lý Nhiên bỗng nhiên mỉm cười. Phương Vân lắc đầu, trong lòng lại là giọng căm hận nói, ngươi chính là đốt thành tro, ta cũng nhận ra ngươi. Phương Vân, đối tiền bối cung kính một chút. Hứa cung chủ ở một bên nhìn ra Phương Vân ánh mắt không đúng, vội vàng nhắc nhở. Ha ha, không sao cả. Ngươi tuổi trẻ dũng khí rất thịnh, ta rất thích ngươi dạng này có tiền đồ trẻ tuổi người a. Lý Nhiên xuề bàn tay ra, ấn lên Phương Vân cái trán. Lập tức, Phương Vân cảm giác toàn thân chấn động, một cổ bá đạo vô song thần niệm cưỡng ép xông vào, tại trong đầu của mình không chút kiêng kỵ liếc nhìn, thanh bí mật của mình đều lật cái ngọn nguồn nhi chỉ lên trời. Nô. Không sai. Trước ngươi không có linh căn, thần niệm luyện đến trình độ như vậy đã rất không tệ. Lý Nhiên rốt cục thu hồi thủ trưởng, tán thưởng đối Phương Vân nhẹ gật đầu. Phương Vân toàn thân mồ hôi đấu, thân thể mềm mềm co quắp trên ghế, ánh mắt có hơn nửa ngày thất thần, cái này mới dần dần tỉnh ngộ lại, mình vậy mà man thiên quá hải, dùng hư cấu ra giả kinh lịch lừa qua người này. Bất quá tu vi của ngươi quá nhỏ bé, Thái Ức luyện thần quyết luyện được cũng có chút không đúng, dẫn đến ngươi bây giờ thần niệm là trong 5 người thấp nhất, tiếp tục như vậy là muốn kéo mọi người chân sau. Lý Nhiên lắc đầu, dẫn tới nó dư 4 người đều nhìn thoáng qua, Đinh Canh một là khinh miệt đưa tới thoáng nhìn. Cũng may ngươi bây giờ có linh căn, tiếp xuống chỉ nên lắng thai nghe ta chỉ điểm, vốn nắn phương thức tu luyện, tốc độ tu luyện liền sẽ có cực lớn đề cao, tất cả mọi người nghe kỹ. Sau đó, Lý Nhiên liền chỉ điểm lên mọi người tu luyện như thế nào Thái Ức luyện thần quyết. Chương 122, hỗ trợ thượng. Phen này chỉ điểm, khoảng chừng 2 canh giờ, mọi người nghe được giật mình hiểu ra, đều cảm giác thu hoạch không tiểu. Nhất là Phương Vân, bởi vì có chính quy Hỗn Nguyên luyện thần quyết làm tham khảo, thu hoạch càng là to lớn, viễn siêu mọi người. Đấy lòng cũng không thán phục không được, cái này Lý Nhiên mặc dù gian ác, nhưng tài trí sắc thực xuất chúng, thế mà tòng ma đạo tà pháp bên trong tìm được nhanh chóng đề cao thần niệm phương thức, đem toàn thân khí huyết luyện hóa tăng lên thần niệm, tốc độ so với chính quy Hỗn Nguyên luyện thần quyết còn nhanh hơn một bậc. Lớn nhất tệ nạn chính là đốt cháy giai đoạn, đem thân thể bản nguyên phá hủy thiêu đốt, thu hoạch được thần niệm bộc phát thức tăng trưởng, mặc dù mặt ngoài nhìn không ra vấn đề, nhưng luyện đến tầng thứ 3 về sau, thân thể liền tựa như bị móc sạch, ngày càng lụ bại. Cái này Lý Nhiên như thế cách làm, nhất định là giáp tâm hiểm ác, muốn để cái này nằm tính mạng con người hiến tế, vì hắn rèn đúc kim đan kỳ pháp bảo linh kiếm mà hiến ra sinh mệnh. Hứa cung chủ tu vi cao bậc nào, cái này mấy tên đệ tử nghe được mừng rỡ không thôi, còn tưởng rằng Lý Nhiên thật sự là hảo ý đưa tới thiên đại địa bánh, hắn lại nghe được âm thầm lắc đầu, biết năm người này tính mệnh xem như chôn vùi tại Lý Nhiên trong tay, bất quá đã trước đó làm giao dịch, hắn dưới mắt cũng không tiện nói cái gì. Đợi đến năm tên đệ tử thiên ân vạn tạ cáo từ sau khi rời đi, Hứa cung chủ sầm mặt lại, rốt cục nhịn không được đối Lý Nhiên nói, "Lý huynh, cái này năm tên đệ tử đều là chúng ta Chú Kiếm cung nhân tài trụ cột, nhất là kia Phương Vân cùng Đinh Một, đều là một đời mới đúc kiếm thiên tài, liền muốn như thế chôn vùi trong tay ngươi, ngươi nhưng muốn cho ta một cái thuyết pháp." "Ha ha, Hứa cung chủ muốn gì thuyết pháp?" Lý Nhiên ngửa đầu cười to, có năm người này tham gia hai cung lớn so, nhất định đối khắc kiếm cung có ưu thế cực lớn, thậm chí một năm rưỡi về sau Quỳnh Vũ giới mảnh vỡ tìm tòi bí mật, ngươi cũng đều có thể phái bọn hắn năm người đi vào. Lấy năm người này thần nhiệm mạnh, đến lúc đó sẽ tương đương với trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, ngươi Hứa cung chủ chẳng lẽ không phải chiếm lợi lớn đi? Hứa cung chủ biến sắc, lập tức nghĩ đến trống rỗng nhiều có năm tên trúc cơ hậu kỳ thần niệm cường độ đệ tử, lại dạy bọn họ một chút thần niệm thần thông, sẽ tại Quỳnh Vũ giới mảnh vỡ tìm tòi bí mật bên trên lớn bao nhiêu ưu thế. Sắc mặt biến đổi trải qua, rốt cục cười ha ha, Lý Nhiên huynh thật là quỷ tài, cái dạng gì sự tỉnh tại ngươi nơi này bảy mưu nghị kê một phen, đều sẽ tìm được đối ngươi ta có lợi một mặt. Hứa Mỗ thán phục. Dễ nói, dễ nói. Lý Nhiên cười ha ha một tiếng. Bất quá kia Phương Vân nếu là vẫn lạc, quả thực đáng tiếc a. Hắn tuổi còn nhỏ liền có như thế đúc kiếm thiên phú, liền ngay cả tùy tiện bất động lòng yêu tài đường dần đối với hắn cũng tán thưởng có thừa, liền kém trực tiếp đem hắn cướp đi làm đồ nhi, ngươi không cho ta cái thuyết pháp, quả thực nói không đi a. Hứa cung chủ lời nói xoay chuyển. Lý Nhiên trong lòng sáng như tuyết, Hứa cung chủ chính là kim đan hậu kỳ tu sĩ, có thể nào vì chỉ là một người không có linh căn tiểu tử dây dưa, lần này ngôn ngữ còn không phải là vì để cho mình lấy thêm ra một chút chỗ tốt thôi. Hắn trầm ngâm một phen, nói, ta có một loại thượng cổ bí thuật, có thể để cho lệnh ái tu vi từ trúc cơ trung kỳ tạm thời xuống đến trúc cơ sơ kỳ, dạng này nàng liền thỏa mãn tiến vào Quỳnh Vũ giới mảnh vỡ yêu cầu. Ngươi nhìn dùng cơ hội này đền bù như thế nào? Thật chứ? Không có bất luận cái gì tệ nạn. Hứa cung chủ nhãn tình sáng lên. Hiện tại các đại môn phái đều tại liên thủ dò xét Quỳnh Vũ giới mảnh vỡ, đồng thời cũng trong bóng tối tuyển chọn lớn được chuẩn tiến vào đệ tử, nhưng là bởi vì tu vi hạn chế tại luyện khí trung kỳ đến trúc cơ sơ kỳ, nhưng cung cấp lựa chọn nào khác cũng không lớn, nếu thật có thể để giao nhi dẫn đội tiến vào, coi như tu vi tạm thời áp chế ở trúc cơ sơ kỳ, có thể nàng trúc cơ trung kỳ tu vi tầm mắt, hay là sẽ chiếm rất lớn tiện nghi. Đây chính là kia thượng cổ bí thuật, chính là được từ Tây vực núi tuyết bí cảnh, Hứa cung chủ có thể nhìn xem. Lý Nhiên đem một cái ngọc giản ném tới. Hứa cung chủ tiếp nhận, phóng tới trên trán tinh tế xem xét, quả nhiên có chút xảo diệu, chỉ là đem tu vi tạm thời khóa lại, bên ngoài tại khí tức hàng thấp một cấp, cũng không có cái gì thai hoàng ẩm, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, vô cùng vui sướng. Tốt, đã dạng này, ta liền tiếp nhận hảo ý của ngươi, Phương Vân sự tình liền như vậy bỏ qua, đợi đến dò xét Quỳnh Vũ giới hoàn tất, năm người này liền hết thể giao đến trong tay ngươi, đến lúc đó ta sẽ dốc toàn lực phối hợp ngươi đúc kiếm. Hứa cung chủ gật đầu nói. Lý Nhiên cũng nhẹ gật đầu, bất quá xoay người lại, trong mắt lại là vẻ lo lắng lóe lên. Thầm nghĩ trong lòng, kia Phương Vân thần niệm khóa rất chết, bên ta mới chỉ là nhìn ra trong đầu của hắn ý thức, nhưng có cái ẩn tàng sâu nhất hoạch tâm một mực không cách nào tiến vào. Như muốn mạnh mẽ siêu hồn, liền sẽ đem tiểu tử này thần niệm phế bỏ.
Nô.
Luôn cảm thấy tiểu tử này trên thân có chút bí mật. Hắn sờ sờ cái cằm, âm thầm suy nghĩ. Bất quá mới dò xét, năm người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút bí mật, cũng không phải Phương Vân một người, chỉ là đã Phương Vân tu là như thế thấp, dùng qua về sau năm tính mạng người đều sẽ khó bảo vệ được, hắn cũng không có quá mức để ý. Đương nhiên, nếu là hắn phát giác Phương Vân tu luyện cũng không phải là Thái Ất luyện thần quyết, vậy hắn khẳng định rất là chấn kinh, liều mạng thanh Phương Vân tại chỗ phế bỏ, cũng được cưỡng ép đối với hắn siêu hồn. Chỉ có thể nói, Phương Vân đánh bậy đánh bạn, bị cái này Lý Nhiên khinh thị cùng lòng lợi dụng cấp cứu một mạng. Phương Vân đi ra đại điện, gió lạnh thổi, không khỏi dùng mình một cái này mới phát giác toàn thân đều bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Mới tại trong đại điện quả thực như từ giữa sinh tử đi một lượt, hắn kém chút cho là mình liền qua không được Lý Nhiên một cửa ải kia, sẽ bị hắn phát hiện bí mật. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Hắn vịn vách tường đứng hô hô thở dốc, lắng lại tâm thần. Nó dư bốn người đều không nói gì, liếc nhìn nhau, đều vội vàng rời đi, trong lòng suy nghĩ đều là trở về tranh thủ thời gian lĩnh hội Lý Nhiên chỉ giáo, không thể bỏ qua cái này nhanh chóng tăng cao tu vi cơ hội. Kia Đinh một trước khi đi, khinh thường nhìn Phương Vân một chút, ánh mắt bên trong ý tứ không cần nói cũng biết, tựa hồ muốn nói, hai chúng ta cùng lớn so sánh với lại giao thủ đi. Phương Vân xem thường lắc đầu, cái này Đinh một mặc dù có luyện khí 10 tầng tu vi, còn cao hơn chính mình bên trên một tầng, bất quá nếu thật là buông tay buông chân đánh một trận, mình có Hỗn Nguyên Càn Khôn Truy, có thần niệm như tơ, giết người này cũng sẽ không quá khó, cây vốn liền không phải là đối thủ của mình. Trước mắt khẩn yếu nhất, tự nhiên là hoàn thành tu ma kiếm rèn đúc, đây mới là trọng yếu nhất sự tình. Dạng này chính mình mới có thể gia tăng một đạo cường lực át chủ bài, coi như đối mặt trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, cũng có sức đánh một trận. Bất quá ma sát chi linh hiện tại từ trong dự đoán sơ cấp đổi thành cao cấp, như lại mua nội môn tiêu thụ phổ thông tu ma kiếm phôi, nhưng liền không lớn thích hợp, đến cùng nghĩ cái biện pháp gì mua một cái phẩm cấp cao tu ma kiếm phôi đâu. Phương Vân sờ sờ cái cằm, thầm nghĩ. Đúng lúc này, chợt nghe một đạo tinh tế thanh âm truyền lọt vào trong tai, "Phương Vân ngươi ra rồi. Nếu là vô sự, bồi ta đi một chút." Phương Vân ngẩng đầu nhìn một cái, chỉ thấy một đạo bạch sắc lệ ảnh liền đứng tại cách đó không xa dưới cây, đưa tay vô về chơi đùa lấy lục sắc cảnh, chính là Hứa Tịnh Giao chờ ở nơi đó. Cái này khiến Phương Vân trong lòng hơi động. Hứa Tịnh Giao tìm mình tất là có chuyện, mà mình cũng đúng lúc có việc muốn lấy được trợ giúp của nàng. Thế là giả vờ như hứng hờ nhìn chung quanh một chút, không gặp có người nào chú ý, liền chậm rãi hướng nàng đi đến. Hứa Tịnh Giao gặp hắn đi tới, liền cũng không nói một lời đi về phía trước, một đường càng chạy càng cao, thẳng đến phía sau núi chỗ hẻo lánh. Chương 123, hỗ trợ, chung. Đường núi càng chạy càng hoang vắng, càng về sau chỉ có như không một tuyến, nếu không phải nhìn thấy Hứa Tịnh Giao đi được chân không chạm đất, không có chút nào do dự. Phương Vân thật có điểm hoài nghi nàng là không phải cố ý thanh mình hướng cái gì hoang vắng địa phương dẫn đi như. Bất quá đối mặt một tên 15-16 tuổi thiếu nữ áo trắng ngời, coi như nàng tu vi có chút cơ trung kỳ, so với Phương Vân cao hơn chừng không ít, nhưng trong lòng cũng sinh không ra bất kỳ kiêng kỵ, mà là có loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác dẫn dắt hắn cùng tại phía sau. Đi không biết bao lâu, cuối cùng phía trước rốt cuộc không đường có thể đi, một mặt ước chừng cao 3 trượng to lớn vách đá ngăn tại trước mặt, chung quanh đều là một biển mây, mê mẩn mênh mông thấy không rõ bất kỳ vật gì. Hứa Tịnh Dao ném ra ngoài một thanh linh kiếm, hóa thành một đạo lụa trắng nhảy lên, chở nàng bay lên vách đá. Lên đây đi. Hứa Tịnh Giao đem lụa trắng rủ xuống, rơi vào Phương Vân trước mặt. Phương Vân sờ sờ cái mũi, như là đã đều lại tới đây, lại nửa đường bỏ cuộc ngược lại để nàng xem nhẹ, lại nói một tên 15-16 tuổi thiếu nữ cũng thực tế để hắn không sinh ra để phòng chi tâm. Suy nghĩ một chút, hắn liền duỗi tay nắm chặt, ngay sau đó một cỗ đại lực chuyển đến, cả người đằng vân giá vụ bị kéo lên, lập tức bay lên vách đá chi đỉnh. Trước mắt rộng mở trong sáng, chỉ thấy mình liền đứng lặng tại mênh mang biển mây phía trên. Một vòng hỏa hồng trời chiều liền lơ lửng tại biển mây bên trên, đem vạn trượng hồng quang bắn ra mà xuống, toàn bộ biển mây đều chiếu rọi phải như lửa bốc cháy lên. Trên bầu trời, chim bay khó lọt. Nhưng thấy một cái treo núi liền phủ giữa không trung, bên trên sinh trưởng xanh um tươi tốt cây cối, có tiên hạc cùng linh vật tại nhẹ nhàng nhảy múa, còn có một đạo chói lọi cầu vồng ngang qua. Phương Vân vừa nhìn thấy dạng này kỳ cảnh, không khỏi kinh ngạc trợn to mắt, hắn cho tới bây giờ không biết hùng vĩ kỳ nhạc chú kiếm cung chủ phong bên trên, lại còn lơ lửng dạng này một cái tiên sơn. Cũng không biết kia rốt cuộc ra sao chỗ. Thật chẳng lẽ là tiên nhân chỗ ở a? Hứa Tịnh Giao một bộ áo trắng, liền đứng tại đám mây, trời chiều vì nàng dắt lên một tầng kim quang, một trận gió thổi tới tay áo bồng bềnh, cả người liền muốn cưỡi gió bay đi. Phương Vân nhìn xem như thế cảnh đẹp, như thế mỹ nhân, nhất thời không biết là mộng là thật, lại có một lát thất thần. Hứa Tịnh Giao nhìn qua kia giữa không trung treo núi, sau một lúc lâu, mới sâu kín nói, nơi đó chính là chú kiếm môn lịch quyển trưởng môn chôn xương chỗ, cũng là Lăng Tiêu kiếm mấy chỗ, mà kia treo núi liền gọi Lăng Tiêu núi, chính là năm đó chú kiếm môn một đời lão tổ lưu lại truyền thừa chi sơn. Cái gì? Nơi đó chính là Lăng Tiêu kiếm mấy chỗ. Phương Vân mở to hai mắt nhìn, trong lòng chấn động. Hứa Tịnh Giao xoay người, lặng lặng mà nhìn xem hắn, nói: "Phương Vân, ngươi tại đúc kiếm phương diện có thiên phú, ta muốn cùng ngươi làm khoản giao dịch, ngươi như đáp ứng, ta liền nghĩ cách đưa ngươi bên trên treo núi, lĩnh hội Lăng Tiêu kiếm mấy." Phương Vân trong lòng hơi động, bất quá ra ngoài cẩn thận hay là nhìn chung quanh một chút. Yên tâm, nơi đây ít ai lui tới, chính là cha đặc cách ta độc đến chỗ, trừ cha cùng ta, toàn bộ chú kiếm môn ngươi là cái thứ ba đến chỗ này người. Hứa Tịnh Giao thản nhiên nói. Phương Vân cười khổ một tiếng, càng là như vậy đặc thù đãi ngộ, càng là khó có thể chịu đựng nổi a. Đối phương đừng nhìn chỉ là một thiếu nữ, tâm tư lại như thế kiên nghị quả cảm, thanh mình lĩnh là như thế hiểm trở chỗ tư mật, lại ném ra ngoài Lăng Tiêu Kiếm bích dụ hoặc, tự nhiên là buộc mình đáp ứng, nếu là không đáp ứng nàng tuyệt đối sẽ đem mình một thanh đẩy xuống, còn một cái hải cốt không còn.
Ai, ngươi dạng này không cách nào nói chuyện, bắt đầu giao lưu thực tế có chút phiền phức, hiện tại ngươi buông lòng tâm linh, để thần niệm của ta tiến vào trong đầu của ngươi, ngươi dùng thần niệm trực tiếp nói chuyện với ta là được. Hứa Tịnh Giao tiến lên một bước, rỗi ra bạch nhược mỹ ngọc tay. Phương Vân liền cảm giác làn gió thơm đánh tới, trong lòng bàn tay đột nhiên mềm trượt tấm dính, đối phương yếu đuối không xương tay nhỏ đã cầm bàn tay to của mình. Trong lòng của hắn rung động, liền bị một cỗ nhu hòa như nước, nhưng lại cứng cỏi hữu lực thần niệm xâm nhập não hải. Phương Vân hơi do dự một chút, liền từ bỏ chống cự, như đối phương thật có hại mình chi tâm, mình dựa vào thần niệm cường đại, lôi kéo nàng cùng một chỗ nhảy núi, cũng không phải làm không được. Tiến vào Phương Vân não hải về sau, Hứa Tịnh Giao thần niệm hóa thân liền thấy Phương Vân một bộ thanh y, chính khoanh chân ngồi ở trước mặt mình. Đối nàng chắp tay, y y người tới thăm, bị trô đơn sơ, còn mong rộng lòng tha thứ. Hứa Tịnh Giao nao nao, không ngờ tới Phương Vân lại bình tĩnh như thế, tựa hồ không giống như là không có thấy qua việc đời tiểu tử nghèo, nhưng chợt liền mỉm cười, Phương Vân càng là như thế, càng nói rõ mình không có nhìn lầm người. Thế là thoải mái đi đến trước mặt hắn, khoanh chân ngồi xuống, nói, ngươi là người thú vị. Phương Vân mỉm cười, nói, ngươi là to gan người. Hứa Tịnh Giao hé miệng cười một tiếng, bình thường nhìn ngươi chững chạc đàng hoàng, không nghĩ tới ngươi nội tâm vậy mà như thế thú vị. Phương Vân nhẹ gật đầu, nghiêm trang nói, bình thường nhìn ngươi đoan trang thanh lịch, không nghĩ tới ngươi nội tâm vậy mà như thế lớn mật. Ha ha ha. Hứa Tịnh Giao thực tế không nín được, không khỏi nở nụ cười. Phương Vân cũng cười ha ha. Hai người trước đó còn lẫn nhau có đề phòng, trải qua này cười một tiếng, lòng đề phòng tiêu tán không ít. Tốt, nói chuyện đứng đắn đi. Hứa Tịnh Giao thu lại mặt cười, ta nghĩ mời Phương tiên sinh giúp ta làm hai chuyện, một kiện hiệp trợ ta rèn đúc Nguyên Phượng kiếm, một kiện khác là giúp ta đối phó Lý Nhiên. Phương Vân trong lòng giật mình, hiệp trợ nàng đúc kiếm đã có đoán trước, bất quá đối phó Lý Nhiên lại căn bản không nghĩ tới, vô ý thức tưởng rằng không phải cung chủ hoặc là Lý Nhiên an bài nàng tới thăm dò mình. Ngay tại hắn muốn cự tuyệt lúc, Hứa Tịnh Giao đã giải thích nói, yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi động thủ, chỉ là để ngươi giúp ta lộ ra một chút tin tức. Theo ta được biết Lý Nhiên tuyển mấy tên đệ tử, tựa hồ cũng là thần hồn lớn mạnh người, giống như muốn giúp hắn chữa trị pháp bảo, ngươi chỉ cần đem nhất cử nhất động của hắn lúc nào cũng tiết lộ cho ta, liền có thể. Phương Vân trong lòng hơi động, mình vừa vặn cũng muốn đối phó Lý Nhiên, nếu có thể kéo lên Hứa Tịnh Giao làm minh hiếu, thừa cơ tại Lý Nhiên chữa trị pháp bảo lúc động bên trên một chút tay chân, kia báo thủ hy vọng tăng nhiều a. Bất quá trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, cẩn thận vẫn là để hắn không có lập tức đáp ứng, nghĩ nghĩ hỏi, theo ta được biết, Lý Nhiên thế nhưng là Kim Đan kỳ mạnh đại tu sĩ, cung chủ đại nhân cũng là Kim Đan kỳ mạnh đại tu sĩ, hiện tại Lý Nhiên thế nhưng là cung chủ đại nhân thượng khách, không biết ngươi vì sao nghĩ muốn đối phó hắn. Nói bóng gió, mình một giới trúc cơ đều không phải tiểu tu sĩ, cùng với nàng vị này trúc cơ trùng kỳ tu sĩ liên thủ, đi đối phó hai tên Kim Đan đại tu sĩ, thấy thế nào làm sao đều là muốn chết cử chỉ. Như thật xảy ra chuyện, nàng là cung chủ chi nữ còn có thể bảo đảm vô sự, mình một giới bất nhập lưu tiểu tu sĩ, trong giây phút đều sẽ bị hai vị Kim Đan cho nghiền chết, nhất định phải có một cái cầm cho ra lý do mới được a. Hứa Tịnh Giao nghe ra hắn nói bóng gió, chần chờ một lát, cắn răng nói, cha đem ta gả cho Lý Nhiên, thế nhưng là ta không muốn gả cho hắn, lý do này đầy đủ sao?